Chương 60, đại chiến tương khởi sư phụ, ta có thể dùng một chút ngươi cái quốc sao? Tăng Phàm nâng lên tường viện nơi hẻo lánh chỗ cái quốc, vừa dùng tay lau quốc trên đầu bùn đất một bên vấn đạo, bộ dáng kia giống như là cầm cái gì không được bảo bối một dạng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tân Giản nhìn về phía hắn, hỏi lại đạo. Vậy không biết đạo cái này nhị đồ đệ là cái gì dở hơi, mỗi lần ra ngoài đều thích bắt hắn đổ vật. Nếu là cầm trong phòng kia treo cái kia một thanh kiếm đều còn nói đến quá khứ, luôn luôn cầm đũa, ấm nước, bát loại này đồ vật là ý tứ gì, ra ngoài nấu cơm dã ngoại sao? Ngươi nếu là thật muốn phải vi sư cũng có thể thỏa mãn ngươi, chuyến này ngươi liền khác đi ra, bên cạnh sân ruộng dưa liền giao cho ngươi, ngươi đi xới chút đất à. Tân Giản nói đạo, Tang Phàm nghe vậy tranh thủ thời gian cấp cho dưới cái quốc. Sư phụ, ngươi yên tâm, lần này ta cái gì đều không cầm. Hắn nói đạo, một câu, nhường bên cạnh đang muốn cầm mũ rộng bánh tô triệt lại thu tay về. Tử Câm ánh mắt vậy từ miệng giếng bầu nước bên trên thu hồi. Diệp Giao nhìn xem ba người thần sắc, một mặt mê mang. Đi thôi, đều đi sớm về sớm. Tân Giản nói đạo, năm người hướng về Tân Giản một xá, ly khai biệt tử. Tân Giản đứng ở đằng sau, nhìn xem mấy người dần dần đi xa bóng lưng trong lòng lại vô hình ra đợi một số tâm tình rất phức tạp. Thời gian lâu dài hắn tựa hồ thật đem cái này mấy cái đồ đệ xem như hài tử, có cảm tình. Rõ ràng trong ngày thường Tăng Phàm thường cho hắn tìm phiền toái, Tử Câm tiếng đàn thường xuyên nhiều hắn không thể an bình, Tô Triệt cố chấp cũng có thời điểm nhường hắn một trận khó khăn. Đi hắn trả hết nợ yên tĩnh mới đúng. Tân Giản lắc lắc đầu, trở về nhà. Đến hắn ngủ trưa thời điểm. Vương đại gia, chúng ta đi. Mấy người ly khai thôn, hướng về Vương đại gia chào hỏi. Vương đại gia hướng về mấy người cười một tiếng, chậc 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 hút một hơi thuốc, sau đó buông xuống tẩu thuốc. Đi thôi. Vương đại gia, nếu không ngươi cùng ta nhóm cùng một chỗ à, đều ở trong thôn nhiều nhàm chán, không bằng ra ngoài nhìn một chút, không chừng còn có so chăn châu càng có ý tứ sự tình. Tăng Phàm nói đạo. Một câu, nhường Diệp Vãn Nguyệt con mắt đều là một sáng lên. Tiền bối mời không ra mời đến vị này cũng được. Mặc dù cửa thôn vị này lão nhân chưa bao giờ triển lộ không thực lực, từ đầu đến cuối đều là một bức chăn châu đại gia bộ dáng, có thể nàng không dám thật coi vị này là chăn châu đại gia. Không chỉ có là vị này, trong thôn mỗi một người thôn dân đều không thể khinh thường. Khu khu cụ tựa hồ là bởi vì Tăng Phàm một câu nói kia, nhường Vương đại gia sặc một điếu thuốc, một trận ho khan. Rất lâu một hồi mới chậm tới, nhìn về phía mấy người, cười lắc lắc đầu. Nếu là lao đầu tử tuổi trẻ thời điểm nhất định là muốn cùng các ngươi ra ngoài sông sáo một phen, hiện tại người đã già, đi đứng không linh hoạt, đầu này cũng không linh quang. Liền không được liên lụy các ngươi. Nghe Vương đại gia mà nói mấy người liếc nhìn nhau, đối với cái này cái trả lời cũng đúng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Từ đến trong thôn một cho tới bây giờ, bọn hắn liền không có gặp qua người trong thôn ra thôn, phản phất liền là ngầm thừa nhận quy củ. Bọn hắn giống như cũng đối thế giới bên ngoài không phải làm sao hiếu kỳ đồng dạng, mỗi lần hỏi lên lúc bọn hắn liền nói cho bọn hắn sớm mấy năm là có người ra ngoài, thế nhưng là không có bất kỳ ai trở về. Ra thôn, đối với bọn hắn mà nói tựa hồ là cấm kỵ một dạng. Mấy người cùng Vương đại gia đạo khác liền rời đi. Đi ra trong thôn vài dặm sau liền đều ngự không mà lên, bay về phía thành Trường An. Tử cô nương, Tàng công tử, Tô công tử, còn có Diệp cô nương, tiền bối có thể kết giao cho qua các ngươi tranh chữ loại hình đồ vật. Sắp đến Trường An, Diệp Vãn Nguyệt rốt cục không nhịn được vấn đạo. Tử Câm bốn người đều là lắc lắc đầu. Hay không? Diệp Vãn Nguyệt tâm tức khắc chìm đến đáy cốc. Đại điện bên trong, đám người lại đem bây giờ huyền giới tình huống cho Tử Câm bốn người nói một lần, tất cả mọi người là một mặt khẩn trương nhìn xem Tử Câm bốn người. Giờ phút này Tằng Phàm đang lại nhìn Diệp Giao trên đầu một chiếc châm gỗ. Sư muội, đây là sư phụ cho ngươi làm a? Diệp Giao sờ lên trên đầu một châm, gật đầu. Tăng Phàm tức khắc lộ ra vẻ hâm mộ. Khó trách sư phụ có thể để ngươi cùng ta nhóm cùng đi. Hắn nói đạo, Tô Triệt, Tử Câm hai người ánh mắt vậy rơi xuống Diệp Giao một châm bên trên, dừng lại chốc lát, cười nhạt một tiếng. Diệp Giao có một châm thủ hộ, vậy thì dễ làm rồi. Đám người nhìn xem bốn người bộ dáng như vậy đều ngẩn ra, tình huống nguy cấp như vậy, bọn hắn lại vẫn có thể bật cười, vẫn còn có không đi quản một chiếc châm gỗ. Tử cô nương, kỳ thật liền trước mắt tình huống nhìn bọn hắn cũng không nhất định liền sẽ xâm lấn đại đường, đến thiếu thời gian ngắn sẽ không, chúng ta còn có không ít thời gian chế định sách lược. Lấy yếu thắng mạnh, trong lịch sử cũng không phải không có như vậy án lệ, huống chi chúng ta còn có thành Trường An, từ ngay từ đầu liền đứng ở bất bại chi địa. Nhất định không thể xúc động. Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem một màn này, lên tiếng nói đạo. Tại nàng nhìn đến tiên giới tứ đại tiên môn hạ giới, đối đại đường hình thành vây kín tư thế, như vậy tình huống chỉ có Tần Giản rời núi mới được. Tại Tần Giản không có đến trước đó, trọng yếu nhất liền là phụ trách cái này bốn vị an nguy. Tử Câm mấy người nghe vậy cười nhạt một tiếng. Chúng ta rời đi trước đó sư phụ từng khuyên bảo chúng ta phải sớm đi về sớm, bọn hắn có thể kéo chúng ta cũng không thể kéo, cùng với chờ hắn nhóm đến không bằng chủ động tiến công. Đại đường có chúng ta có thể không xem như yếu. Tử Câm nói đạo, một mặt bình tĩnh, lại là nhường toàn bộ đại điện đều là chấn động. Tử cô nương nói rất có đạo lý, nhưng ta đại đường quân đội đã trải qua tao ngộ trọng thương, lại muốn tổ chức một chi có thể tiến quân một phương đại vực quân đội còn phải tốn không ít thời gian. Hiện tại tứ đại vực đã trải qua liên minh, giáp một phát mà động toàn thân, lấy chúng ta trước mắt lực lượng còn không chống lại được tứ đại vực. Phải nghĩ lại mà làm sao a? Đại điện bên trong người đều khuyên đạo. Tử Câm nhìn xem đám người, cười. Ai nói chúng ta muốn chỉ tiến công một cái đại vực, lần này chúng ta muốn công tứ đại vực, đồng thời tiến công. Một câu, cả điện thất sắc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tử Câm, một mặt không thể tin. Diệp Vãn Nguyệt cũng là thần sắc chấn động. Ba vị sư đệ, sư muội, lần này Trung Châu liền giao cho sư tỷ, còn lại ba cái đại vực các ngươi tuyển a. Tử Câm nhìn về phía Tăng Phàm ba người, nói đạo. Tăng Phàm nết miệng cười một tiếng. Nghe nói Tây vực có không ít Phật tông, Phật tu, ta đã từng cũng là một cái một lòng hướng Phật người, lần này liền nhờ vào đó cơ hội đi chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Lời mặc dù là nói như vậy, có thể trên mặt hắn có thể nhìn không đến một chút chiêm ngưỡng chi ý ta đi Bắc vực. Diệp Giao nhỏ giọng nói đạo, nàng liền là đến từ Bắc vực một cái luyện dược thế gia, bị xua đuổi, truy sát đến Tần Lĩnh sơn mạch, cuối cùng bái nhập Tần Giản môn hạ. Chuyến này không chỉ có là vì diệt chiếm cứ Bắc vực tiên môn, hay là vì giải quyết bọn hắn phàm trần tục sự. Tử Câm lựa chọn trung vực, Tàng Phàm tây vực, Diệp Giao Bắc vực, cuối cùng Tô Triệt thì là nam vực. Bốn người mấy câu trong lúc đó chính là phân phối xong riêng phần mình nhiệm vụ, vậy quyết định toàn bộ huyền giới vận mệnh. Đại điện bên trong người nhìn xem bọn hắn, một mặt ngốc trệ. Bốn vị, hiện tại bốn vực thế nhưng là đều bị tiên môn chiếm cứ, đại đường không có quân lực đối mặt tứ đại vực, chúng ta cũng không có ứng đối tiên nhân chiến lực, không thể tùy tiện tiến về a. Đám người thuyết phục đạo. Tăng Phàm một bước hướng về phía trước, nhìn về phía đám người. Không cần các ngươi, liền chúng ta bốn người, diệt tứ đại vực, đầy đủ. Chương 61, nộ đạo tiên thụ các ngươi bốn người, diệt tứ đại vực. Một đám người nhìn xem trên điện bốn người, một mặt rung động. Bốn người, diệt tứ đại vực. Cái kia chẳng phải là bọn hắn mỗi một người đều muốn đối mặt một cái tiên môn còn có các vực vô số bản thổ tông môn. Điên rồi đi. Thử cô đương, không thể. Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Tử Câm, thần sắc ngưng trọng đạo. Bốn vực bị phong, tiên môn để bình thường, nơi đó tình huống chúng ta hoàn toàn một chút cũng không biết được, vạn nhất có tiên môn đại năng hạ giới đi chính là cựu tử nhất sinh. Thậm chí tứ đại vực liền là một cái bẫy, là tiên môn cho các ngươi bố trí. Vẫn là xin phép một chút tiền bối a. Nghe Diệp Vãn Nguyệt mà nói, người phía dưới đều là gật đầu. Bốn người diệt tứ đại vực, căn bản không có khả năng. Bọn hắn chỉ coi bốn người là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, tuổi trẻ khinh cuồng. Đối với diệt tứ đại vực, tại bọn hắn nhìn đến bốn người an nguy mới là trọng yếu nhất, nếu là bởi vì bốn người tự chiêu gây nên cái kia một vị tiền bối lửa giận bọn hắn có thể không chịu được nổi. Không cần, sư phụ tất nhiên phái chúng ta đến đây tự nhiên là đã trải qua biết rõ tứ đại vực tình huống, tất nhiên nói là để cho chúng ta đến vậy liền tin tưởng chúng ta nhất định có thể xử lý. Tiên môn lại như thế nào, ta Tam sư đệ đã từng cũng là một phương tiên môn chi chủ, tiên giới đệ nhất tiên quân, bất quá một nhóm tiên giới xuống tới tạp ngữ thôi, nhìn ta đi độ hóa bọn hắn. Tăng Phàm nói đạo, ma quyền sát trưởng, tựa hồ đã trải qua không thể chờ đợi. Sư tỷ, lên đường đi. Hắn nhìn về phía Tử Câm, Tử Câm gật đầu. Vậy liền so một lần người nào hoàn thành trước nhiệm vụ. Nói xong Tăng Phàm một cước đạp địa, tung thiên mà đi, mấy cái bay lượn biến mất ở trong bầu trời đêm. Tử Câm nhìn xem một màn này nhỏ bé lắc lắc đầu, thân thể hóa thành một đạo tử quang tiêu tán. Một vực vì cục, chúng sinh vì cờ. Tô Triệt nhìn về phía nam vực phương hướng, nhàn nhạt đạo, một bước, chớp mắt vài dặm, sau mấy bước đã trải qua biến mất ở trong thành Trường An. Cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Giao. Nhìn xem ba người lần lượt rời đi, nàng nhỏ bé liền giật mình thần. Lại nhìn thấy điện hạ một nhóm thần sắc ngốc trẻ người, xấu hổ cười một tiếng. Ta vậy đi. Nàng nói đạo, liền muốn ly khai, Diệp Vãn Nguyệt giữ nàng lại. Diệp tỷ tỷ. Nàng kêu đạo, có một cái gửi thuốc, thân thể mảnh mai, giống như là một cái sắp đi ra ngoài hái thuốc dược đồng mở dạng. Diệp Vãn Nguyệt nhìn kỹ nàng thần sắc, thật nhìn không thấy một tia sợ hãi. Ngươi không sợ sao? Diệp Vãn Nguyệt vấn đạo. Diệp Giao lắc lắc đầu. Vì cái gì phải sợ? Ngươi đi Bắc vực có một chiếc tiên chu huyền không, một cái đại trận bao phủ vạn dặm đại địa, ta đại đường có 100 vạn binh sĩ đều chết tại cái kia trong đó. Ta có thể xác định, nhất định có chân tiên cấp bậc tồn tại từ Bắc vực hạ giới. Diệp Vãn Nguyệt nhắc nhở đạo, Tử Câm ba người nàng thuyết phục không được, nhưng trước mặt vị này thoạt nhìn còn chỉ là một cái 14-15 tiểu nữ hài, đi không phải chịu chết sao? Nàng đã trải qua quyết định chủ ý muốn ngăn cản. Chân tiên sao? Diệp Giao trầm ngâm một chút, sau đó cười. Có sư phụ tại, không cần sợ. Nàng nói đạo, giờ khắc này trong mắt giống như là có ánh sáng đồng dạng, nhiều Diệp Vãn Nguyệt đều là khẽ giật mình. Diệp tỷ tỷ, ta đi a. Nàng nói đạo, vậy hóa thành một vệ sáng hướng bắc vực mà đi. Diệp Vãn Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn xem Diệp Giao rời đi phương hướng hít thật sâu một hơi khí, đuổi theo. Nàng vẫn như cũ không yên lòng Diệp Giao, bắc vực hiện tại đó là xài lang hổ báo tụ tập chi địa, một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài tại sao cùng những người kia đấu? Lưu lại đại điện bên trong một đám người, nhìn xem thiên cung, một trận thất thần. Huyền giới ngũ đại vực, đông vực yếu nhất, đã từng tại bọn họ trong mắt cái kia tứ đại vực liền là cự vô phách đồng dạng tồn tại, bây giờ có bốn người lại còn nói muốn đi diệt tứ đại vực. Âm ầm thiên khung quanh mình, tiếng sấm mãnh liệt, dường như toàn bộ thế giới đang gầm thét một dạng. Thời tiết thay đổi, kiếm các chủ đứng ở thành Trường An lâu, ngóng nhìn bầu trời đêm, một mặt nghiêm trọng. Nghĩ không ra ta kiếm các lại có một ngày cũng có thể cùng tiên môn đấu, cùng tiên nhân chiến. Đúng vậy a, đã từng không thể một thế tiên nhân tựa hồ cũng tính không được cái gì. Huyền Tiên Tông đại trưởng lão Tô Tâm, Diệp Vãn Nguyệt sư phụ vậy đi tới. Bọn hắn nhìn về phía thành Trường An bên ngoài đại địa, đã từng nơi này chết đi không chỉ một vị tiên nhân. Cái kia một vị tiền bối tùy ý tiến hành liền để cho đầy trời tiên nhân hạ giới, dẫn lên tiên giới náo động, liền được xưng huyền minh đại thế giới phản đồ người đều dám thu làm đồ đệ. Ngươi nói hắn vẫn là mạnh bao nhiêu? Đây là Thông Thiên môn bây giờ môn chủ, một cái lao giả, gọi Căn Minh, tiền nhiệm Thông Thiên môn môn chủ biến mất sau hắn liền kế nhiệm trở thành Thông Thiên môn môn chủ. Sau đó cử tông thần phục với đại đường. Khi đó cũng không phải là ước nguyện của hắn, mà là tiền nhiệm môn chủ Nam Cung Nhai lưu lại lời. Thần phục đại đường mới có thể được một đường sinh cơ. Hắn khi đó còn không biết đạo một câu nói kia ý tứ, nhưng bây giờ hoàn toàn đã hiểu. Đại đường đằng sau cái kia một vị quá đáng sợ. Giết tiên nhân, phạt tiên, hắn phảng phất đem toàn bộ tiên giới đều không để vào mắt. Trung vực, Thiên Đạo Thành. Thiên Đạo Thành thành chủ Vân Dương đứng ở lầu các bên trong, ngóng nhìn bầu trời đêm, thần sắc nghiêm trọng. Nàng muốn tới. Người nào? Vài bóng người đứng sau lưng hắn, thấy Vân Dương thần sắc, chau mày. đây là bọn hắn đệ nhị lần tại Vân Dương trên mặt nhìn thấy như vậy thần sắc, đã từng cho dù hắn tại đối mặt tiên giới cái kia một vị đều chưa từng tồn tại như vậy ngưng trọng. Lần đầu tiên là Hắc Bạch Tiên Quân xuất thế, cái kia lần này đây, bất quá một cái phàm giới mà thôi, làm sao biến số nhiều như vậy? Chẳng lẽ là hắn phát giác được chúng ta tung tích, cố ý thăm dò? Huyền Minh Tiên Đế thế nhưng là một cái nhân vật hung ác, không thể không phòng. Mấy người đàm luận ở giữa đã có một cái người đi tới Thiên Đạo Thành bên ngoài. Một bộ tử y đi, ôm trong ngực một thanh cầm, chậm chậm đi tới, gió thổi tới, váy dài bay múa, Thiên Đạo Thành tiền nhân đều nhìn thất thần, đợi lấy lại tinh thần một màn kia thân ảnh dĩ nhiên biến mất. Tiên nữ sao? Có nhân đạo. Tử Câm trực tiếp hướng đi Thiên Đạo Thành bên trong trọng yếu nhất chỗ nào lầu cát, Thiên Đạo Cát. Đường phố thượng nhân người tới hướng, cũng không một người có thể thấy đến nàng, cho dù đụng phải nàng cũng là trực tiếp xuyên qua nàng thân thể, nàng giống như là hành tẩu ở một cái khác thế giới một dạng. Thiên Đạo Các môn mở rộng, nàng đứng ở ngoài cửa dừng chốc lát, đi vào. Một cái nho bảo trung niên nhân pha lấy một bình trà, thấy được nàng đến, trên mặt lộ ra một tiếu dung. Người đã đến. Hắn vấn đạo, giống như là bạn tốt nhiều năm như vậy thái độ. Thử Câm nhìn hắn một cái, ngồi ở trước mặt hắn. Truyền thuyết hỗn độn sơ khai, thế gian chúng linh còn ngơ ngơ ngác ngác thời điểm vũ trụ ở giữa có một gốc thần thụ, gọi Bồ Đề thụ, nó kết xuống trái cây ban cho chúng sinh trí tuệ. Làm văn minh sơ xuất hiện, chúng sinh vượt qua tinh hà đi trước chiều bái lúc nó đã biến mất. Biến mất địa phương lưu lại một mảnh lá cây, vô số cổ quốc đem mảnh kia lá cây chia làm vô số phần, bồi dưỡng ra một loại mới giống loài, Ngộ Đạo Tiên Thụ. Cái này chính là cái tiên Ngộ Đạo Tiên Thụ lá cây chỗ pha trà. Hắn nói đạo, cho Tử Câm pha một ly trà. Tại hắn trong lúc nói chuyện có từng đôi ánh mắt rơi xuống Tử Câm trên người, bọn hắn đều tại quan sát Tử Câm thần sắc, Ngộ Đạo Tiên Thụ lá cây, vậy tuyệt đối là có thể khiến cho vô số đại thế giới đều điên cuồng bảo vật. Cái này nữ tử nên rung động không cách nào tự kiểm chế. Chương 62, một đạo bóng lưng nghe Thiên Đạo Thành thành chủ mà nói Tử Câm thật là rung động. Bất quá cũng không phải là bởi vì trà này là Ngộ Đạo Tiên Thụ lá cây châu ngâm mà rung động, mà là hắn nói tới cái kia truyền thuyết. Hỗn độn sơ khai, có một gốc thần thụ đứng ở hàng vũ trong lúc đó, nó kết ra trái cây giao phó chúng sinh trí tuệ, cái kia một cái cây gọi là Bồ Đề thụ. Mà thấy nhỏ trong nội viện thì có một cái cây, trong hồ nước Long tộc còn có kim sĩ đại bằng đều gọi nó là Bồ Đề. Hắn nói tới Bồ Đề thụ cùng tiểu viện bên trong cái kia một cái cây có quan hệ thế nào? Là cùng một khóa sao? Cái này một chén trà có thể so với bình thường tu hành giả trăm năm khổ tu. Nếu có thiên phú yêu nghiệt giả uống chi thậm chí có thể liền như vậy đốn ngộ, nộ ra kinh thế thần thông, ngươi có thể thử một chút. Thiên Đạo Thành thành chủ nhìn xem Tử Câm như vậy thần thái, cười nhạt một tiếng, nói đạo. Ngộ đạo tiên lá, đối với người bình thường mà nói có lẽ là hiếm thế tiên trần, nhưng đối với một số vũ trụ ở giữa cường đại tiên môn cùng thế gia mà nói lại cũng không tính được cái gì. Ngộ đạo tiên lá mà thôi, cũng không phải ngộ đạo tiên thụ. Tử Câm thần thái như thế chính là loại bỏ Tử Câm là những cái kia thế lực người khả năng. Nghĩ tới đây hắn không khỏi nuối lòng một ngụm khí. Tử Câm nhìn xem trước mặt trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hồi vị một cái. Sau đó lắc lắc đầu, vị đạo phai nhạt một số, nàng đánh giá đạo, sau đó để chén trà xuống. Thiên Đạo Thành thành chủ nhìn xem một màn này, nao nao. Người chung quanh cũng bị nàng một câu nói kia kinh trụ. Cái này thế nhưng là trà ngộ đạo, nàng đánh giá liền là vị đạo phai nhạt một số sao? Thường nhân gặp được trà ngộ đạo cái nào một cái không phải uống một hơi cạn sạch, muốn ngừng không thể, chỗ nào có người giống như nàng chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng, tựa hồ thật chỉ là vì thử một chút vị đạo. Người đã từng uống qua? Thiên Đạo Thành thành chủ thăm dò vấn đạo. Thử Câm lắc lắc đầu. Thiên Đạo Thành thành chủ thở nhẹ ra một ngụm khí. Uống qua cùng loại. Câu nói tiếp theo lại để cho hắn chấn động. Sư phụ trong viện có một gốc Bồ Đề thụ, hắn thường xuyên lấy lá cây pha trà cho chúng ta uống. Tử Câm nói đạo, hơi hợt mà nói, nhường Thiên Đạo Thành thành chủ còn có người chung quanh đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng đều là một mặt quái dị nhìn xem Tử Câm. Ngươi là nói, Bồ Đề thụ. Thiên Đạo Thành thành chủ lần thứ hai cường điệu đạo, Tử Câm gật đầu. Ha ha ha. Thiên Đạo Thành thành chủ còn không có nói chuyện chung quanh đã có người cười lên, một cái này gian phòng chung quanh còn có gian phòng, mỗi một cái gian phòng bên trong đều ngồi xếp bằng một cái người. Bọn hắn nghe Tử Câm mà nói giống như là nghe được thiên đại cười nhạo một dạng. Tiểu cô đương, ngươi có thể biết rõ Bồ Đề thụ đại biểu cho cái gì? Vô số cổ lao thần linh hành tẩu vũ trụ, đi khắp bên mông tinh không đều không có tìm được thứ nhất điểm tung tích. Hắn là thần linh chi tổ, vũ trụ chi căn. Sư phụ ngươi trong nội viện có một gốc, còn thường xuyên lấy lá cây đến cho các ngươi pha trà, như vậy mà nói ngươi cũng dám nói, thật sự là đại nghịch bất đạo. Từng đạo thanh âm truyền đến, Tử Câm trầm mặc. Tiểu cô đương, mặc dù không biết đạo ngươi rốt cuộc là có cái gì ỷ vào, nhưng trung vực không được là ngươi có thể tới địa phương, vẫn là nhanh chóng ly khai à, đã chậm liền không đi được. Một cái thanh âm truyền đến, mang theo một chút sát ý. Tử Câm nhìn qua khứ, một đạo lãnh quang lướt qua con ngươi. Lan đi ra. Tử Câm trực tiếp đạo, nhàn nhạt mà nói, nhường chung quanh không khí đều là cứng lại, từng đạo sát cơ vào tới, cắt đứt hư không, cơ hồ muốn xé nát cả vùng không gian. Các ngươi là không đem bản tôn để ở trong mắt sao? Lúc này Thiên Đạo Thành thành chủ đột nhiên lên tiếng, chung quanh sát cơ nháy mắt lùi bước. Lập tức hắn lại nhìn về phía Tử Câm, trên mặt lộ ra một tiếu dung. Không cần đem bọn hắn mà nói đặt ở trong lòng, tại Thiên Đạo Thành không ai có thể động tới ngươi, ta vậy biết rõ ngươi tới trung vực là vì cái gì, muốn giết người nào liền cứ việc đi giết ta. Ta có con cái 100 vạn, cũng không để ý một hai cái. Nhàn nhạt mà nói, mang theo hờ hững, nhường Tử Câm đều là thần sắc cứng lại. Nhìn hắn chốc lát, quay người rời đi. Trong vòng 3 ngày, ly khai huyền giới, nếu không giết không tha. Tử Câm thanh âm tại toàn bộ Thiên Đạo Các thậm chí cả Thiên Đạo Thành tiếng vọng, vô số người ngẩng đầu, thần sắc chấn động. Làm cản. Thiên Đạo Các bên trong truyền ra một cái thanh âm, trong thành vô số ánh mắt nháy mắt rơi xuống Thiên Đạo Các, sau một khắc tất cả mọi người nháy mắt tỉnh ngộ. Câu nói kia lại là nói với Thiên Đạo Các. Là ai? Dám khiêu khích trung vực đệ nhất thế lực Thiên Đạo Các? Xuy, một đạo kiếm quang từ thiên ngoại chém tới, như muốn đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành hai đồng dạng, vô số người rung động, nhưng một đạo tử sắc thân ảnh lăng không đứng ở thiên cung, chỉ phất tay, kiếm quang mẫn diệt, thiên địa vắng lặng. Liền xa cuối chân trời xuất thủ người bậy kinh hãi. Cái này phàm giới làm sao sẽ có? Chân Tiên vừa dứt lời, một đạo tử ảnh xuất hiện ở hắn bên người, chỉ nhìn hắn một cái liền rời đi. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, hắn toàn bộ thân thể vỡ nát. Một vị tiên nhân chết đi. Thiên Đạo Các, mấy đạo bóng người đứng sau lưng Vân Dương, nhìn xem hắn, trong mắt đè nén phẫn nộ. Vì cái gì không giết nàng? Một cái phàm nhân mà thôi. Vân Dương không có trả lời, hắn lấy ra một cái tinh bản, nhìn về phía Tử Câm rời đi phương hướng, thần sắc nghiêm trọng. Ta thấy qua nàng, Tử gia người, đã từng trung được đệ nhất thiên tiêu, khi đó ta có thể nhìn thấy chung quanh hắn vô số nhân quả tuyến, có thể thấy được nàng tương lai một hai. Nhưng bây giờ nàng chung quanh giống như là bao phủ một tầng mê vụ, cho dù nàng liền đứng ở trước mặt ta, ta vẫn như cũ cái gì đều nhìn không thấy, phản phất nàng căn bản lại không tồn tại. Trong lúc nói chuyện hắn cái chán xuất hiện một cái tinh thần ấn ký, trong tay tinh bản vậy đã tuôn ra mông lung tinh quang, bên cạnh mấy người nhìn xem một màn này thần sắc hơi rung. Ngươi phải dùng cấm thuật quan sát nàng tương lai. Hắn không có trả lời cái gì, ngón tay chảy ra một giọt máu, nhỏ vào tinh bản. Mấy người chỉ cảm giác chung quanh thế giới đều có chốc lát hư huyễn. Một bức họa diện tại bọn hắn trước mắt phù hiện. Một cái người, chỉ có một đạo bóng lưng, ngồi ở bên hồ nước, trong tay cầm một quyển sách, tựa hồ đã trải qua nhìn nhập thần. Hắn là ai? Mấy người đều là thần sắc cứng lại. Đạo vận, khó có thể tưởng tượng đạo vận, ta thấy được vũ trụ diễn hóa, quy tắc diễn biến, thấy được chúng sinh thiên đạo, cái kia chỉ là hắn. Một mảnh góc áo. Một cái người kinh hô đạo, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Vô thượng chí tôn, cấm kỵ cuối cùng. Lại một cái nhân đạo, hắn quỳ trên mặt đất, một mặt thành kính. Ta thấy được ta tương lai. Hàng vũ nhuốm máu, chư thiên tiên thần vậy bất quá là du dế. Bọn hắn nói đạo, gần như điên cuồng hò hét, mà tất cả chỉ là bởi vì hình ảnh kia bên trong cái kia một đạo bóng lưng. Hồi lâu sau, tất cả dừng lại. Vân Dương mở mắt, mở ra phong bế lục thức, thấy được trước mặt vỡ vụn thành cặn bã tinh bản, một kiện linh bảo cứ như vậy hủy đi. Mà chung quanh những người kia thì đều biến mất tung tích, giống như là bị sinh sinh từ nơi này trên đời xóa đi một dạng. Hắn đem ánh mắt từ phá toái thành cặn bã tinh trên bàn thu hồi, lại nhìn về phía Tử Câm rời đi phương hướng, một mặt hoảng sợ. Người rốt cuộc là người nào? Trong tiểu viện, bên hồ nước, Tần Giản khép lại trong tay tiểu thuyết, rung lắc lắc đầu. Thế mà thực sự có người tin đoán mệnh. Bất quá là tâm lý an ủi thôi. Chương 63, Tử Câm trở về nhà hệ thống tựa hồ là biết rõ Tần Giản tương đối nhàm chán, có thời điểm cũng sẽ ban thưởng một số tiểu thuyết cho Tần Giản. Giống cái gì đấu phá, hoàn mỹ, đấu la loại hình, cũng có một chút chuyên môn giảng giải huyền bí mật dị sự sách, đoán mệnh chính là trong đó một loại. Nếu là có thể dùng tướng mạo liền có thể nhìn ra một cái người tương lai vậy còn phải cố gắng làm cái gì? Quá giả. Nhìn xem trong tay sách, Tần Giản nói đạo. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, trung vực, thiên đạo thành trung tâm nhất, càng rộng lớn công trình kiến trúc thiên đạo các khẽ run lên, một chút hư hóa, biến mất. Ở tối hậu quan đầu một cái người chạy ra. Người kia tóc thai bù xù, hai con ngươi ở giữa che kín tơ máu, trên tay cầm lấy một cái phá toái tinh bản, nhìn phía sau một chút biến mất thiên đạo các, một mặt hoảng sợ. Người này chính là thiên đạo các chủ Vân Dương. Trừ hắn, tất cả cùng thiên đạo các có quan hệ hết thảy đều bị xóa đi. Quá giả. Tại hắn bên thai ở giữa vang trở lại ba chữ, không biết từ chỗ nào truyền đến, liền phảng phất một đạo xá lệnh, nhường toàn bộ thiên đạo các mất đi cùng thế giới liên hệ. Giống như là hắn lời nói bên trong nói, quá giả, cho nên không tất yếu tồn tại. Các chủ đại nhân, người trung quanh nhìn xem một màn này, một mặt rung động. Danh xưng huyền giới người thứ nhất tồn tại, giờ phút này đúng là bộ dáng như thế, giống như là thấy được kinh khủng đến cực hạn đồ vật, bị dọa đến thần trí không rõ. Cấm kỵ. Nàng nói là thật. Hắn thì thào đạo, không được chỉ là nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt, nhìn về phía đông ngực. Vụ. Một chuôi tiên kiếm từ phía chân trời mà đến, rơi vào thiên đạo thành, một cái người xuất hiện, hắn thấy được Vân Dương, đồng dạng cũng nhìn thấy giống như là bị đảo đi một phương đại địa một cái cự đại hố sâu. Nơi này vốn là thiên đạo các, hiện tại cái gì đều không dư thừa. Phát sinh cái gì? Hắn vốn đạo, hắn đến từ tiên giới giáng lâm trung được tiên môn. Chính là tiên nhân. Vân Dương cũng không có để ý tới hắn, hắn nhìn về phía thiên địa chi đông, có mê mang, có hoảng sợ, còn có kính sợ, cuối cùng một xá mà xuống, hướng về đông phương đại địa thật sâu dập đầu một cái đầu. Thiên đạo các chủ, ngươi tại làm cái gì? Cái kia tiên nhân như mày, thanh âm bên trong đã trải qua mang tới một chút nội ý ta Thái Huyền Tiên môn một vị đệ tử chết ở đây địa, ngươi cũng biết là ai giết. Hắn tiếp tục hỏi, Vân Dương ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phất tay. Xuy kéo. Máu tươi bắn ra, cái này tiên nhân trực tiếp bị một phân thành hai. Người trung quanh nhìn xem một màn này, một mặt hoảng sợ. Cái này thế nhưng là một vị tiên nhân, dĩ nhiên cứ như vậy bị giết, thiên đạo các chủ mạnh như vậy sao? Tiên bối, vô ý tiến vào ngài đạo tràng, vãn bối liền ly khai. Hắn nói đạo, sau đó đứng dậy, một bước, lăng không mà lên, lại một bước, đạp phá thiên môn. Đúng là trực tiếp phi thăng. Đám người ngơ ngác nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ là nhân vì đó trước cái kia thanh âm? Có người nghĩ tới một câu kia đối thiên đạo các cảnh cáo mà nói, đó là một cái tử y nữ tử, là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất dám uy hiếp thiên đạo các người. Tử Vương Thành, Tử gia. Một cái trung niên nam tử nhìn xem trước mặt một cái nữ tử, một mặt hài lòng. 3 năm liền bước vào hợp thể kỳ, không hổ là thánh thể, tiên nhi, vi phụ hiện tại cũng so không lên ngươi, về sau ta cũng có thể yên tâm đem Tử Gia giao cho ngươi. Bên cạnh một cái xinh đẹp phụ nhân cũng là cười một tiếng. Ta sớm nói rồi, chỉ có Yên Nhi mới xứng với thánh thể, nha đầu kia bất quá một cái phàm nhân sở sinh, sao có thể đem thánh thể phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Ta chính là thiên đạo thánh nhất mạch, truyền thừa từ tinh không bên ngoài, há lại nàng có thể so sánh. Phụ nhân nói đạo, tựa hồ là nhớ tới người nào, trong mắt có một vẻ khinh miệt. Phái ra ngoài người chết tại đông vực, có thể nàng cũng không có đặt ở trong lòng. Một cái phế đi nha đầu mà thôi, có thể lật lên cái gì sóng lớn, coi như trời sập xuống tới còn có phụ thân nàng đỉnh lấy, đập không đến nàng. Mẫu thân. Cái kia nữ tử nhìn về phía phụ nhân, một bức định nọt bộ dáng. Phụ nhân cười bớt ve nàng tóc. Nữ nhi của ta liền nên là giới này thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ngươi không phải nói muốn gặp ngươi ông ngoại à, chờ ngươi đột phá vào đại thừa kỳ lúc ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn, tin tưởng hắn gặp được ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Phụ nhân nói đạo, hắn chính là Tử Gia đại phu nhân, bên cạnh trung niên nam tử liền là Tử Gia gia chủ, cũng là Tử Câm phụ thân, mà khác một cái nữ tử thì là nữ nhi bọn họ. Các ngươi không gặp được hắn. Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Một cái tử y nữ tử đứng ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Nàng ôm lấy một thanh cầm, trong con mắt phảng phất lắng đọng lấy một ao đũ đàm, nhìn không thấy một điểm ba động, gió nhẹ thổi tới, gào lên bên thai nàng một sợi sợi tóc, phong hoa tuyệt đại. Là ngươi. Tử Câm, ngươi quả nhiên còn sống. Tử Gia đại phu nhân thốt ra một câu, bên cạnh Tử Gia gia chủ con ngươi co rụt lại, nhưng lại không gặp nhiều thiếu gì động. Tử Câm nhàn nhạt nhìn xem mấy người, không biết tại sao, lúc đầu nên có phẫn nộ tại nhìn thấy bọn hắn liền đều hóa thành ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười. Giống như là sư phụ nói, làm ngươi đứng ở chỗ cao lại nhìn đã từng bản thân, sẽ cảm thấy buồn cười. Ngươi còn dám trở về? Nói chuyện là cái kia nữ tử, Tử Câm đã trải qua không nhớ kỹ nàng danh tự, chỉ biết là nàng cùng cha khác mẹ muội muội, nàng một cây xương cốt đang ở trong cơ thể nàng. Tử Câm nhìn xem nàng, cười nhạt một tiếng. Vì cái gì không dám đây? Mẫu thân ngươi đào ta xương, thả ta huyết quán chú đến trong cơ thể ngươi, ngươi bây giờ cần phải cũng coi là ta một phần, ta trở về bắt ta đồ vật, có vấn đề sao? Nương theo lấy Tử Câm mà nói, một cỗ vô hình lực lượng rơi xuống trên người nữ tử. Nữ tử thân thể tại xé rách, chỉ nháy mắt trên người liền sinh ra vô số vết rạn, máu tươi tuôn ra, nàng nhìn xem Tử Câm, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Không được, nàng kêu thảm đạo. Mẫu thân, cứu ta. Nàng hướng về tử phu nhân đầu nhập đi cầu cứu ánh mắt, đã thấy đến tử phu nhân cũng là một mặt hoảng sợ. Tiên, ngươi thành tiên. Nàng nhìn xem Tử Câm, một mặt không thể tin đạo. Một câu, xóa đi nữ tử tất cả hy vọng. Bành. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng vang nhỏ, nữ tử toàn bộ người vỡ nát, máu tươi, cốt đục nát một điểm. Trong đó có một cái óng ánh trong suốt phảng phất ngọc thạch xương cốt, Tử Câm bẹn bẹn nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt rơi xuống tử phu nhân trên người, một bước, dọa đến nàng lảo đảo một cái, quằn xuống đất. Ngươi vậy không gì hơn cái này. Tử Câm nhàn nhạt nhìn xem nàng, nói đạo. Phụ thân ta là thiên đạo các chủ, đồng dạng là tiên cảnh, ngươi dám giết ta phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng nhìn xem Tử Câm, kinh cùng đạo, mặc nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới mấy năm trước vẫn là một cái phế vật người dĩ nhiên trong nháy mắt liền đã trở thành tiên, còn giết nàng lấy làm tự hào nữ nhi. Tử Câm nhỏ bé hơi dừng một chút, nhìn xem nàng, cười. Thiên đạo các chủ sao? Nhìn xem Tử Câm thần sắc tử phu nhân thần sắc cứng lại, cố đè xuống đáy lòng hoảng sợ. Đối, phụ thân ta không chỉ có là tiên nhân, vẫn là tiên nhân bên trong cường giả. Hắn nói đạo, ngẩng đầu lên, tựa hồ là lại có tự tin. Tử Câm lắc lắc đầu. Hắn nói cho ta hắn có 100 vạn con cái, cũng không để ý một hai cái chết đi. Ta nghĩ ngươi hẳn là bị hắn từ bỏ à? Bất quá coi như hắn đến lại có thể thế nào, ta muốn giết ngươi hắn ngăn không được. Thoại âm rơi xuống, Tử Câm kích thích dây đàn, một đạo hàn quang chạm qua tử phu nhân, trong viện trở nên yên lặng. Chỉ còn lại Tử Gia gia chủ nhìn xem Tử Câm, một mặt khiếp sợ. Chương 64, Đồ Thành, tiên môn xuất hiện. Tử Câm vậy nhìn về phía hắn, trong viện rơi vào trầm mặc. Thật lâu ngươi không nên như thế, Tử Yên nói thế nào đều là ngươi muội muội, cùng ngươi có chém không đứt quan hệ máu mủ, nàng vậy là ngươi trên danh nghĩa mẫu thân. Tử Sơn nói đạo, hắn nhìn xem trên mặt đất thi thể, thân thể không ngừng run rẩy. Tử Câm nhìn xem hắn, một mặt lạnh lùng. Muội muội ta, mẫu thân, ha ha, vậy ngươi biết rõ ta đã trải qua cái gì sao? Tử Câm chất vấn đạo, cho dù lại bình tĩnh ổn trọng giờ phút này cảm xúc cũng sinh nổi lên ba động. Đã từng ký ức hiện lên ở não hải, băng lanh trong nhà giam, những cái kia người sinh sinh moi ra nàng xương cốt, thả nàng huyết, giống như là ném rác rưởi một dạng đem nàng ném đi. Khi đó cũng không có người quan tâm nàng, tức chính là nàng cái gọi là phụ thân. Ta biết do ngươi rất khổ, ngươi phẫn nộ, có thể máu mủ tình thâm, vì cái gì không thể cho các nàng một cái cơ hội? Tử Yên kế thừa ngươi thánh thể, đồng thời khai phá trình độ càng lớn, so với ngươi đã từng còn muốn kinh diễm, chỉ cần cho nàng thời gian nàng nhất định khả năng dẫn đầu ta Tử Gia phi thăng tiên giới. Không cần quá lâu, ngàn năm thời gian là đủ. Ngươi cũng biết ngươi đoạn tuyệt ta Tử Gia duy nhất hy vọng. Hắn chất vấn đạo, trong mắt đều là phẫn nộ. Tử Câm nhìn xem hắn, cười. Tiếng cười tại Tử Gia tiếng vọng, hàm chứa khó tả thê lương. Ta làm cái gì muốn cho các nàng cơ hội, ta đã từng cầu xin các nàng thời điểm các nàng có từng đã cho ta cơ hội. Phụ thân, ngươi quá bất công. Tử Câm nhìn xem hắn, trong mắt cuối cùng một vòng thân tình vậy tiêu tán. Một cái thánh thể mà thôi, ta cho nàng lại như thế nào, cho dù ta lại để cho nàng 1000 năm, 1 vạn năm để cho nàng phi thăng tiên giới lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể cánh tay trấn áp nàng. Tử Gia nếu muốn phi thăng tiên giới, cần gì chờ đợi ngàn năm, làm sao cần nàng? Chỉ cần 1 năm. Tử Câm nhàn nhạt đạo, trong giọng nói đều là lạnh lùng. Một sợi tiên vận từ trong cơ thể nàng tản ra, cả phiến tiên địa đều là tối sầm lại, giống như là trời sập đồng dạng, nhường toàn bộ tử gia một mảnh bối rối, nguyên một đám tử gia cường giả ngút trời mà lên. Là ai? Có người kinh nộ đạo. Cuối cùng tất cả ánh mắt đều rơi xuống trong viện Tử Câm trên người. Tím, Tử Câm, ngươi còn sống? Tử Yên, phu nhân. Bọn hắn đồng dạng thấy được bên cạnh tàn thi, cảm thụ đến tàn thi phía trên khí tức một mặt rung động, nhưng là ngươi giết. Tốt một cái âm tàn nha đầu, chúng ta hảo tâm lưu ngươi một mạng, ngươi lại lấy oán trả ơn. Giết thân muội, mẫu thân, ngươi có biết tội của ngươi không? Càng ngày càng nhiều tử gia người tụ đến, nhận ra Tử Câm, đều chất vấn đạo. Tử Câm nhàn nhạt đứng ở trong viện, quay đầu. Phốc phốc. Hình như có một đạo dây đàn hành qua thiên cung, một mảnh tử gia người cùng nhau run lên, lập tức máu tươi nhiễm thiên, mưa máu vung vãi thiên địa, đến tất cả tử gia người toàn bộ mất mạng. Phi thăng tiên giới, các ngươi xứng sao? Nhàn nhạt mà nói, hàm chứa nhường lòng người rung động băng lãnh, nhường tử sơn đều là run lên. Mới mấy năm, ngươi làm sao có thể đi đến như vậy cảnh giới? Hắn nhìn xem Tử Câm, một mặt không thể tin. Không có khả năng, ngươi nhất định là bị ngoại vực thiên ma mê hoặc, tu hành cấm thuật, ngươi điên rồi sao? Hắn hô to đạo. Tử Câm nhìn xem hắn, lại khôi phục bình tĩnh, coi lại chung quanh một cái nhà mình tiểu viện, cười nhạt một tiếng, một bước lăng không, tử y bay tán loạn, một vòng hạo nguyệt từ tầng mây bên trong lộ ra, dưới ánh trăng nàng phảng phất một tôn thần linh. Tử Sơn đều ngơ ngẩn. Tử gia, tối nay sau đó cũng chưa có. Nàng nói đạo, giống như là tùy ý một câu một dạng. Tử Sơn thần sắc chấn động. Ngươi nghĩ làm cái gì? Sư phụ từng nói cho ta phải tha người chỗ tạm tha người, không thể bị cừu hận che đậy tâm trí, vĩnh viễn muốn hướng nhìn đằng trước, thế nhưng là có thời điểm thật rất khó khắc chế a. Sư phụ, thật xin lỗi, đồ nhi muốn ngỗ nghịch người một lần. Nàng nói đạo, quan sát toàn bộ Tử Vương thành, Tử gia rung lắc lắc đầu, ngón tay dẫn ra dây đàn. Chanh. Tiếng đàn vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, một cái tử y nữ tử đang khoanh chân ngồi tại thiên cung, nhìn xem bọn hắn. Người này bọn hắn nhận ra, là đã từng tử gia đệ nhất thiên kiêu. Tử Câm. Suy kéo. Từng đạo hàn quang từ nguyện quang bên trong chút xuống, chém về phía toàn bộ Tử Vương thành. Không được, Tử Sơn lăng không mà lên, ngăn ở Tử Vương thành trước đó, từng đạo hàn quang từ bên cạnh hắn lướt qua, nhưng không có một đạo chạm đến hắn. Trong thành vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cầu xin tha thứ. Một cái vô hình giới vực phong tỏa toàn bộ thành trì, đây là một trận diện thành đổ sát. Không biết qua bao lâu, tiếng đàn dừng lại xuống tới, toàn bộ đại địa đã không có một chút thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch. Tử Sơn nhìn xem tất cả những thứ này, quỳ ở giữa không trung. Người cái này, tên điên. Hắn giận mắng đạo, Tử Câm thờ ơ, nhìn xem trong mắt của hắn chỉ có lạnh lùng. Vân Yên là thiên đạo các chủ chi nữ, cái kia một vị chính là đến từ tinh ngoại người, nắm giữ khó có thể tưởng tượng chi thần thông, hắn nhất định sẽ giết ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Hắn nói đạo, tựa hồ đã quên đi rồi trước mặt người cũng là hắn nữ nhi. Chư vị thượng tiên, nàng đến từ Đông Vực, nhất định cùng các ngươi chỗ tìm kiếm cái kia một vị có quan hệ, mời ra tay giết nàng. Nàng nhập ma. Trong tay hắn cầm một cái lệnh bài, hướng về thiên địa bốn phương tiêu đạo. Ông. Có từng đạo kiếm quang từ đó vực đại địa các nơi thăng lên, mỗi một đạo kiếm quang đều là một vị tiên nhân, bọn hắn ánh mắt cùng nhau hướng một chỗ địa vực. Tử Vương thành, chính là nàng, thành Trường An bên trên cái kia một người, Hắc Bạch Tiên Quân sư tỷ. Chúng ta còn chưa có đi tìm nàng, nàng dĩ nhiên chủ động tìm đi lên. Từng đạo kiếm quang bay lượn thiên địa, cùng nhau tụ đến. Một đạo tiên môn tại trung vực thiên khung mở ra, bên trên có hai chữ Thái Huyền. Toàn bộ trung vực sôi trào. Tiên môn rốt cục xuất thủ, vô số người hướng về kiếm quang hội tụ chi địa bay đi, muốn nhìn một chút có thể khiến cho tiên giới tiên môn đều làm ra như thế chiến trận rốt cuộc là người nào. Ngươi nhất định phải chết. Tử Sơn nhìn xem Tử Câm, nói đạo. Tử Câm giống như là không có nghe được đồng dạng, khoanh chân ngồi tại bầu trời đêm, treo ở hạo nguyệt phía dưới, cảm thụ được chung quanh thiên địa từng đạo kiếm quang tụ đến, một mặt bình tĩnh. Nhìn đến ta muốn trở thành cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người, sư đệ, sư muội, các ngươi cần phải mau mau. Nàng nói đạo, phản phất lầm bầm lộ bầu. Sau đó dẫn ra dây đàn, đàn đấu nổi lên một khúc nàng cũng không quen thuộc khúc đàn. Học đàn, lĩnh ngộ ý cảnh trọng yếu nhất, có thời điểm cảnh vật chung quanh cũng có thể ảnh hưởng tiếng đàn, không cho phép ngươi đổi một hoàn cảnh liền có thể học được cái này một bài khúc đàn. Nàng nhớ tới Tần Giản dạy bảo, mỉm cười. Hiện tại hoàn cảnh đang thỏa đáng chỗ tốt đây. Nho nhỏ phàm nhân cũng dám khiêu khích tiên giới, ngươi đáng chết. Có tiên kiếm chém tới, nàng phảng phất giống như chưa phát giác, phối hợp đánh đàn. Đương theo lấy tiếng thứ nhất tiếng đàn, có tuyết từ chân trời bay xuống, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều nổi lên một đoạn hoa mai, nó mở ở đầy trời sương tuyết trong lúc đó, đẹp để cho người ta thất thần. Mai hoa tam động. Tử Câm nhắm mắt lại, không nhìn chung quanh tiên nhân công phạt, đắm chìm vào tiếng đàn bên trong. Chương 65, lộn mai góc tường mấy nhành mai, trong rét nở mình ai. Nàng nhớ tới Tần Giản đã từng tụng qua một câu thơ, một khắc này, đầy trời sương tuyết, một nhánh hoa mai tại góc tường lặng yên nở rộ, trở thành toàn bộ thế giới duy nhất. Hoa nở. Khóe miệng nàng hiện ra một tiếu dung. Nơi này không có biệt tử, cũng không có góc tường, cái kia một nhánh hoa mai nở tại trong bầu trời đêm. Bành. Một cái tiên nhân tàn lụi, một mảnh cánh hoa rơi vào hắn vẫn lạc địa phương. Tiếng đàn đột rửa, truyền khắp toàn bộ Đông Vực, càng là truyền vào thiên khung phía trên trong tiên môn, một nhánh hoa mai tại Đông Vực từng cái địa vực nở rộ, mỗi một lần nở rộ thì có một tôn tiên nhân vẫn lạc. Nhất niệm hoa khai, quần tiên vẫn lạc. Vô số người nhìn xem một màn này, thần sắc rung động, nhưng đã từng chí cao vô thượng tiên nhân lại là ở bị tùy ý đồ sát. Có một nữ tử xếp bằng ở thiên khung phía trên, đánh một khúc tiếng đàn, diệt thiên hạ tiên nhân. Làm cản. Có chân tiên từ cái kia trong tiên môn đi ra, một kiếm ánh sáng lạnh mười vạn dặm. Cái kia nữ tử vẹn vẹn ngẩng đầu nhìn một cái, kiếm quang mẫn diệt, một đóa hoa mai tại tiên môn chỗ nở rộ, cái kia chân tiên thân thể run lên, sinh cơ diệt vong, trực tiếp mất mạng. Chân tiên đều đã chết. Yêu nghiệt, phàm giới làm sao sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại? Trung vực còn sống tiên nhân nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng thiên khung phía trên thân ảnh, sợ hãi. Tha mạng. Có tiên nhân cúi xuống bọn hắn eo, dập đầu bọn hắn đầu, hướng lên trời quỳ lạy. Một sợi đỏ bừng tại bọn hắn trước mắt nở rộ, tất cả quy về bụi bặm. Người cái này tên điên, chúng ta đến từ đối thái huyền tiên môn, chính là tiên giới xếp hạng thứ 100 tiên môn, ngươi muốn nhường toàn bộ huyền giới đi theo ngươi cùng một chỗ hủy diệt sao? Có tiên nhân kinh nộ đạo. Cái kia thiên khung trong lúc đó thân ảnh vẫn thờ ơ, tiếng đàn đung đưa hơn vạn dặm đại địa, thu gặt lấy nguyên một đám tiên nhân. Hồi lâu tiếng đàn rơi xuống, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt rung động, nhưng có một cánh hoa mai bay xuống, đỏ bừng như máu, rơi vào đại địa, hóa thành bụi bặm. Trung vực tiên nhân tuyệt tích. Ông, cái kia một đạo hành ở thiên khung ở giữa tiên môn đang rung động, một chút lại một phía dưới, giống như là tiếng bước chân, mỗi một bước rơi xuống đều để cái này trung vực thiên ám bên trên một phần. Có cường đại tiên nhân muốn phủ xuống. Vô số người gắt gao nhìn chằm chằm tiên môn, thần sắc hoảng sợ. Thiên tiên thụ thiên đạo phản vệ nhẹ nhất, hạ giới dễ dàng, nhưng chân tiên thậm chí càng cường đại tiên nhân thì là muốn thông qua dựng cái này một đạo tiên môn mới có thể thời gian ngắn hạ giới. Dù vậy bọn hắn hạ giới vẫn như cũng phải bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Ầm ầm, lôi đỉnh vẽ qua thiên cung, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới xé mở. Đây là thiên đạo tại phẫn nộ, có viễn siêu huyền giới cấp độ tồn tại muốn mạnh mẽ tiến vào cái này một giới. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ phàm giới dĩ nhiên có thể sinh ra chân tiên, cũng khó trách bọn hắn không làm gì được ngươi. Bất quá ngươi không nên như thế đã sớm lộ diện. Một tú lâm chi phong tất phá bỡ, như thế đơn giản đạo lý cũng không hiểu sao. Một cái thanh âm từ trong tiên môn truyền ra, trong tiếng nói còn mang theo một chút tiếc hận. Thật không nghĩ giết ngươi, đáng tiếc. Người vẫn chưa ra khỏi liền có một đạo kiếm quang chém về phía Tử Câm, Tử Câm thần sắc ngưng lại, cong lại bắn ra, một đạo vô hình sóng âm quét ngang ra, nên hướng kiếm quang. Kiếm quang cùng sóng âm đồng thời mất diệt. Tiên môn bên trong vang lên một thanh tiếng kêu kinh ngạc, tựa hồ rất là kinh ngạc Tử Câm có thể ngăn cản. Dám khiêu khích ta Thái Huyền tiên môn, quả nhiên có không giống bình thường chỗ, bất quá tu vi chênh lệch khó có thể di bổ, ta làm tiên tôn, ngươi bất quá một cái chân tiên mà thôi. Trong tiên môn người hướng huyền giới một bước đi ra, tất cả mọi người trong thai đều vang lên một thanh anh minh. Áp lực khó có thể tưởng tượng, áp lực bao trùm toàn bộ trung vực đại địa, giống như là cái này một phương thế giới gánh chịu không được một bước này, muốn toàn bộ sụp đổ mở dạng. Một cái tiên tôn đủ để đè sập toàn bộ trung vực, không thể để cho hắn tới. Chờ hắn toàn bộ người tới thời điểm liền là trung vực hủy diệt thời điểm. Tiên nhân phía dưới đều là run rế, bọn hắn thật không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta bên trong cũng có được bọn hắn truyền thừa, đã từng cung phụng qua bọn hắn à. Tiên tôn, ngươi sao có thể như thế? Vô số người quỳ điện, nhìn xem cái kia trong tiên môn thân ảnh mơ hồ, một mặt rung động, nhưng giờ khắc này rất nhiều người nội tâm thủ vững cái gì cũng sụp đổ. Bọn hắn cung phụng tiên nhân cũng không phải là bọn hắn thủ hộ thần, mà là muốn hủy diệt tất cả tồn tại, tiên nhân cho tới bây giờ liền không có đem mạng bọn họ để ở trong mắt. Đản sinh ở cái này một phương thế giới chính là bọn ngươi tội qua, ta Thái Huyền tiên môn ở đây vẫn là thiên tiên 300, chân tiên một người, các ngươi đều muốn vì bọn hắn chôn cùng. Cái kia tiên tôn lạnh lùng đạo, lại một con chân bước vào huyền giới. Thiên cung sinh ra vô số vết rách, kinh khủng ngoại vực cương phong thổi vào, hơi nhỏ bé đụng vào chính là hình thần câu diện, thiên đạo tại kêu rên, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Chanh. Đột nhiên, một thanh tiếng đàn vang lên. Vô số người nhìn về phía thiên địa một bên. Cái kia tử y nữ tử lại một lần đánh nổi lên cầm. Tiếng đàn liên miên, một đoạn hàn mai tại tiên môn chỗ nở rộ, chặn lại cái kia sắp vượt giới mà đến thân ảnh, tất cả mọi người là thần sắc chấn động, trong mắt lại hiện ra hy vọng. Tiên tôn tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng có một vị có thể giết chân tiên tồn tại. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia tiên tôn nói đạo, một cái tay ấn về phía tiên môn chỗ hàn mai. Nhìn xem một màn này tử cấp cười. Hoa mai như xương mu bàn chân chi trở, sinh ở cái kia tiên tôn trên tay, sau đó một nhánh nhánh hoa mai bỏ đầy quanh người hắn, toàn thân hắn sinh cơ điên cuồng trôi đi mất. Tiếng đàn thấu qua tiên môn, truyền vào hắn thai màn, hắn hoảng hốt. Trước mắt hắn tựa hồ nổi lên một cái viện, một cái thanh niên nửa ngồi tại góc tường, vuốt ve một đoạn hoa mai, trên mặt nổi lên một tiếu dung. Thời tiết này thế mà cũng có hoa mai. Cái kia thanh niên nói đạo, đáng tiếc hoa dễ gãy, nhưng không lâu dài, cuối cùng muốn tàn lụi. Dung lắc lắc đầu, thanh niên trên mặt có một vòng vẻ tiếc nuối. Oeng, hắn toàn bộ thân thể run lên, giống như là trong đầu có thứ gì nổ tung. Hắn cảm giác bản thân phản phất hóa thành tường kia sừng một chim mai, cái kia thanh niên nhẹ nhàng một chiếc liền gãy mất. Tiên tôn, sau lưng hắn có từng tôn cường đại tiên nhân đứng lặng, nhìn xem hắn bóng lưng, trong lòng không hiểu hiện lên một loại kinh dị cảm giác. Sau một khắc, tiên tôn thân thể từ trung gian cắt ra. Không được, hắn quay đầu, nhìn về phía đằng sau chúng tiên nhân, tựa hồ là muốn cầu cứu, có thể mới vừa nói ra một chữ liền lại vậy không nói ra được bất kỳ lời gì. Trong mắt sinh cơ liền như vậy đoạn tuyệt. Huyền giới, trung vực, thiên cung bên trong, Tử Câm nhìn xem tiên môn mặt khác một bên bị bẻ gãy tiên tôn, trên mặt vậy lộ ra chấn động. Hắn chỉ là trong đầu minh tưởng một cái sư phụ lộn mai chẳng cảnh, dùng tiếng đàn đem một cái này chẳng cảnh thâu nhập cái kia tiên tôn trong đầu. Không nghĩ đến cái kia tiên tôn trực tiếp chết. Lộn mai, cái này chính là chính nàng nộ ra thần thông, thông qua quan tưởng sư phụ thần thái, chiếu rọi một bức sư phụ lộn mai hình ảnh, trên thực tế căn bản chưa từng tồn tại qua. Nàng cũng từng nếm thí qua sư phụ cái khác hình ảnh, đều không ngoại lệ, đều thất bại. Mà làm cái gì có thể quan tưởng ra lộn mai nàng vậy không biết đạo. Chương 66, trung vực quy hàng đây chính là nàng hiện tại rất cường đại một kích. Phu đối cầm đạo thiên thư, bắt nguồn từ Tần Giản, lấy chân tiên tu vi nghịch phạt tiên tôn. Đây cũng là nàng lần thứ nhất dùng ra một cách này, không nghĩ tới lại như vậy cường đại. Một cái tiên tôn, tức chính là ở tiên giới cũng là chúa tể một phương, cứ như vậy nhẹ nhàng diệt. Hán, chết, chỉ một kích, chúng ta thắng. Trung vực đại địa, vô số người nhìn xem một màn này có một loại cảm giác không chân thật. Một cái cường đại đến cơ hồ muốn áp sập toàn bộ trung vực đại địa tồn tại cứ như vậy vẫn lạc tại tiên môn trước đó, chỉ một khúc tiếng đàn, một nhánh mai, vắt ngang tiên môn. Đám người nhìn về phía thiên khung phía trên cái kia đạo tử sắc thân ảnh, một mặt rung động. Nàng là Tử Câm, nguyên trung vực thánh thể, trung vực tiên tiêu bảng người thứ nhất, nhưng truyền ngôn nàng thánh thể xuất hiện vấn đề, đã trải qua phế đi. Thế này sao lại là phế đi, rõ ràng là niết bàn trọng sinh, mạnh hơn. Rốt cục có người nhận ra nàng, như thế càng làm cho người rung động không ngớt, dạng này cường đại người dĩ nhiên cũng không phải là thế hệ trước nhân vật, mà chỉ là thế hệ trẻ của người. Thiên tài, khác hẳn với thường nhân, hữu thường nhân nạn lấy với tới thiên phú, bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng đây có phải hay không là quá mức yêu nghiệt? Tiên môn yên lặng, có người đứng ở tiên môn sau đó, có thể không còn có một cái người dám cản giới, toàn bộ thế giới ánh mắt đều tụ tập đến cái kia một đạo tử sát thân ảnh bên trên. Đè xuống đáy lòng đối với lộn mai rung động, Tử Câm nhìn về phía tiên môn. Một bước, vượt qua trời cao, đến tiên môn trước đó. Tiên môn sau đó tiên ảnh trọng trọng, một chút hỗn loạn lên, từ đó vực chúng sinh ánh mắt đến xem là tiên môn sau đó tiên nhân tại lui ra phía sau, thậm chí đang lẩn trốn. Bọn hắn đang e ngại tiên môn tiên nhân. Hai vị sư đệ, còn có sư muội, nhìn đến sư tỷ là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nàng nhìn xem tiên môn, trên mặt lộ ra một tiếu dung. Bốn phía tiên địa người nghe nàng mà nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhiệm vụ? Đây là ý tứ gì? Nàng còn có sư đệ cùng sư muội, vậy bọn hắn đây? Vâng. Tử Câm một trưởng đánh phía tiên môn vỡ nát, kết nối tiên giới cùng trung vực môn hộ bị cắt đứt. Vô số người nhìn xem một màn này, một mặt ngốc trệ. Tử Câm nóng nhìn thiên cung, tựa hồ thấu qua thiên khung thấy được mặt khác một mảnh thế giới, hồi lâu, hắn quay người, nhìn về phía Tử Vương Thành lúc trước một đạo nhân ảnh trên người. Người hối hận không? Nàng vấn đạo. Tử Sơn thân thể run lên, lảo đảo một cái, ngã sấp xuống tại thành lâu phía trên, đầu tóc rối bời rối tung, nhìn xem nàng, ánh mắt tăng dã. Ngươi làm sao sẽ mạnh đến tình trạng như thế? Ngươi rõ ràng đã không có thánh thể, linh cốt bị đảo, linh huyết chảy hết, ngươi nên cả một đời đều là một tên phế nhân mới đúng. Không có khả năng. Hắn nói đạo, phảng phất lẩm bẩm lồ bồ. Tử Câm cười, có lẽ ta nên cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi đối ta vô tình, mặc cho các nàng khi nhục, giết hại với ta, ta vậy không có khả năng ly khai trùng vực đi đâu được. Vậy không có khả năng gặp gỡ sư phụ, càng không có hiện tại. Sư phụ nói chăm tốt hiếu làm đầu, cho nên ta sẽ không giết ngươi, nhưng từ nay về sau ngươi ta không còn là cha con, ngươi là ngươi, ta là ta, tái vô quan hệ. Nàng nhìn xem Tử Sơn, trong đầu nổi lên Tần Giản thân ảnh, trong mắt không tự giác phát họa ra một vòng ánh sáng nhu hòa. Phụ thân hình tượng hẳn là như thế mới đúng chứ? Lại nhìn về phía Tử Vương Thành, nàng một trưởng vỗ xuống, đã từng huy hoàng tử gia liền như vậy từ đó vượt xóa đi. Làm xong tất cả, Tử Câm không còn có nhìn qua Tử Sơn một cái, quay người, đứng ở thiên cung đỉnh, quan sát toàn bộ trung vực. Trung vực đại địa vô số người nhìn xem một màn này, thần sắc cứng lại. Ta phụng sư mệnh rời núi, đại đường chinh phạt trung vực, sau ngày hôm nay trung vực về đường, ngươi các loại nhưng có ý kiến không? Nàng thanh âm truyền khắp trung vực, vô số người hoảng sợ. Vô số ánh mắt nhìn về phía đông vực, đó là đã từng huyền giới ngũ đại vực yếu nhất một vực, mà bây giờ bởi vì cái này một người, đông vực chính là ngũ đại vực mạnh nhất. Đại đường, ta từng nghe nói qua, truyền ngôn đại đường đế quân chính là bất thế cao nhân, phong sơn mà ở, lão hủ muốn hỏi cô nương sư phụ ngươi thế nhưng là cái kia một vị tồn tại. Một cái lao giả hướng đi thiên cung, hướng về Tử Câm một xá, vấn đạo. Tử Câm nhìn về phía hắn, gật đầu. Đại địa bên trong một vị vị tông môn, thế gia chi chủ đều là chấn động. Quả là thế. Nếu như trung vực quy hàng đại đường, mặt khác ba vực đây. Lại một cái người vấn đạo. Tử Câm nhìn về phía mặt khác ba vực, cười nhạt một tiếng. Ta còn có hai vị sư đệ cùng một vị sư muội, bọn hắn hiện tại đã trải qua đi đến tam đại vực. Không cần bao lâu tam đại vực đồng dạng sẽ quy hàng đại đường. Một câu, cử thế chấn động. Bọn hắn rốt cục minh bạch Tử Câm tại tiên môn trước nói chuyện ý tứ. Nàng là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người, ngoài ra còn có ba người đã tiến về tam đại vực, bọn hắn đồng dạng có giống như Tử Câm nhiệm vụ. Đại đường chinh phạt thiên hạ, mà trưởng không tất cả những thứ này thì là cái kia một vị đại đường đế quân. Các ngươi có nguyện? Tử Câm hỏi lại đạo, nhàn nhạt một câu, nhường một đám tông môn, thế gia chi chủ đều là run lên. Đây không phải trưng cầu ý kiến, một khi cự tuyệt chính là thiên đại sát cơ. Tử Vương Thành liền là một ví dụ. Trước mặt nữ tử cũng không phải một cái dễ nói chuyện người, nàng có thể liền bản thân bản gia đều có thể tàn sát được một đám hai tỉnh người. Ta nguyện thần phục đại đường, nguyện phục đại đường đế quân làm chủ, một thế vi thần. Minh Vương tông quy hàng đại đường. Nguyên một đám tông môn, thế gia chi chủ hướng về Tử Câm quỳ xuống, Tử Câm cười nhạt một tiếng. Đi thành trường an biết kiến a. Nàng nói đạo, thu cầm, một bộ váy tím phất phới, cười nhạt một tiếng, thiên địa thất sắc. Giờ khắc này nàng tựa hồ lại thay đổi một bộ dáng, không còn là cái kia dám giết giết thiên hạ đạo phủ, mà chỉ là một cái ôn hòa cầm nữ, ở trên người nàng nhìn không thấy một chút sát khí. Đám người ngốc trệ lấy nhìn xem một màn này. Thẳng đến cái kia một đạo nhân ảnh biến mất bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Huyền giới thời tiết thay đổi. Trung vực quy hàng đại đường, rất nhanh liền sẽ là Tây vực, Bắc vực, Nam vực, vô tận năm tháng đều không có người có thể làm được sự tình cũng bị người làm được. Huyền giới muôn thống nhất. Bọn hắn ngưng thần đạo, nhìn về phía đông vực, khởi hành tiến về. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là đại đường có gì các loại thị cảnh, cái kia đại đường đế quân vẫn là có gì các loại cường đại, dựa vào cái gì dám một người chỉ kiếm hướng thiên hạ? Đại đường, thành Trường An. Một nhóm triều thần thần sắc ngưng trọng nhìn xem thiên cung, từ Tử Câm bốn người rời đi bọn hắn lại cũng chưa từng ly khai thành lâu, trắng đêm thủ ở nơi này bên trong, một mực chờ đợi cái này từ tứ đại vực truyền đến tin tức. Bốn người tiến công tứ đại vực, quá kinh thế hai tụ. Bọn hắn sợ truyền đến là bốn người tin chết, một khi bọn hắn chết bọn hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng liền không có, mới vừa thành lập lên Tịnh Thế Đế triều liền muốn băng diệt. Một nhật phục một ngày, không biết qua bao lâu. Có người. Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, vô số người nhìn về phía thiên địa một phương, có một đạo nhân ảnh từ thiên địa một bên bay tới. Là Trung Vực Minh Vương Tông tông chủ, cảnh giới. Tất cả lòng người tức khắc chìm đến đáy cốc. Rốt cục vẫn là nên đón đáng sợ nhất kết quả, thất bại. Trung Vực đến công, vậy liền chứng minh Tử Câm chết. Chương 67, bất diệt chi đạo đại thừa kỳ. Cảm thụ được bên ngoài thành cái kia một đạo nhân ảnh khí tức, trong thành Trường An một mảnh kiềm chế. Thành Trường An bên trong số trăm vạn người lại tìm không ra một cái đại thừa kỳ tu giả. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện nguyên lai đại đường mạnh cũng không phải là bọn hắn, mà là cái kia một vị. Có hắn mới có đại đường. Hít thật sâu một hơi khí, đám người nhìn về phía đã trải qua bay tới thành Trường An trước Minh Vương Tông tông chủ, đang muốn nói chuyện, Minh Vương Tông tông chủ đột nhiên hướng về thành Trường An một xá mà xuống. Vi thần Minh Vương Tông tông chủ Tề Vẫn, tới đây yết kiến đế quân. Một câu, nhường tất cả mọi người ngốc trệ. Về sau xem xét, thành Trường An trung tâm nhất vị trí đứng nghiêm một cái rộng lớn thạch tượng, không có diện mạo, nhưng hắn đầu đội đế quan, có bệ nghệ chúng sinh tư thế. Cái này thạch tượng là từ toàn bộ thành Trường An người cùng một chỗ kiến tạo, đang xây thành thời điểm có thần bí đạo vận kèm theo trên đó, khiến cho thật sinh ra đế uy, thật phản phất một tôn quan sát chúng sinh đế quân. Nó là toàn bộ đại đường tinh thần tín ngưỡng. Yết kiến. Đám người nhìn xem một màn này, một mặt rung động. Vù, vù, vù. Thiên ngoại lại có lần lượt từng bóng người bạch phá thiên khung mà đến, đều là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ cường giả, cuối cùng thậm chí còn xuất hiện độ kiếp tán tiên. Trung vực phiên tiên tông cấp vũ, yết kiến đế quân. Tịch Dương Sơn Trang Linh Vũ, yết kiến đế quân. Bắc Sơn Thế Gia Vương Thừa Vũ mang theo một đám trưởng lão, yết kiến đế quân. Nguyên một đám thanh âm vang lên, toàn bộ giữa thiên địa quỳ một cái lại một cái người, bọn hắn một mặt thành kính, giống như là triều bái một dạng. Thành Trường An bên trong lặng ngắt như tờ. Vô số người nhìn xem một màn này, thần sắc ngốc trệ. Nàng, thật làm được. Tố tâm rung động như nào, trong đầu nổi lên Tử Câm bộ dáng. Khó có thể tưởng tượng, một cái nữ tử một mình đi đến trung vực, một cái người chinh phục một cái đại vực. Thượng thư đại nhân, trung vực truyền đến tin tức. Một vị tử y tiên nhân đứng ở hạ nguyệt phía dưới, lấy một khúc tiếng đàn diệt trung vực của tiên, đồng thời lấy vô thượng thần thông chu sát một vị sắp giáng lâm tiên tôn. Có người thông báo đạo, đám người một trận thất sắc. Giờ phút này tây vực, nhàn nhạt Phật quang bao phủ đại địa, từng tòa Phật tượng từ đại địa bên trên rút địa mà lên, khắp nơi đều có tiếng tụng kinh, cái này một phương đại vực tựa hồ đã trải qua hóa thành Phật vực. Con lửa trong nhóm, các ngươi tẳng ra ra đến, còn không ra tiếp giá. Một cái thanh niên từ một phương thiên khung mà đến, đụng nát từng tòa Phật tượng, cuối cùng đập xuống đất, trực tiếp đập ra một cái ngang dọc mấy trăm dặm hồ sâu. Chính là Tăng Phạm. Thí chủ, nơi đây chính là Phật môn thánh địa, cấm chỉ ồn ào, còn mời thí chủ. Cả người khoác áo cà sa, cầm trong tay thiền trượng Phật người xuất hiện trên đại địa. Không có chờ hắn nói xong, Tăng Phạm trực tiếp một bàn tay rút quá khứ. Lại nhải, lão tử liền là ồn ào, thế nào? Phật người bị rút ra bay ngoài ngàn mét, toàn bộ thân thể vỡ nát, một trận Phật quang phổ chiếu mà đến, hắn phá toái thân thể khép lại, cái này đúng là một vị tiên tiên cảnh giới Phật tu. Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ, người quá nóng nảy. Vừa mới dứt lời Tăng Phạm liền lại một lần nữa xuất hiện ở hắn trước người, một đầu bàn chân lớn trực tiếp hướng về hắn đạp xuống. Anh. Một mảnh đại địa vỡ nát, Phật người bị dẫm vào đại địa, không tiếng thở nữa. Các ngươi liền là tiên giới tới đi, đều đi ra rồi hả? Ta cùng nhau đều giết. Khác để cho ta một cái đi tìm, đã lãng phí các ngươi thời gian vậy lãng phí ta thời gian. Dưới chân lại dẫm hai lần, đem mặt đất dẫm đến khỏe mạnh một chút, Tàng Phàm hướng về trung quanh đại địa nói đạo. Hắn một mặt thành khẩn, thậm chí nổi lên một chút ôn hòa tiêu dung. Thí chủ, ngươi lệ khí quá nặng đi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật ta. Lại một cái Phật người từ mênh mông cắt vàng bên trong đi tới, phía sau hắn tồn tại một vòng công đức quang hoàn. Tỏa ra hắn phảng phất một tôn thánh Phật một dạng. Tăng Phàm nhìn quá khứ, cười hắc hắc. Lập địa thành Phật, có thể, chờ ta giết ngươi suy nghĩ thêm a. Tăng Phàm trực tiếp nhào đi lên, bộ dáng kia giống như là hổ đói vồ mồi đồng dạng, cứ không có hình tượng, nhường một cái này Phật người đều không khỏi rung lắc lắc đầu. Quả nhiên là phàm giới tu sĩ, thô tục. Hắn một trường vung ra, diễn hóa ra một cái cự đại Phật trưởng hướng về Tăng Phàm đánh xuống. Oeng, Phật trưởng vỡ nát, Tăng Phàm xuất hiện ở hắn trước người đi lên một mét chỗ, hắn nao nao, còn không có đợi phản ứng một chân trực tiếp hướng về hắn mặt đạp xuống. Ngươi làm càn. Phật người giận dữ. Sau đó nên đón hắn chính là một chút lại một rưỡi giẫm đạp. Quả nhiên hói đầu giẫm lên liền là không giống, khỏe mạnh. Một cái thiên tiên đỉnh phong Phật tu cứ như vậy bị sống sờ sờ giết chết. Một màn này nhường chung quanh đại địa đều yên tĩnh trở lại, nguyên một đám Phật người xuất hiện, lập ở thiên khung ở giữa, đại địa bên trên thậm chí hư vô trong lúc đó. Nhìn xem Tăng Phàm, thần sắc nghiêm trọng. Đã trải qua mấy ngày, một cái này man tử từ đông được một đường đánh tới, đã có trên trăm thiên tiên cảnh Phật tu chết ở trong tay hắn. Thí chủ, ngươi lệ khí quá nặng đi. Một cái tam nhãn Phật người đứng ở thiên khung phía trên, quan sát Tăng Phàm, nhàn nhạt đạo: Nàng quanh thân Phật quang hóa thành một phương Phật vực, bao phủ Tăng Phàm, trung quanh đại địa phía trên có từng khỏa Phật xá lợi xuất hiện, từng đạo Phật ảnh đứng lặng giữa thiên địa. Ngươi rất mạnh, thế nhưng là ngươi quá tự đại. Đây là vạn Phật đại trận, do ta một vị chân tiên cảnh giới Phật đà chủ trì, 121 vị thiên tiên cảnh giới Phật nhân hóa làm trận cơ, cho dù Phật tôn đều có thể vây khốn một đoạn thời gian. Hôm nay chúng ta liền đưa ngươi độ hóa nơi này. Nói xong, hắn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu tụng niệm Phật kinh. Chung quanh Phật người cũng là như thế. Nguyên một đám kim sắc Phật văn ấn hướng Tàng Phàm, rót vào Tàng Phàm thân thể. Tàng Phàm trong mắt thần sắc một chút bị xóa đi, dần dần biến trống không, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hư vô. Một đám Phật người nhìn xem một màn này đều là nuối lòng một ngụm khí. Rốt cục hàng phục hắn. Chư vị sư minh, còn chưa hoàn toàn độ hóa hắn, không nên phân tâm. Tam nhãn Phật Đà nhắc nhở đạo, chúng Phật người thần sắc ngưng tụ, đều là gật đầu. Kinh văn tiếng tại Tây vực trong mặt đất vang lên, vô số người nhìn về phía đại địa một bên, nơi đó đứng nghiêm từng tôn cự đại Phật ảnh, trung gian dường như vây khốn một người này. Kia là ai? Tất cả mọi người trong đầu hiện lên một bóng người. Hắn từ đông vực mà đến, nói muốn tiêu diệt tận Tây vực chư Phật, vừa mới bắt đầu không có người tin, có thể thật có từng tôn từ tiên giới mà đến Phật người đổ vào trước mặt hắn, bọn hắn liền đều tin. Phàm nhân Chu Tiên, đây là một vị không được tồn tại. Tần Lĩnh Sơn Mạch, trong tiểu viện, một con cá tại trong hồ nước nổi lên một cái bọt nước, sau đó một cái thanh âm truyền ra. Lại có người muốn dùng độ hóa lực lượng đến độ hóa hắn, bất diệt chi đạo, mạnh có thể không được chỉ là thân thể, còn có hồn phách. Tự tìm cái chết thôi. Bồ Câu ghé vào nhân sâm quả thụ phía dưới, nghe vậy mở to mắt nhìn thoáng qua, nói đạo. Tây vực, Kinh Văn không biết đạo tụng bao lâu, thấy trung gian Tàng Phàm đã trải qua không có động tĩnh dần dần liền dừng lại xuống tới. Đang ở lúc này Tàng Phàm đột nhiên mở mắt. Sao không niệm, tiếp tục a, ta thiếu chút nữa thì ngủ thiếp đi. Một câu, một nhóm Phật người một mặt ngốc trệ. Chương 68, lấy lý phục người ngươi làm sao sẽ không có việc gì? Tam nhãn Phật người nhìn xem một màn này, một mặt không thể tin. Vạn Phật đại trận, Phật thổ xếp hàng thứ hai đại trận, liền tiên tôn đều từng khốn chết qua, làm sao sẽ liền một cái phàm giới bản thổ đại thừa kỳ tu sĩ đều khốn không được? Bọn hắn có thể vững tin, trước mặt cái này man tử chỉ là đại thừa kỳ đỉnh phong, còn chưa đi ra một bước kia. Có việc, đương nhiên có chuyện, ta cảm giác bởi vì vừa rồi nghỉ ngơi một hồi ta có thể đột phá đến tiến cảnh. Tăng Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói đạo. Ông. Trung quanh hư không run lên, trung quanh thiên địa linh khí hướng về Tăng Phàm điên cuồng vọt tới, phản phất từng đầu thiên hà chạy ngược mà xuống. Tăng Phàm mỗi một tấc cơ bắp, gân cốt đều tại chất biến. Đây là sinh mệnh cấp thăng hoa. Bốn phía thiên địa duy trì vạn Phật đại trận, một đám Phật người nhìn xem một màn này, thần sắc khiếp sợ. Đang lâm tiên cảnh, như vậy cảnh tượng bọn hắn đều gặp qua không chỉ một lần, sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy cảnh tượng, phản phất toàn bộ thế giới linh khí đều tại hội tụ tới một dạng. Hắn thân thể chịu được sao? Linh khí chất lượng kém nhiều lắm, nếu là ở trong thôn liền tốt. Tăng Phàm phàn nàn đạo, hắn nghĩ tới rồi Tử Câm cùng Tô Triệt đột phá thời điểm, liền một sợi thanh phong vượt qua, lặng yên không một tiếng động chính là bước vào tiên cảnh lĩnh vực. Cái nào giống hắn dạng này, khiến cho phong vân biến sắc. Quá chậm, còn chưa đủ. Hắn nhìn về phía chung quanh Phật người, con mắt một sáng lên. Chư vị, đều thấy lâu như vậy rồi, không giúp đỡ không thể nào nói nổi a. Mãnh liệt địa, toàn bộ vạn Phật đại trận trung tâm trở thành Tăng Phàm, một cô đáng sợ hấp lực thông qua vạn Phật đại trận tác dụng đến mỗi một cái duy trì vạn Phật đại trận Phật trên thân người. Chúng Phật người nhất thời biến sắc. Ngươi dám? Cầm đầu Tam nhãn Phật người giận giống, chân tiên lực lượng bộc phát, muốn mạnh mẽ tránh thoát đại trận, có thể một phen giãy giụa sau đó lại cảm giác cái kia một cô hấp lực mạnh hơn. Căn bản không thoát khỏi được. Phật gia có lời, cứu một mạng người hơn cả tạo ra bảy cấp phù đồ, hôm nay coi như các ngươi cứu ta. Cảm thụ được một cỗ lực lượng rót vào thể nội, Tăng Phàm nhìn xem chung quanh một đám Phật người ánh mắt vậy hơi nhỏ bé ôn hòa một số. Những cái này đều là Bồ Tát sống á, nơi này không phải thôn, không có lớn như vậy lượng linh khí, còn thật có bọn hắn tại, trên người bọn họ tiên linh lực cộng lại cần phải không sai biệt lắm có thể khiến cho hắn lột xác. Hấp nhân linh lực chính là tà tu thủ đoạn, đối thế không cho phép. Ma nhân, ngươi nên thụ thiên tru. Một đám Phật người không còn có vừa rồi thần thánh, ngược lại giống như là thành phố dù côn lưu manh đồng dạng mắng lên. Tăng Phàm nhìn xem bọn hắn, một mặt mỉm cười, cũng không có sinh khí. Xem như áo cơm phụ mẫu, sinh khí cũng là có thể tha thứ. Nghĩ tới đây hắn lại tăng nhanh hấp thu tốc độ, hắn mỗi một tấc cơ bắp đều đang không ngừng tiến hành xé rách, trọng sinh tuần hoàn, trong lúc mơ hồ trùng quanh đúng là tạo thành một cái đáng sợ vực. Trong thoáng chốc phía sau hắn xuất hiện một cái cự nhân hư ảnh. Đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa, một tay có thể hái tinh thần. Không. Cái thứ nhất thiên tiên cảnh giới Phật người phát ra thống khổ tiếng gào thét, sau đó toàn bộ thân thể vỡ nát thành tạt bã, hóa thành hư vô, đã bị thôn phệ hầu như không còn. Tây vực đại địa, vô số người nhìn về phía thiên địa một bên, thần sắc hoảng sợ. Là một tôn Phật tiên vẫn. Sau đó là tôn thứ hai, tôn thứ ba, đệ tứ tôn. Phật tiên cũng sẽ chết sao? Có người nhìn xem một màn này, một mặt thất thần. Tây vực nhiều Phật tu, cung phụng rất nhiều tiên giới Phật môn đại năng, tại bọn họ trong mắt Phật tiên đều là bằng quan, không thể xóa nhòa tồn tại. Có thể giờ khắc này bọn hắn tín ngưỡng sụp đổ. Tiên Phật cũng sẽ hoảng sợ, ở đó một đạo nhân ảnh trước mặt Phật tiên cũng là như thế thấp kém. Hắn tại đột phá, hắn nội tình quá thâm hậu, phàm giới linh khí không đủ để nhường hắn thủy biến, hắn phải lấy một đám Phật tiên làm chất dinh dưỡng, bồi dưỡng tự thân, thu hoạch được cực hạn thăng hoa. Bình thường nuốt tiên nuốt Phật đều có thể thôn thiên đan địa. Thế gian này lại có như vậy cường đại công pháp. Vô số người nhìn xem một màn này, thần sắc rung động nhưng cuối cùng bọn hắn lại nghĩ tới đáng sợ một chút. Trước lúc này cái này người còn chỉ là một cái đại thừa kỳ tu sĩ, chính là phàm nhân, nhưng hắn lại lấy phàm nhân thân thể đối chiến tiên Phật, một đường đánh tới, chưa bại một lần. Yêu nghiệt, từ đông vực mà đến, chẳng lẽ là cùng cái kia một vị có quan hệ? Có người nghĩ tới những năm này tại huyền giới lưu truyền truyền ngôn, một vị cường giả cái thế ẩn cư ở đông vực, một bức tự thiếp có thể diệt 100 bạc quân, một bức họa đáng kinh ngạc được tiên môn lưu bước, quần tiên hạ giới lại không làm gì được. Ta chính là tiên giới Phật thủ Phật Đà, thời ta chính là chúng diệu Phật tôn, ta như vẫn ở đây giới thời ta nhất định giáng lâm giới này, đến thời điểm ngươi sẽ chết, giới này cũng sẽ nhân ngươi mà diệt. Huyền giới hủy diệt chính là tiên định kết quả, không thể nghịch chuyển. Thả ta ly khai, ta cho ngươi một con đường sống. Cuối cùng còn thừa lại Tam Nhãn Phật Tiên, hắn nhìn xem Tàng Phàm, trên mặt lại vậy bảo trì không được chấn định, chúng quanh Phật quang run rẩy biểu lộ hắn giờ phút này tâm cảnh. Bất quá nâng lên chúng diệu Phật tôn trên mặt hắn lại nổi lên một vòng ánh sáng sáng lên. Chúng diệu Phật tôn, tiên giới đệ nhất huyền tiên, nên không có người không biết đạo a. Tàng Phàm nhìn xem hắn, nao nao, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi còn có sư phụ à? Cái kia vừa bạn, ta cũng có sư phụ, không bằng dạng này, ta giết ngươi, sau đó sư phụ ngươi tới tìm ta sư phụ báo thù, đòi một lời giải thích cái gì? Như thế nào? Tàng Phàm nhìn xem hắn, một mặt chờ mong. Hắn ngây ngẩn cả người. Ngươi nên có truyền tin phù loại hình đồ vật, nhanh mau đem tin tức truyền cho sư phụ ngươi a. Tàng Phàm nói đạo, sợ hắn không tiện thậm chí thả chậm thôn vệ tốc độ. Tam Nhãn Phật người nhìn xem hắn, nhận mệnh móc ra một mai Phật Xá Lợi, vào bên trong quán chú một sợi Phật quang, sau đó Phật Xá Lợi xuyên qua thiên khung mà đi. Dùng cái này một giới sinh linh vì ta chôn cùng, cũng đáng. Hắn cười. Nhưng hắn nhìn về phía Tàng Phàm lúc lại phát hiện Tàng Phàm cười đến so với hắn còn muốn sán lạ. Cái này não người tử có phải bị bệnh hay không? Đây là lưu tại tính mạng hắn bên trong một khắc cuối cùng ý nghĩ, sau đó thân thể băng diện. Rốt cục gặp phải sư tỷ cùng sư đệ. Cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, Tàng Phàm một mặt hưng phấn, chung quanh nhìn xem một màn này người nhỏ bé liền giật mình thần. Đây thật là cái kia một người tàn sát tiên Phật, nhân gian vô địch tồn tại sao? Tựa hồ là vậy cảm thấy bản thân biểu lộ có chút không đúng, Tàng Phàm sắc mặt bản, một cỗ uy thế ngập trời từ trong cơ thể hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Chung quanh tiên địa run lên. Ta phụng sư mệnh chinh phạt Tây vực, hôm nay diệt hết chư Phật, cũng coi là vì ngươi các loại thành trừ một họa lớn. Sư phụ lòng dạ từ bi, tổng khuyên bảo ta muốn lấy lý phục người, ta tất nhiên giúp các ngươi một chuyện, các ngươi tự nhiên cũng phải giúp ta. Sau ngày hôm nay Tây vực quy hàng đại đường, các ngươi có bằng lòng hay không? Hắn nói đạo, thấy đám người trầm mặc hắn diễn hóa ra một cái cự trường, ra vẻ muốn hướng chung quanh tất cả mọi người vô xuống. Đám người giật mình. Chúng ta nguyện ý. Hắn cười. Cái kia nhanh đi Trường An biết kiến a. Nói rồi cái lưng mệt mỏi, chợt ung dung biến mất ở trước mắt mọi người. Không biết đạo ta có phải hay không cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người, sư đệ lửa nhác, sư muội ngây thơ, sư tỷ tạm niệm quá nhiều, ta nhất định là cái thứ nhất. Đám người nhìn xem hắn rời đi phương hướng, một mặt ngốc trệ. Chương 69, Tiên Vương hình chiếu Tần Lĩnh sơn mạch, tiểu viện bên trong. Thử Câm, ngươi lại nhìn cái gì? Tần Giản nằm dưới cây hóng mát, cầm một bản tiểu thuyết lại nhìn, lại luôn cảm giác có một đôi ánh mắt đang ngó chừng bản thân. Trong tiểu viện hiện tại trừ hắn cũng chỉ có mới vừa trở về Tử Câm, cũng chỉ có nàng. Tử Câm tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, lực chú ý đặt ở cẩm phổ bên trên. Sư phụ, ngươi nhìn sai rồi, ta không có. Nàng nói đạo, Tần Giản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng rõ ràng là thấy được nàng đang ngó chừng hắn đờ ra, hắn nhìn lầm rồi. Hắn cảm giác nàng một cái này đại đệ tử sau khi trở về hành vi cử chỉ tựa hồ trở nên có chút kỳ quái, luôn yêu thích vụng trộm từ từng cái góc độ đi quan sát hắn, còn một mặt chuyên chú. Hắn có cái gì tốt nhìn? Đơn giản là hai con mắt, một cái lỗ mũi, ba cái chân. Chẳng lẽ là muốn làm thầy trò yêu nhau? Khó mà làm được, hắn nhất định muốn bỏ đi nàng ý nghĩ. Hắn nhìn xem Tử Câm, nhỏ bé ngưng thần, từ bên cạnh lục soát một chút, tìm ra một quyển sách. Như thế nào dự phòng yêu sớm phát hiện Tần Giản không có lại nhìn bản thân, Tử Câm hơi khẽ buông lỏng một cái khí, nàng tổng không thể nói nàng là ở thông qua quan tưởng hắn mà lĩnh ngộ, hoàn thiện thần thông A Lộ Mai, liền là thông qua minh tưởng sư phụ thần thái, cử chỉ mà sáng tạo ra. Sư phụ, ta đã trở về. Một cái thanh âm từ ngoài viện truyền đến. Nương theo lấy một trận gà gáy tiếng chó sủa, một bóng người từ ngoài viện chạy tiến đến. Là Tăng Phàm, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, một bức muốn tranh công bộ dáng, khi thấy trong nội viện Tử Câm trên mặt hưng phấn nháy mắt sụt xuống. Sư tỷ, ngươi đã trải qua đã trở về a? Ân. Tử Câm gật đầu, nhìn thoáng qua trên ghế nằm Tần Giản, tranh thủ thời gian lại thu hồi ánh mắt, trương trạc đàng hoàng đánh đàn. Tăng Phàm nhìn xem một màn này, nao nao. Hắn làm sao cảm giác bầu không khí không đúng? Sư phụ, ngươi có thể không biết đạo ta đây một chuyến có bao nhiêu thần võ, đám kia con lựa chọn. Tần Giản ngẩng đầu, thấy được ở trước mặt hắn nhảy nhót không ngớt Tăng Phàm, rùi rùi con mắt. Sát Bách Lý đại nương đưa một miếng thịt tới, ngươi đi nhìn xem có thể xào cái gì, chú ý thiếu thả quả ớt, gần nhất ta muốn ăn thanh đạm một chút. Tần Giản nói đạo, sau đó lại sẽ ánh mắt rơi xuống trên sách. Cho tới nay hắn đều quá quan tâm hắn cái này mấy cái đồ đệ việc học, không để ý đến tâm lý giáo dục, yêu sớm, thầy trò yêu nhau đây đều là tuyệt đối không được. Muốn từ căn nguyên bắt lên. Tăng Phàm nhìn xem Tần Giản, một mặt ủy khuất. Sư tỷ. Hắn lại nhìn về phía Tử Câm nhìn thoáng qua hắn, đưa tay bên trong cầm phổ lật một trang. Sư tỷ, trung vực là không phải là không có bao nhiêu người a? Lo nghĩ, Tăng Phàm vẫn là một mặt không cam tâm vấn đạo. Hắn cái này một đường mạnh như vậy, thần ngăn sát thần, Phật cản giết Phật, liền là muốn tại sư phụ trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút, khác tổng coi hắn là thành một cái đầu bếp. Có thể xuất hiện lại nhìn đến giống như cũng không có tác dụng gì. Tử Câm nhìn hắn một cái, đem một bức tranh truyền cho hắn. Trăng sáng nô lên cao, một đạo tiên môn hoành lập thiên khung phía trên, một đoạn hàn mai nở rộ tại tiên môn một bên khác, một vị cường đại tồn tại ngã xuống cái kia sau đó. Không hợp thói thường. Thông qua Tử Câm truyền lại cho hắn hình ảnh, hắn nhìn xem Tử Câm liền giống là ở nhìn một cái quái vật. Cuối cùng cái kia Tam Nhãn con lửa chọc còn nói sư phụ hắn là cái gì chúng diệu Phật tôn, một bức trên trời dưới đất đều không địch bộ dáng, hắn cái này sư tỷ trực tiếp liền làm thịt một cái. Tiên tôn, đồng đẳng với Phật tôn, đều là huyền tiên cảnh giới. Lại nhìn một chút dưới cây đọc sách Tần Giản, hắn nhận mệnh đồng dạng đi phòng bếp. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang âm thầm may mắn, còn tốt Tô Triệt, Diệp Giao còn không có trở về, hắn cuối cùng là bảo lưu lại một tia xem như sư minh tôn nghiêm. Ngươi bảo lưu lại cái giám tôn nghiêm, ngươi cho rằng Tô Triệt cùng Diệp Giao giống như ngươi chỉ biết rõ đánh đánh giết giết, chủ nhân mấy cái đệ tử bên trong chỉ ngươi kém cỏi nhất. Một cái thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, đem vừa mới tiến phòng bếp Tàng Phạm dọa một cái kích linh. Hướng bên ngoài nhìn lại, một đầu bồ câu từ phủ tăng thụ cảnh cây ở giữa lộ ra đi ra, nhìn xem hắn, ánh mắt xem thường. Chính mình nhìn. Kim Sĩ Đại Bằng nói đạo, một bức tranh chuyển vào hắn não hải. Dãy núi đỉnh, một cái áo đen thanh niên ngồi xếp bằng, trước người bày biện một cái bàn cờ, một cái tiên nhân ngồi ở trước mặt hắn, đang cùng hắn đối dịch. Trung quanh hư không đứng thẳng lần lượt từng bóng người, đều là tiên nhân. Liếc nhìn lại chỉ ít có 300 đi lên số lượng. Tất cả tiên nhân nhìn xem trên đỉnh núi hai người đánh cờ đều là một mặt nghiêm trọng, cái kia người đánh cờ càng là đã trải qua đầu đầy mồ hôi, thân thể đều không tự giác run rẩy. Cầm lên một quân cờ, lại thật lâu rơi không dưới. Người thua. Tô Triệt nhàn nhạt đạo. Đối diện người đứng dậy, hướng về Tô Triệt nhỏ bé hơi bái, quay người rút đi. Nhưng còn có người. Hắn ngẩng đầu hướng lên trời, vấn đạo, người chung quanh thần sắc cứng lại, cũng không một người phát ra tiếng. Dựa theo ước định chúng ta thua mặc ngươi xử trí, ngươi động thủ đi. Một cái tiên nhân nói đạo, trên mặt có không cam lòng, rồi lại không thể làm gì. Thiên điệu tức bàn cờ, đánh cờ giả chính là bố trí cái này bàn cờ người, một ván chính là một cái sát trận, hơn 300 cục xuống tới chung quanh thiên điệu đã trải qua trải rộng sát cơ. Bọn hắn đã trải qua không đường có thể đi. Tô Triệt nhìn xem bọn hắn, nhỏ bé lắc lắc đầu. Không, các ngươi còn có người. Hắn ánh mắt thủy chung ở một phương hư không, đứng nơi đó một đạo nhân ảnh, chỉ có hắn có thể trông thấy. Dĩ nhiên có thể phát hiện ta tồn tại, nhìn đến phía sau ngươi cái kia một vị sát thực không được, có thể ngươi biết rõ các ngươi đối mặt là ai chăng? Hắn vấn đạo, chỉ là một đạo từ tiên giới mà đến hình chiếu, nhưng lại có rộng lớn như vực sâu uy thế. Cửu U Tiên Vương. Trung quanh tiên nhân vậy rốt cục thấy được hắn, một mặt rung động. Vị này cũng không phải là đến từ tại bọn hắn tiên môn, mà là đến từ thiên đỉnh, là thiên đỉnh tứ đại tiên vương một trong, mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu cũng đầy đủ dọa người rồi. Thiên đế không ra, thiên vương vô địch. Đây là một vị chân chính đứng ở chúng sinh đỉnh tồn tại. Là ai? Thiên đế sao? Tô Triệt nói đạo, nói lên hai chữ này lúc hắn cũng không nhịn được hít thật sâu một hơi khí. Huyền Minh Thiên Đế, ở nơi này một cái trên đại thế giới liền đại biểu cho tuyệt đối vô địch. Nhìn đến ngươi vậy minh bạch, nếu như thế tại sao còn có chấp mê bất ngộ, ngươi chẳng lẽ là muốn đối địch với Thiên Đế sao? Cửu U Tiên Vương nói đạo, Thiên Đế hai chữ vừa ra, dãy núi rung động. Tô Triệt nhìn xem hắn, rung lắc lắc đầu. Tức chính là Thiên Đế, vậy các ngươi vậy sai rồi liền muốn tiếp nhận trừng phạt, gánh chịu hậu quả. Hắn trong đầu hiện ra tần giản bộ dáng, lúc đầu rung động tâm tức khắc chấn định xuống tới. Tiếp này hắn đã không phải là một người a Thiên Đế lại như thế nào? Cửu U Tiên Vương cười. Tựa hồ là bởi vì nó cái này mấy câu nói bị chọc giận quá mà cười lên, hoặc như là bởi vì Tô Triệt vô chi mà cười, người chung quanh tiên nhân cũng là một mặt rung động. Dám nói Thiên Đế sai rồi, nhường Thiên Đế tiếp nhận trừng phạt, gánh chịu hậu quả. Toàn bộ trên trời dưới đất chỉ sợ cũng chỉ có Tô Triệt một người. Ngươi biết do ngươi đang nói cái gì sao? Cửu Vũ Tiên Vương vấn đạo. Tô Triệt trầm mặc. Nói ra phía sau ngươi người, bàn giao hắn lai lịch cùng mục đích, đây là ngươi duy nhất sinh cơ. Cửu Vũ Tiên Vương thanh âm truyền khắp nam vực, một cỗ rộng lớn khí tức bao phủ vô số sinh linh. Giờ khắc này phản phất diệt thế, Tô Triệt nhìn xem hắn, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Đã đến, có bằng lòng hay không cùng ta đánh cờ một ván? Chương 70, thần giản hạ cờ Cửu U Tiên Vương nhìn về phía hắn, uy thế ngập trời nghiền ép mà xuống. Tô Triệt chỉ lặng lặng nhìn xem hắn. Ngươi có dám? Nhàn nhạt mà nói, nhường chung quanh hư không đều là cứng lại. Cửu U Tiên Vương cười. Uy thế tán đi, hắn chạy đến Tô Triệt trước người, khoanh chân ngồi xuống. Không hổ là đã từng tiên vương phía dưới người thứ nhất, có thể ở trước mặt ta còn có thể bảo trì trấn định như thế, tiên quân ngươi là cái thứ nhất, cũng khó trách quân Cửu Huyền coi trọng như vậy ngươi. Hắn nói đạo, nhìn về phía trước mặt bàn cờ. Cờ đạo, ha ha. Có lẽ là quá lâu không có xuất thủ, trên đời này đã quên đi rồi ta tề thiên là lấy cái gì thành đạo, một cái nho nhỏ thiên tiên cũng dám khiêu chế ta. Hắn song đồng hóa thành hai màu đen trắng, hình như có nguyên một đám đáng sợ bàn cờ ở trong đó luân chuyển, lấy hắn làm trung tâm, vạn dặm đại địa đều hóa thành một cái bàn cờ. Huyền Minh đại thế giới luận cờ đạo giả, thiên đế đệ nhất, ta chính là đệ nhị, về phần ngươi, bất quá ngồi xuống giếng nhìn trời, ánh mắt nông cạn hạng người mà thôi. Hôm nay ta liền tại ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo cờ đạo bên trên chiến thắng ngươi. Nương theo lấy Cửu U Tiên Vương một con rơi xuống, Tô Triệt cảm giác toàn bộ tâm thần tựa hồ cũng bị đẩy vào hắn cờ vực bên trong, một loại cực cảm giác đè nén bao phủ tại trong lòng. Người này rất mạnh. Thần sắc hắn ngưng trọng, nhặt lên một viên quân cờ, suy nghĩ chốc lát, rơi xuống. Một con lại một tử, hai người thần sắc càng rơi xuống càng là ngưng trọng. Nương theo lấy quân cờ đen trắng dần dần lấp đầy bàn cờ, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị một phân thành hai, một nửa là trắng, một nửa bị hắc. Trung quanh quần tiên nhìn xem một màn này, một mặt rung động. Tô Triệt đã từng hắc bạch tiên quân, bây giờ chỉ bất quá một cái thiên tiên, đúng là cùng thiên đỉnh tứ đại tiên vương một trong Cửu U Tiên Vương giết đến khó hòa giải. Chẳng lẽ hắn còn có thể thắng? Một cái người nói đạo, người chung quanh đều là giật mình. Hướng núi kia đỉnh nhìn lại, Tô Triệt thần sắc dần dần dễ dàng hơn, mà Cửu U Tiên Vương thì là càng ngày càng ngưng trọng, ai mạnh ai yếu, một cái có thể rõ. Đây chính là tiên vương a. Đám người đấy lòng hò hét. Thiên đế không ra tiên vương trường thiên, vô địch tiên vương cũng sẽ bại sao? Tiên vương, không gì hơn cái này. Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, là tới từ Tô Triệt. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Tô Triệt trên người, một mặt hoảng sợ. Ngoanh kéo, một đạo lôi đỉnh từ thiên khung đánh xuống, đem bên cạnh một tòa núi lớn chém nát, Cửu U Tiên Vương nhìn về phía Tô Triệt, ánh mắt u ám. Ngươi lại nói một thanh. Tô Triệt cười nhạt một tiếng. Tiên Vương, không chịu nổi một kích. Liền xem như ta cửa thôn Trăn Châu đại gia ngươi cũng không bằng. Phía trước nửa câu, trực tiếp chọc giận, nửa câu sau mà nói đối với Cửu U Tiên Vương mà nói thì là trần trụi vũ đục. Nói hắn liền một cái Trăn Châu phàm nhân cũng không bằng. Ngươi tự tìm cái chết. Vạn dặm đại địa run lên, lại sinh sinh đỉnh trệ một tầng, đang lúc Cửu U Tiên Vương muốn buộc phát thời khắc hắn trong đầu đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Để cho ta đi. Vẹn vẹn bốn chữ, nhường thần sắc hắn chấn động, một mặt không thể tin. Sau một khắc, tay hắn động, cầm lên một viên quân cờ rơi xuống, nguyên bản hỗn loạn ván cờ bị nháy mắt bàn sống, Tô Triệt nhìn xem bàn cờ, thần sắc chấn động. Mới vừa rồi còn phẫn nộ, một mặt tàn nhẫn Cửu U Tiên Vương phảng phất đổi một cái người, một mặt bình tĩnh, phảng phất chúng sinh vạn vật ở trong mắt hắn vậy bất quá là hoàng lương nhất ngộng mà thôi. Ngươi là ai? Tô Triệt vấn đạo. Trước mặt Cửu U Tiên Vương ngước mắt. Chấm, Huyền Minh. Vâng. Tất cả mọi người não hải ầm vang nổ vang, cùng nhau lui lại, sau đó hướng về xếp bằng ở bàn cờ một bên người quỳ xuống. Tô Triệt cũng là thần sắc biến đổi, cầm quân cờ tay run rẩy. Trước mặt người đã trải qua không phải Cửu U Tiên Vương, mà là trong truyền thuyết Thiên Đế, Thiên Đình chi chủ. Hạ cờ. Thiên Đế nhàn nhạt đạo, Tô Triệt lấy lại tinh thần, nhìn về phía bàn cờ, muốn hạ cờ, rồi lại chậm chạp rơi không dưới. Hắn cảm giác trước mặt ván cờ từng bước sắc cơ, không có chút nào sinh cơ có thể nói, hạ cờ chính là mất mạng thời điểm. Tại sao không dưới? Thiên Đế lại nói đạo, nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong đều là hờ hững, liền phảng phất là ở nhìn một con run rế. Tô Triệt gắt gao nắm chặt quân cờ, không dám rơi. Hắn nhìn về phía đông vực. Tân Giản đang từ ngủ trưa bên trong tỉnh lại, ánh mắt thoáng nhìn thấy được trên bậc thang đặt một cái bàn cờ, lo nghĩ, ngồi quá khứ. Cũng đúng rất lâu không có chơi cơ qua. Nhìn xem trên bàn cờ tàn cuộc, Tân Giản rung lắc lắc đầu. Cái này tàn cuộc hẳn là Tô Triệt lưu lại, nhìn bộ dáng hẳn là hiểu rõ thật lâu không có biết đi ra vấn đề ở chỗ này. Rất đơn giản a. Tân Giản nói đạo, đánh ngáp một cái, tùy tiện cầm lên một viên quân cờ đặt ở trong bàn cờ. Dạng này đơn giản ván cờ đều biết không ra, nhìn đến một đoạn này thời gian hắn cái này tam đệ tử tiến bộ còn không được a. Đã trở về nhất định là phải gọi đến hảo hảo nói giáo nói giáo. Nhìn hắn mỗi ngày đều tại cố gắng, đọc sách, cùng vương đại gia đánh cờ, vậy liền không phải không đủ cố gắng, là phương pháp sai rồi. Học tập, phương pháp nhất là trọng yếu. Nhớ hắn lại nhìn về phía trong viện luyện tập tập thể dục theo đài Tàng Phạm cùng ở một bên đánh đàn tử cầm, có thể hay không hai cái này đệ tử dạy bảo phương thức vậy sai rồi. Đang ở Tân Giản trầm tư thời điểm Nam Bực đã trải qua phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Một cái tay từ hư không nô ra, nhặt lên một viên quân cờ rơi xuống trên bàn cờ, nhường đã định trước ván cờ lần thứ hai biến hóa. Nguyên bản tan tác Tô Triệt một phương đột nhiên chuyển bại thành thắng. Một con cờ lấp kín Thiên Đế tất cả đường. Tuyệt sát. Người nào? Thiên Đế nhìn về phía hư không, thần sắc hoảng sợ. Lại có người có thể tránh thoát hắn cảm giác tiến vào hắn Thiên Đế chi vực. Đồng thời hắn còn không phát hiện được một chút tung tích, liền phảng phất vừa rồi một màn chỉ là kính hoa thủy nguyện, căn bản không có phát sinh qua, có thể tất cả mọi người thật sự rõ ràng thấy được. Một cái tay, mặt trên còn có một số vết chai, thậm chí dính lấy một chút bùn đất. Cứ như vậy cầm lên một viên quân cờ, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói rơi xuống trên bàn cờ. Sư phụ. Tô Triệt nhìn xem một màn này, đột nhiên đứng dậy, hướng về thiên khung một xá. Giờ khắc này hắn kích động khó có thể nói rõ. Không chỉ có là sư phụ xuất thủ giải quyết hắn nguy cơ, càng là sư phụ lần thứ nhất triển lộ thực lực, một cờ, tuyệt sát Thiên Đế, căn bản không có có lưu một tia sinh cơ. Đây là tuyệt đối nghiền ép. Đám người ngơ ngác nhìn xem Tô Triệt cử động, nhìn về phía đông vực phương hướng, thân thể run lên. Kia chính là Tô Triệt sư phụ sao? Đúng là như vậy cường đại, dám cùng Thiên Đế đánh cờ, thậm chí thất bại. Khó trách cho dù như vậy kiêu ngạo Hắc Bạch Tiên Quân cũng sẽ bái làm thầy, cũng khó trách Tô Triệt dám hướng Tiên Vương tuyên chiến. Dám nói ra Thiên Đế phạm sai lầm cũng phải bị trừng phạt mà nói. Phía sau hắn cái kia một vị chỉ sợ cũng không kém gì Thiên Đế. Không có khả năng. Thiên Đế vậy theo Tô Triệt ánh mắt hướng đông vực nhìn lại. Đế mắt phía dưới, hết thảy đều sẽ không chỗ ẩn trốn, có ở đây hắn ánh mắt bên trong toàn bộ đông vực đều là một mảnh hư vô, phản phất cũng không tồn tại, là một mảnh giới bên ngoài chi địa. Cái này Huyền Minh đại thế giới lại có một chỗ hoàn toàn không nhận hắn trưởng không địa vực. Ai? Đột nhiên, thở dài một tiếng từ hư không truyền đến, Tiên Vương hình chiếu thân thể run lên, liền phản phất gặp được cái gì đại khủng bố đồng dạng, trực tiếp tán loạn. Chương 71 Tiên Lễ Hậu Binh ai nên là một đoạn này, thời gian ta cho bọn hắn áp lực quá lớn, học tập giảng cứu hiệu suất, muốn khổ nhàn kết hợp, cũng là thời điểm nhường bọn hắn buông lòng một chút. Tân Giản nhìn xem Tử Câm cùng Tàng Phạm, đáy lòng quyết định chủ ý cho bọn hắn an bài một cái hoạt động. Liên tạm định nấu cơm dã ngoại. Thôn bên ngoài trong núi rừng nhất định không ít dã thú cùng rau dại, đến thời điểm mang theo nồi chén bầu buồn quá khứ, đem vị nướng mang lên, cho hắn cái này mấy cái đệ tử bộc lộ tài năng tiêu nướng kỹ nghệ. Nghĩ tới đây Tân Giản trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Tử Câm cùng Tàng Phạm chú ý tới Tân Giản ánh mắt, đáy lòng một trận hốt hoảng. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi lườm sư phụ vài lần bị sư phụ phát giác, nhắm chúng sư phụ mất hứng. Tử Câm trong lòng suy nghĩ, trên tay càng đánh càng loạn. Tăng Phàm thì là cúi đầu, nghĩ tới sư đệ cùng sư tỷ, lại nghĩ tới bản thân, nguyên bản cảm giác thành tựu nháy mắt tiêu tán. Sát thực nói không sai, cùng sư tỷ cùng sư đệ so sánh hắn sát thực kém rất nhiều, hắn vừa rồi lại còn đắc chí, nên là sư phụ buồn bực hắn không cầu phát triển á, hắn cần phải càng cố gắng mới được. Nhớ hắn chặt thịt tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Nam Bực, nương theo lấy từ hư không truyền đến thở dài một tiếng, Cửu U Tiên Vương hình chiếu tán đi. Thiên Đế một màn kia ý chí vậy tiêu tán thành vô hình, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thiên cung, một mảnh thất thần. Thiên Đế thế mà bại, coi như chỉ là một đạo ý chí, đó cũng là Thiên Đế. đông bực cái kia một vị thật như vậy cường đại sao? Tô Triệt vậy hít thật sâu một hơi khí, lại hướng lấy đông bực một xá, bốn phía quần tiên thần sắc chấn động, vậy đi theo bái hạ. Các ngươi có nguyện quy hàng đại đường? Tô Triệt vấn đạo, chúng tiên cùng nhau nhìn về phía hắn. Chúng ta còn có lựa chọn khác không? Một cái thiên tiên lắc lắc đầu cười khổ đạo, gặp được thiên đế bị thua, thiên giới tuyệt đối dung không được bọn hắn, thiên đế đại biểu cho trí cao vô thượng, tuyệt đối dung không được có một tia tì vết, mà bọn hắn những người biết chuyện này liền là tì vết. Trong thành Trường An có ta sư phụ chi tượng, đi bái chi, bọn ngươi liền coi như là đại đường chi thần, có thể được đại đường che chở. Tô Triệt nói đạo, một đám người thần sắc cứng lại, gật đầu. Đi thôi. Tô Triệt thu bàn cờ, triệt hồi quay quanh tại đỉnh núi trung quanh đại trận, một đám người đều là hướng về Tô Triệt hành lễ thi lễ, sau đó bay về phía thành Trường An, nên trở về sân thôn. Làm một phương thiên địa chỉ còn lại Tô Triệt một người, Tô Triệt trên mặt nổi lên một tiếu dung. Một bước trăm dặm, hướng về Tần Lĩnh Sơn mạch mà đi. Lạc Nhật thời gian đến thôn, thấy được cửa thôn Vương đại gia đang cùng Tần Giản đánh cờ. Vương đại gia, chúng ta có nửa tháng không có chơi cờ qua đi. Tần Giản nói đạo, Vương đại gia cười gật đầu. Ngươi cái này cờ kỹ vẫn không thấy tăng trưởng à, bất quá so với ta cái kia tam đệ tử đỡ một ít, học được hiện tại vậy còn chỉ là vừa nhập môn, muốn cùng hắn dưới mấy tay đều không được. Cố gắng cũng đúng cố gắng, liền là thiên phú quá kém. Tần Giản phối hợp nói đạo, cũng không có chú ý tới đã trải qua đứng ở sau lưng Tô Triệt. Tô Triệt thì là một bức tôn nghe dạy bảo bộ dáng, không có lên tiếng quấy rầy. Nhưng trong lòng vẫn là có một chút bị đả kích cảm giác, hắn cờ đạo liền cửu ưu tiên vương đều vừa, tại sư phụ trong mắt dĩ nhiên chỉ là vừa nhập môn. Vương đại gia nhìn xem một màn này, rung lắc lắc đầu, cầm điếu thuốc đấu hút một hơi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia tiểu hỏa tử không sai, cờ mặc dù hạ được kém một số, nhưng biết lễ phép, người cũng bình thường. Vương đại gia nói đạo, đối Tô Triệt đến một cái 10 phần đúng trọng tâm đánh giá. Tô Triệt nghe hắn lời nói, ánh mắt càng ảm đạm một phần. Biết lễ phép, bình thường. Đây coi như là tán dương sao? Hắn bị cái gì muốn đi tới, ngoan ngoãn về trong viện đi không tốt sao, càng muốn tới bị đả kích một lần. A, Tô Triệt, ngươi lúc nào trở về? Đột nhiên, Tần Giản dư quang liếc về sau lưng Tô Triệt, thần sắc khẽ giật mình. Hắn không biết nghe được hắn đầu đen rau muốn đi. Tô Triệt sửng sốt một chút, cảm thụ được Tần Giản ánh mắt, rung lắc lắc đầu. Không có, ta mới vừa trở về. À, vậy là tốt rồi, ta vừa rồi tại cùng Vương đại gia khích lệ ngươi đây, bốn người các ngươi là thuộc ngươi cố gắng nhất, trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ cũng là to lớn nhất. Thiên phú cũng là tốt nhất. Tần Giản mặt không đỏ, tim không nhảy nói đạo. Bên cạnh Vương đại gia thì là giống như là không có nghe được đồng dạng nhìn về phía một bên lớn Hoàng Nưu, Nưu cũng phối hợp kêu một tiếng. Tô Triệt khẽ miệng co quắp một quất, vẫn là nhịn được giữ yên lặng. Đến, ngươi bồi tiếp Vương đại gia dưới một hồi cờ, ta đi trong thôn thợ săn nơi đó đi nhìn xem. Tần Giản đứng dậy hướng về Tô Triệt nói đạo, lần mò một chút lớn Hoàng Nưu đầu, sau đó hướng về trong thôn trầm thợ săn nhà đi đến, nấu cơm dã ngoại nhà, vẫn là muốn mang một ít nguyên vật liệu đi. Hắn cái này mấy cái đồ đệ ngoại trừ Tằng Phàm đều là tay chân lèo khèo, nhường bọn hắn đi đi săn đoán chừng là cho trên núi dã thu thêm đồ ăn à, không bằng trực tiếp cầm có sẵn. Bốn cái đệ tử liền còn kém Diệp Giao còn không có đã trở về. Nghĩ tới đây Tần Giản không khỏi lo lắng, tiểu cô nương kia không phải là lạc đường a bắc vực. Một chiếc ngang dọc ngàn dặm tiên chu hành ở thiên cung, phía trên tràn ngập tiên quang, còn có từng đạo thân ảnh mơ hồ đứng lặng trên đó, quan sát thiên hạ sinh linh. Một cái cầu thang từ tiên chu kéo dài mà xuống, có cựu thiên giai, cầu thang phía dưới cùng nhất đứng thẳng một khối bia đá, trên viết có ba chữ, đăng tiên giai. Leo lên cầu thang liền có thể tiến vào tiên môn, chúng ta liền là tiên môn đệ tử. Sau đó nhân gian với ta đều là vân yên. Chúng ta tu hành giả sở cầu bất quá là phi thăng thành tiên, bây giờ cơ duyên đang ở trước mặt, vô luận bỏ ra cái gì đại giới chúng ta đều muốn đi thí một thí. Trên cầu thang có nguyên một đám người leo lấy, bọn hắn nhìn về phía tiên chu, tràn đầy hướng tới. Cầu thang phía dưới càng là có nguyên một đám thế gia, tông môn doanh địa, bọn hắn cả tộc mà đến, muốn nhường toàn bộ gia tộc, tông môn, cả tộc phi thăng, tiến vào tiên môn. Cái nào đó thời điểm, hai cái nữ tử phong trần mệt mỏi nữ tử đến nơi này. Một cái một thân váy trắng, nhìn xem trên bầu trời tiên chu, thần sắc nghiêm trọng. Một cái có một cái đùi thuốc, trên tay cầm lấy một quyển sách, lờ mờ có thể thấy được bốn chữ bản thảo cương ngục, nàng trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại học thuộc lòng. Đây chính là giáng lâm đến Bắc vực tiên môn ở tại chi địa. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, thu liễm khí tức toàn thân, tận lực nhường bản thân giống như là một cái người bình thường. Diệp Giao ngẩng đầu. Ân. Nàng gật đầu ứng đạo. Diệp Vãn Nguyệt nao nao, cứ như vậy xong. Phải biết dựa theo tử cầm, tăng phàm mấy người nói bọn hắn nhưng là muốn đến diệt một cái này tiên môn, nhường Bắc vực thiên hạ quy hàng đại đường, cái này tiên chu bên trên tiên môn là các nàng địch nhân. Ngươi muốn làm sao làm? Nàng vấn đạo, mặc nàng nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra trước mặt tiểu cô nương này muốn thế nào diệt một cái này tiên môn. Vẹn vẹn đứng ở tiên chu phía dưới nàng liền cảm thụ đến khó lấy tưởng tượng áp lực. Diệp Giao mỉm cười. Sư phụ nói, vô luận đối người vẫn là đối sự tình đều muốn tiên lễ hậu binh, phải lấy lý phục người. Ta nghĩ trước thuyết phục một chút bọn hắn. Diệp Giao nói đạo. Diệp Vãn Nguyệt khẽ giật mình. Thuyết phục? Khuyên đủ thế nào? Chương 72, thuần lương Diệp Giao. Diệp Giao đi lên đăng tiên giai. Giống như là đăng tiên giai bên trên mấy chục vạn sinh linh đồng dạng, một bậc đi lên, gầy yếu thân thể tại đám người bên trong rất dễ dàng cũng làm người ta coi nhẹ. Diệp Vãn Nguyệt ngưng thần chốc lát, đi theo nàng đằng sau. Một cái luyện hư cảnh, như thế nào diệt tiên môn? Nàng không tưởng tượng nổi. 3000 cầu thang trước đó, đám người hỗn tạp, lại sau này người dần dần liền thiếu đi. Cái kia từng đạo đứng ở tiên chu thân trên ảnh phía trên đều rung động nhàn nhạt uy áp, rơi trên đăng tiên giai liền phảng phất tầng tầng lớp lớp thiên cùng một dạng. Thứ 4000 giai, Diệp Vãn Nguyệt hợp thể kỳ tu vi đều cảm thấy áp lực, có thể Diệp Giao vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Thứ 5000 giai, Diệp Vãn Nguyệt cảm giác giống như là có một tòa núi lớn một dạng, mỗi một bước rơi xuống đều cực kỳ gian nan. Diệp Giao chỉ là nhíu nhíu mày, hơi khẽ nhấc một chút gối thuốc, bước chân vậy mà còn tăng nhanh một số, phản phất căn bản cảm giác không đến chung quanh đáng sợ áp lực một dạng. 6000 giai, 7000 giai, 8000 giai. Diệp Vãn Nguyệt ngừng xuống tới, nàng thân thể run rẩy, đem hết toàn lực mới có thể bảo trì tại trên cầu thang dừng lại. Diệp Giao nhìn về phía nàng, cười lộ ra một đôi đáng yêu răng mèo, hướng nàng đưa tay ra. "Đi theo ta." Nàng nói đạo, trên mặt lộ ra cho người thư thái lực lượng. Loại này cảm giác nàng chỉ trên người Tần Giản cảm thụ đến qua. Quỷ sai thần khiến nàng liền cầm Diệp Giao tay, giờ khắc này chúng quanh tất cả áp lực tiêu tán, liền phảng phất nàng đã trải qua bước vào mặt khác một cái thế giới. "Chúng ta dạng này đi lên thành ý hẳn rất đủ a." Diệp Giao nói đạo, tiếp tục mang theo Diệp Vãn Nguyệt đi lên đi. Đăng tiên giai phía dưới, vô số người nhìn chằm chằm các nàng, một mặt rung động. 8000 giai phía trên chỉ có chút ít mười mấy người, những người này mỗi một cái đến thiếu đều là đại thừa kỳ, còn có mấy cái độ kiếp tán tiên, lão quái vật nhất cấp khác tồn tại. Mà ở cái này trong đó lại xuất hiện hai cái ngoại lệ. Hai cái nữ tử, một cái luyện hư kỳ, một cái hợp thể kỳ. Cùng với những cái khác người đều khác biệt, các nàng đi ở trên cầu thang lạ thường đạm nhiên, liền phảng phất nhàn nhã đi dạo. Là nàng, nàng còn chưa chết. Một cái địa phương, một đám người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Giao, một mặt không thể tin. Diệp gia, Bắc vực đệ nhất luyện dược thế gia, bọn hắn lao tổ liền là 8000 giai phía trên cái kia một đống tán tiên bên trong một người, giờ phút này chính thần sắc ngưng trọng từng bước một leo lấy. Mà giờ khắc này tất cả người Diệp gia ánh mắt đều từ Diệp gia gia chủ chuyển tới Diệp Giao trên người. Diệp Giao, cái kia tiên mệnh sát tinh, vừa ra đời liền mang theo nguyền rủa, rủa chết ta Diệp gia số vị hợp thể kỳ tu hành giả, liền tiên nhân hạ phàm đều cứu không được nàng, hắn làm sao sẽ còn sống? Chẳng lẽ là bên người nàng cái kia một người cứu được nàng? Tựa hồ là vậy, phát giác người Diệp gia ánh mắt, Diệp Giao hướng về dưới cầu thang nhìn thoáng qua, thấy được một đám người khiếp sợ ánh mắt, khóe miệng hiện lên một tiếu dung. Đã lâu không gặp, nàng nói đạo, chỉ có một cái khẩu hình, có thể người Diệp gia đều phân biệt nhận ra. Hắn là Diệp Giao, Diệp gia cái kia thiên tài dược sư. Rốt cục, có những người khác vậy nhận ra Diệp Giao, kinh hô đạo. Cái gì thiên tài dược sư, bất quá là một cái người sắp chết thôi, có truyền ngôn nói nàng trên người mang theo nguyền rủa đã trải qua sống không được nhiều thời gian dài. Đoán chừng là hướng tiên chu bên trên tiên nhân xin giúp đỡ. Tiên nhân làm sao sẽ muốn một cái đoạn mệnh người, coi như nàng lại yêu nghiệt cũng vô dụng. Đám người nói đạo, lại nhìn về phía Diệp Giao lúc ánh mắt bên trong đã không có nhiều như vậy khiếp sợ cùng hâm mộ, nhiều hơn là đáng thương, thậm chí trào phúng, khinh thường. Người như vậy, cho dù trèo lên đỉnh lại có thể thế nào? Nguyên lai ngươi chính là Bắc vực lời đồn đãi kia bên trong luyện dược sư. Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem Diệp Giao, nói đạo. Diệp Giao gật đầu, trong mắt tràn đầy ôn hòa, thuần lương, căn bản nhìn không thấy một chút đối với người thế gian đoán hận cùng căm hận. Giờ khắc này nàng ngây dại. Ngươi thật một chút cảm giác đều không có sao? Diệp Vãn Nguyệt vấn đạo, tức chính là hắn nghe được chúng quanh giữa thiên địa đối với nàng đàm luận nàng đều có chút chịu không được. Xem như người trong cuộc nàng lại còn có thể như thế bình tĩnh. Diệp Giao lắc lắc đầu. Sư phụ nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, bọn hắn vậy chỉ là chịu che đậy mà thôi, ta muốn làm hẳn là cải biến bọn hắn cố hữu nhận biết, mà không phải đi oán hận bọn hắn. Nếu như không cải biến được đây. Diệp Giao dậm chân, trầm mặc một chút. Vậy liền để bọn hắn biến mất. Nhàn nhạt mà nói, nhường Diệp Vãn Nguyệt thần sắc chấn động. Đây cũng là tiền bối nói sao? Sư phụ chưa hề nói, ta là từ sư phụ ánh mắt bên trong nhìn đi ra. Sư phụ thường nói, hắn nói không chắc hoàn toàn, có mấy lời không được dễ nói, cần chúng ta đi thể ngộ. Đi nghĩ lại, đây chính là ta nghĩ đến. Diệp Giao nói tiếp tục đi lên, vẫn như cố gầy yếu thân thể, có một cái nho nhỏ gửi thuốc, lộ ra một vẻ thuần lương tiêu dung, phảng phất người vật vô hại. Phía trước cái kia hẳn là Diệp gia lão tổ, tính là ngươi lão tổ tông. Nhìn thấy phía trước một cái lão giả, Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, cái này lão giả cũng không được giống bọn hắn dễ dàng như vậy, hắn toàn bộ người đều bao khỏa tại một tầng hỏa ổng lồng linh khí bên trong. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía tiên chu, thần sắc nghiêm trọng. Diệp Giao đứng tại bên cạnh hắn. Cần giúp không? Diệp Giao nhẹ giọng hỏi đạo, Diệp gia lão tổ nao nao, nhìn về phía nàng. Trong mắt có nghi hoặc cũng có khiếp sợ. Lá. Diệp Giao. Diệp Giao gật đầu, trong mắt treo nhu nhu tiểu dung, từ gùi thuốc bên trong lấy ra một cái bình, đổ ra một viên đan dược. Đây là bổ thiên đan, có thể bù đắp ngươi tất cả linh lực. Diệp gia lão tổ nhìn xem nàng, lúc đầu muốn hỏi cái gì, nhưng cảm thụ đến nàng đơn thuần ánh mắt cùng thể nội cơ hồ khô kiệt linh lại sẽ mà nói nuốt xuống, nhận lấy đan dược. Hảo hài tử, những ngày này khổ ngươi a. Hắn vừa nói một bên ngửi một chút đan dược, cảm thụ đến trong đó mấy vị quen thuộc dược tài khí tức, một ngụm nuốt xuống. Chờ ta trở thành tiên môn đệ tử nhất định sẽ hướng tiên nhân cầu lấy loại trừ trong cơ thể ngươi nguyền rủa phương pháp, về sau ngươi chính là ta Diệp gia thánh nữ. Hắn nói đạo, cảm thụ được thể nội bành trướng linh lực trên mặt hiện ra một tiêu dung, nhìn xem Diệp Giao ánh mắt bên trong có một vẻ khinh miệt và khinh thường. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu a? Đột nhiên, Diệp Giao vấn đạo. Hắn nao nao. Ngươi giết cha mẹ ta, ta lại còn giúp ngươi, chẳng lẽ không ngu xuẩn? Diệp Giao bình tĩnh nói đạo, một bên Diệp Vãn Nguyệt thần sắc cứng lại, tranh thủ thời gian chắn Diệp Giao trước người, đem Diệp Giao bảo hộ ở sau lưng. Diệp gia lão tổ tiên là sững sờ. Sau đó cười. Nguyên lai ngươi biết rõ à, ta còn nghĩ đến ngươi cái gì đều không biết đạo đây, xác thực, chính là ta giết cha mẹ ngươi, hai cái không nên thân người, giữ lại cũng vô dụng. Hắn nói đạo, một mặt lạnh lùng. Diệp Giao cười, hai cái răng mèo lộ ra, cực kỳ đáng yêu. Ngươi vậy rất ngu xuẩn, biết rõ ngươi là ta cửu nhân, ta cho ngươi đổ vật cũng dám ăn. Thoại âm rơi xuống Diệp gia lão tổ thần sắc biến đổi. một chút hát choáng từ hắn ngạch tâm tản ra, sau đó trải rộng toàn thân hắn, hắn cơ bắp, gân cốt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cạn rồi xuống, trong nháy mắt phảng phất đại nạn buông xuống. Trong thôn chó đều từng bị độc mơ hồ qua, ngươi nên có thể bị hạ độc chết ta. Diệp Giao nói đạo. Diệp Gia lão tổ nhìn xem Diệp Giao, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, muốn nói cái gì, không chờ hắn nói ra miệng liền hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Hắn chết. Chương 73, một chiếc chấm gỗ lao tổ. Đăng Thiên Giai phía dưới, một nhóm người Diệp Gia nhìn xem một màn này, sân mục nứt khỏe mắt. Diệp Gia tiến vào tiên môn duy nhất hy vọng dĩ nhiên cứ như vậy gây mất, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Diệp Gia lão tổ bị một cái đã từng Diệp Gia vứt bỏ con rơi độc chết. Khá lắm ác độc nha đầu, liền nhà mình lão tổ đều muốn ra tay gắt. Trung quanh đại địa người nhìn thấy Đăng Thiên Giai bên trên cái kia một bãi chất lỏng màu đen, lại nhìn về phía Diệp Giao, đều là hít thật sâu một hơi khí. Thu trời ghét, xuất sinh loại sách tay lấy nguyền rủa, chú định bản mệnh, nhưng nàng đồng dạng tại dược đạo phía trên nắm giữ đáng sợ thiên phú, chỉ mười mấy tuổi chính là Bắc vực đệ nhất dược sư. Một cái tán tiên, thế gian tối đỉnh phong tồn tại, lại cứ như vậy liền chết. Nàng mới mười mấy tuổi mà thôi. Nếu là nàng thoát khỏi nguyền rủa, như thế một mực tiếp tục trưởng thành nên là bực nào kinh khủng tồn tại, chỉ sợ là có một ngày độc chết tiên nhân cũng không nói chơi. Cũng khó trách gặp phải trời ghét. Vô số người nhìn chằm chằm Đăng Thiên Giai bên trên một mặt thuần lương nữ hải, đáy lòng không hiểu phát run. Cũng còn tốt nàng sống không lâu, đám người nghĩ như vậy trong lòng mới hơi nhỏ bé cân bằng một chút. Trung quy là hoa quỳnh một xuất hiện, không lâu dài. Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem trước mặt hóa thành hắc thủy Diệp gia lão tổ, cũng là một mặt ngơ. Bọn hắn giống như đã đợi không kịp đây. Đột nhiên, một cái thanh âm cắt đứt nàng suy nghĩ, nàng nhìn về phía Diệp Giao. Diệp Giao ngẩng đầu, nhìn về phía Tiên Chu thượng nhân, cười chiêu vây tay, phảng phất là ở chào hỏi, thế nhưng là cũng không có người đáp lại nàng, nhưng nàng tựa hồ cũng không quan tâm. Sư phụ nói, người kính ta một thước, 033m, ta kính người một trượng, 333m, nếu là lễ phép không có đạt được phải có đáp lại chúng ta liền không thể một mực ưỡn mặt đi định luận. Như thế liền là không lễ phép. Cũng phải nói đạo, nhìn thoáng qua chung quanh Đăng Thiên Giai bên trên còn nhìn chăm chú lên hắn người một cái, mỉm cười. Người chung quanh tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Mặc dù trước mặt nữ tử chỉ có luyện hư cảnh, nhưng ai đều không dám khinh thị nàng, thậm chí còn có một vòng kiêng kỵ. Dù sao sống sờ sờ ví dụ liền bày ở trước mắt. Diệp Giao tiếp tục đi lên, từng bước một, không nhanh cũng không chậm, nhưng là rất nhanh liền đem Đăng Thiên Giai bên trên tất cả mọi người vượt qua quá khứ. Không lễ phép sau đó đây. Diệp Vãn Nguyệt vấn đạo, tiếp tục vừa mới lời đề. Diệp Giao nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng mèo, nhìn thoáng qua Tiên Chu. Vậy liền để bọn hắn biến mất. Đây là tiền bối nói cũng là ngươi lý giải. Ta hiểu. Nghe Diệp Giao mà nói Diệp Vãn Nguyệt ngơ ngác một chút, nhìn xem trước mặt nữ hài bóng lưng, đúng là một loại nhìn không thấu cảm giác. Cái này thật chỉ là một cái mười mấy tuổi nữ hài sao? Nàng vốn là đến trông nom nàng. Nhưng bây giờ nhìn đến nàng mới là cái kia bị trông nom người, muốn trèo lên đỉnh. Đại địa phía trên, vô số người nhìn chằm chằm Đăng Thiên Giai rất phía trên hai người, thần sắc nghiêm trọng. Tiên môn truyền lời xuống, leo lên Tiên Chu liền có thể bái nhập tiên môn, có thể một cho tới bây giờ đều còn không có một cái người có thể leo lên Tiên Chu, người nào vậy không cách nào chứng thực tính chân thực. Cuối cùng còn kém một cái cầu thang, Diệp Vãn Nguyệt đều có thể nhìn thấy Tiên Chu phía trên bóng người. Nàng có thể cảm thụ đến rất nhiều đến từ Tiên Chu ánh mắt, có thể ở nơi này một khắc cuối cùng Diệp Giao dừng lại, vài thước cách, Diệp Giao cứ như vậy nhìn về phía Tiên Chu thượng nhân. Giờ khắc này thiên địa yên tĩnh, thời gian phảng phất đình chỉ. Nữ hoa hoa, ngươi không chuẩn bị đi lên sao? Một cái thanh âm truyền đến, Tiên Chu bên trong đi ra một cái tóc trắng lão nhân, quanh người hắn tiên quang lượn lờ, nhìn xem Diệp Giao, trên mặt treo đầy tiêu dung. Diệp Giao lắc lắc đầu. Sư phụ nói, hai người trong lúc đó không thể chỉ có một phương chủ động, mà khác một phương cũng phải có chủ động mới có thể dài lâu. Ta cảm thấy làm người chỗ thế cũng nên là dạng này. Ta đi xa như vậy, đón lấy đến lượt các ngươi hướng ta một bước đi ra. Diệp Giao nói đạo. Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem nàng, nao nao. Tiền bối có thể nói dạng này lời nói. Cái kia tóc trắng lão giả cũng là sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Giao sẽ nói ra một câu nói như vậy. Bọn họ là tiên giới tiên môn, đến phàm giới thu đồ đệ, là bố thí, những cái này phàm nhân lấy được như vậy kỳ ngộ không nên là bị sủng như kinh, cung cung kính kính sao? Bọn hắn nhất định phải hướng nàng một bước đi ra, đây là cái gì thuyết pháp? Không nguyện ý sao? Diệp Giao lại hỏi đạo, tóc trắng lão giả nụ cười trên mặt tu liễm, một cỗ to lớn uy áp hướng về đại địa rơi xuống, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ ngạt thở áp lực. Nữ hoa hoa, ngươi có phải hay không quá xem trọng ngươi mình? Đừng nói ngươi chỉ là một cái chịu nguyền rủa đoạn mệnh người, coi như ngươi là cái này huyền giới đệ nhất thiên tài lại như thế nào? Chúng ta muốn nhận giới ngươi liền thu, nghĩ để ngươi chết ngươi cũng phải chết. Ngươi cũng biết tiên phàm cách, tiên nhân phía dưới, chúng sinh đều là run rế, leo lên tiên trù, vào ta tiên môn, đây là mấy đời đều khó mà gặp được cơ duyên lớn. Tóc trắng lao giả thanh âm tiếng vọng giữa thiên địa, một chút không được che giấu đối trên đời phàm nhân khinh miệt, bọn họ là tiên nhân, vốn liền nên như thế. Đại địa phía trên vô số người nghe vậy cũng không có phẫn nộ, ngược lại cùng nhau hướng về tiên trù một xá. Tiên nhân nói rất đúng. Tiên môn chí cao vô thượng, chúng ta có thể như thế ngưỡng vọng tiện nghi đã là tiên nhân ban ân. Nữ tử này bất kính tiên môn, nên giết. Nghe chung quanh thanh âm Diệp Giao chỉ cười nhạt một tiếng, vẫn là một mặt người vật vô hại bộ dáng, chỉ là chậm rãi lấy xuống trên đầu một châm. Mặc dù sư phụ cũng không có nói đằng sau câu nói kia, nhưng ta nghĩ hẳn là người kính ta một thước, 033m, ta kính người một trượng, 333m, người như không được kính ta, nên giết chi. Diệp Giao nói đạo, cho dù nói ra như thế lời nói vẫn là một mặt bình tĩnh. Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem nàng, thần sắc cứng lại. Ngươi muốn đối ta động thủ? Tóc trắng lao giả nao nao, sau đó cười. Không chỉ có là hắn, Tiên Chu bên trên còn có những người khác tiếng cười. từng đạo ánh mắt rơi xuống Diệp Giao trên người, tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường. Phàm nhân, ngu dốt. Một cái luyện hư kỳ, còn không có đi đến thế gian tu hành cực hạn cũng dám nói dạng này lời nói, không biết lượng sức. Tiên Chu bên trên tiên nhân nói đạo, trung quanh đại địa người nhìn xem một màn này cũng là lắc lắc đầu, thật là thiên phú nghịch thiên người, đáng tiếc tựa hồ là tâm trí không được kiện toàn. Dám nói với tiên nhân ra nói đến đây, đây là tiền bối cho sao? Diệp Vãn Nguyệt chăm chú nhìn Diệp Giao trong tay một châm, hít thật sâu một hơi khí, vấn đạo. Diệp Giao gật đầu, ta vừa tới thôn lúc tóc quá loạn, sư phụ tự tay cho ta gội đầu, trả lại cho ta làm một chiếc châm gỗ, dùng trong nội viện một cái cây một đoạn cành cây. Diệp Vãn Nguyệt lúc đầu khẩn trương tâm tức khắc an định xuống, lại nhìn về phía Tiên Chu bên trên tiên nhân, lộ ra một vòng vẻ thương hại. Một đám tiên nhân nào nào, lập tức lại là cười to. Phàm nhân, ngươi không phải là muốn dùng cái kia một châm đánh với chúng ta một trận a? Diệp Giao cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía bọn hắn, gật đầu. Sau đó tại tất cả mọi người dưới ánh mắt dùng một châm hư không vạch một cái. Ông liên phảng phất làm một trang giấy từ trung gian một phân thành hai. Tiên Chu đứt gãy, phía trên tiếng cười im bặt mà dừng, tất cả mọi người mi tâm đều xuất hiện một màn huyết hồng, sau đó thân thể, linh hồn đều là từ trong tách ra. Thiên địa yên lặng. Chương 74, bắt vực thai nạn bắt ngang ngàn giảm Tiên Chu mất đi chèo trống, hướng về đại địa. Từng đạo tiên quang thoáng như lưu tình truy địa, trên đại địa đập ra một cái lại một cái hố sâu, đây đều là tiên nhân thi, cho dù đã chết vẫn như cũ mang theo đáng sợ uy thế. Thiên tiên, chân tiên, thậm chí còn có một cái tiên tôn hóa thân. Người chung quanh đi tứ tán, rời khỏi ở ngoài ngàn dặm, nhìn xem một màn này, một mặt ngốc trệ. Cái này to lớn tiên môn cứ như vậy gì sao? Ngẩng đầu, cái kia khung vũ trong lúc đó còn đứng hai người, một cái đồng dạng một mặt rung động nữ tử, còn có bên cạnh một cái đang cầm cây châm đựng tại trên đầu, mặt mũi tràn đầy thuần lương thiếu nữ. Đám người ánh mắt rơi xuống cái kia một châm phía trên, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hư không gạch một cái, tiên môn diệt. Cái này nên là bực nào đồ vật? Đột nhiên điệp. Tất cả mọi người tựa hồ cũng nghĩ tới cái gì, toàn bộ chạy về phía Tiên Chu rơi xuống chi địa. Tiên nhân thi thân thể bên trên có càn khôn giới, bên trong có tiên bảo, được này một kiện chính là ta tông vùng dậy lên bắc vực, thậm chí xưng bá huyền giới khoáng thế cơ hội. Tiên Chu trên có khắc tiên nhân đạo văn, cũng là chân bảo. Bất kể bất cứ giá nào, nhất định phải đoạt được một bộ tiên thi. Một đám người xông vào Tiên Chu phế tích, đại chiến bộc phát. Toàn bộ bắc vực thế lực đều cuốn vào, bốn phía thiên địa còn có từng đạo bóng người xông vào phế tích, đủ loại thần thông tại hư không ở giữa bộc phát, trong lúc nhất thời máu tươi hoành đầy, huyết nhục bay loạn. Thiên địa đại loạn. Bọn hắn giống như đem chúng ta quên. Thiên cung phía trên, Diệp Giao nhìn xem đại địa bên trên một màn, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu. Đại chiến liên lụy vạn dặm đại địa, lại duy chỉ có không có chạm tới nàng trung quanh, tất cả chém giết đều tránh đi nàng. Tiên môn đồ vật, tùy tiện một kiện đối với bọn hắn mà nói đều là chí bảo, tự nhiên có thể khiến cho bọn hắn điên cuồng. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, đừng nói là những cái này bắt vực người, nàng đều động tâm. Bất quá nhớ tới Diệp Giao còn tại bên người cuối cùng vẫn là chế trụ xúc động, tiền bối đệ tử cũng không có một cái là hạng đơn giản, nàng cũng không tin Diệp Giao thật sự chỉ có thể như thế nhìn xem. Nàng có một loại cảm giác, hôm nay chỉ sợ là bắc vực to lớn nhất kiếp nạn, mà kiếp nạn nguyên lên chính là bên người một cái này thiếu nữ. Chí bảo sao? Diệp Giao nhìn về phía những người kia tranh đoạt đồ vật, rung lắc lắc đầu. Cánh cửa, cục gạch, bàn ghế, còn có thi thể. Những vật này ở trong thôn sợ là liền rác rưởi cũng không bằng. Trong thôn chó đến nhìn xem một màn này đại khái cũng sẽ lộ ra khinh bỉ ánh mắt. A Diệp Vãn Nguyệt vậy chú ý tới Diệp Giao biểu lộ, khóe miệng không khỏi rút một quất. Người đương nhiên cảm thấy không được tốt lắm, trong thôn tùy tiện một vật, cái nào sợ là một mảnh mảnh ngói, một khối bùn đất đều là chí bảo, nhưng bọn hắn không giống A nghèo rất mỏng tơi, A đón lấy đến ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngưng thần chốc lát, Diệp Vãn Nguyệt vấn đạo. Diệp Giao lấy ra một bình dược thủy, vô sắc trong suốt, nhẹ nhàng lay động, trong lúc đó có thể nhìn thấy bên trong tồn tại một số không quen biết thảo dược cặn bã, phản phất còn không có điều chế ra bao lâu. Ta mới nhất nghiên cứu chế tạo dược, ta nghĩ nhường bọn hắn thí một thí. Diệp Giao nói đạo, nhìn về phía thiên. Ầm ầm, chung quanh tiếng sấm rền rĩ, chẳng biết lúc nào đã trải qua tụ tập được một đoàn mây đen. Diệp Giao mỉm cười, nàng đem bình thuốc cái nắp để lộ, ném vào tầng mây, sau đó một mặt chờ mong nhìn về phía chung quanh thiên địa chém giết người. Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem một màn này, thần sắc chấn động, không tự chủ được sát lại cách Diệp Giao tới gần một chút. Nàng có thể thấy Diệp gia lão tổ là thế nào chết, một viên năng lượng, một cái độ kiếp tán thiên, quả thực là một chút phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Tất cả mọi người cũng đã giết tới điên cuồng, át chủ bài ra hết, đâu còn sẽ có người quan tâm thiên khí đột nhiên thay đổi, trời muốn mưa. Tí tách. Theo lấy đệ nhất giọt mưa rơi xuống, Diệp Giao trên mặt phun thả ra nụ cười rực rỡ. Một giọt mưa rơi vào một cái chính đang chém giết tu hành giả trên người, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó mở to hai mắt, nhìn xem đối thủ kiếm quán xuyên hắn thân thể. Cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Đối thủ của hắn lạnh lùng đạo, quay người rời đi. Cũng không có chú ý tới người phía sau thân thể tại một chút hòa tan, biểu lộ cũng đang dần dần dữ tợn. Mưa dần dần rơi lớn, bao trùm toàn bộ Tiên Chu phế tích. Rốt cục có người phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa bạn thấy được Diệp Giao tại cầm một cuốn sổ một bên biết một bên ghi chép cái gì. So bổ thiên đan độc tính kém một chút, bất quá lực sát thương càng rộng, hòa tan tính điểm này cần cải tiến. Nghe được Diệp Giao mà nói tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Nước mưa có độc. Trốn. Mọi người điên cuồng hò hét, có thể đã chậm. Màn mưa phía dưới, toàn bộ thế giới đều có vẻ hơi hư miễn, chẳng biết lúc nào trên người bọn họ linh lực vậy mà đều tan hết, chỉ còn một bộ thân thể đứng ở trong mưa. Cứu mạng. Một cái người từ đầu đến chân, phi tốc hòa tan, chỉ tới kịp phát ra một thanh tiêu thảm. Ta không cam tâm. Một cái tán tiên thẳng hướng Diệp Giao, đi đến một nửa liền ngã rơi xuống. Trên người da rẻ, gân cốt bị hòa tan, chỉ còn lại một bức xương cốt, nhưng hắn tiếng kêu thảm thiết còn tại đám người trong thai vần quanh. Tính ăn mòn kém một chút, mục nát linh thảo cần phải nhiều hơn một chút. Diệp Giao nhìn xem chết đi tán tiên, nghiêm túc ghi chép đạo, một bên Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem một màn này, một mặt rung động. Toàn bộ tiên chu phế tích phía trên đều là một mảnh tiếng hét thảm, tất cả mọi người đều tại điên cuồng chạy trốn, trốn vào nguyên một đám kẽ hở bên trong, không dám tiêm nhiễm một chút nước mưa. Đại khái nửa cái canh giờ, phế tích trong lúc đó đã không có người thanh âm. Chưa tới một thành người trốn ở trong khe hẹp, ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy cái kia đang một mặt nghiêm túc ghi chép thiếu nữ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thật lâu mây đen tán đi, một sợi ánh nắng bắn về phía đại địa, tất cả mọi người không nhịn được nới lỏng một khí, chậm rãi từ trong khe hẹp đi ra, nhìn về phía Diệp Giao, một mặt kính sợ. Giờ khắc này lại không có người dám đi tranh đoạt tiên chu vật, không có mệnh bảo vật lại có tác dụng gì? Trời ghét người, trên người mang theo nguyền rủa, đoạn mệnh, gặp quỷ đi thôi. Cái này nhìn xem nơi nào giống như là cái gì bị nguyền rủa người. Có người đem Diệp Gia còn thừa người áp ở cùng một chỗ, đưa đến đám người phía trước nhất, thấy người Diệp Gia trong mắt kinh khủng cùng tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy lạnh ý liền là cái này bọn người, nói gạt bọn hắn. Ngắn ngủi này chốc lát Bắc vực đại địa không biết đạo có bao nhiêu tông môn liền như vậy hủy diệt. Bọn hắn liền là tội nhân, vẫn là bỏ sót chỗ, nếu là có thể đem không phải là sinh mệnh đồ vật cùng một chỗ hòa tan liền tốt, như thế sẽ không có người có thể trốn được. Quả nhiên, sư phụ nói có đạo lý, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, nghĩ phải biết dược vật dược hiệu vẫn là muốn chân chính thử một chút, nhìn một chút mới được. Tất cả mọi người lặng lặng nghe Diệp Giao lầm bầm lồ bầu, không người nào dám quấy rầy. Càng là nghe nàng mà nói bọn hắn thì càng hoảng sợ. Nhìn nàng kia tựa hồ rất là không hài lòng bộ dáng bọn hắn không tự giác run một cái. Đám người trong lòng vậy âm thầm may mắn. Còn tốt độc dược này không có giống nàng đoán trước như thế, không phải thật một cái đều trốn không thoát. Sư phụ, bọn hắn vậy từ Diệp Giao trong lời nói chiếm được một cái tin tức, một cái này sát tinh lại còn có một cái sư phụ. Đồ đệ còn như vậy, sư phụ nên khủng bố đến mức nào? Chương 75, Diệp Gia diện, Bắc vực quy hàng rốt cục, Diệp Giao đem ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ. Tất cả mọi người là đáy lòng siết chặt. Bắc vực Vọng Thiên thành cổ thư, bái kiến tiền bối. Một cái quần áo rác rưởi lão giả tiến lên một bước, cung kính một xá, đạo. Người chung quanh nhìn xem hắn, đều là thần sắc chấn động. Vọng Thiên thành cổ thư, cái này thế nhưng là Bắc vực danh túc, đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh. Hắn dĩ nhiên hướng một cái bất quá mười mấy tuổi nữ hoa không mình hành lễ, xưng hô vẫn là tiền bối. Chỉ do dự chỉ chốc lát nguyên một đám người hướng về Diệp Giao bái hạ. Vô luận là nguyện ý vẫn là không muốn, cũng đã là xu thế tất yếu, cái này nữ tử xưng bá Bắc vực là sớm muộn sự tình. Diệp Giao nhìn xem một màn này, mỉm cười, lộ ra hai quả răng nẹo. Không cần đa lễ, hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Như không được là các ngươi ta vậy không thể biết rõ ta đây cái dược ưu khuyết điểm, làm phiền các ngươi. Phía trước nửa câu còn nhường đám người nhỏ bé khẽ bung lòng một cái khí, có thể nửa câu sau mà nói lại để cho đám người tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Đây cũng không phải là chuyện phiền toái, đây là muốn mạng người. Không được phiền phức, cần phải tiền bối nếu là về sau có cái gì cùng loại thử dược chào hỏi lão phu một thanh, lão phu vì ngươi an bài, Bắc vực hàng năm có tội người vô số, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Cổ thư cười nên hợp đạo, người chung quanh nhìn xem hắn, một mặt ngây người. Cái này hay là bọn hắn trong ấn tượng cái kia đức cao vọng trọng túc lao sao? Diệp Giao nhìn xem hắn, lại liếc mắt nhìn chung quanh đại địa, lắc lắc đầu. Cũng là không cần, cần ngươi nhóm thử dược còn không bằng dùng trong thôn chó, ta còn có thể căn cứ nó một số phản ứng phán đoán dùng dược sau triệu chứng, không được giống các ngươi, trực tiếp mất. Một câu, nhường cổ thư đều là sững sờ. Lời này có chút không tiếp nổi. Chó. Đây là đem bọn hắn cùng chó so, vẫn còn so sánh cùng lên. Bất quá ngược lại hắn liền lại hướng về Diệp Giao một xá. Tiền bối nhân thiện, không muốn tăng thêm sát nghiệt, cho nên dùng xuất sinh thử dược, lão phu bội phục. Diệp Giao giật mình, người chung quanh thì là mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía chung quanh phế tích, đây là từ nơi nào nhìn đi ra nàng nhân thiện, cái này so với mở mắt nói lời bịa đặt còn không hợp tối thượng. Ngươi thật biết nói chuyện. Diệp Vãn Nguyệt cũng nhịn không được nói một tiếng. Cổ thư sờ lên râu ria, mỉm cười. Tiền bối, ta đã đem người Diệp Gia đều bắt được. Không biết tiền bối chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn. Cổ thư nhỏ bé vây tay, một nhóm người Diệp Gia được đưa tới Diệp Giao trước mặt, bọn hắn nhìn xem Diệp Giao không còn có trước đó khinh miệt cùng coi thường, có chỉ có hoảng sợ. Diệp Giao, ta là ngươi nhị thúc mẫu, ngươi còn có nhớ không, ngươi nhỏ thời điểm ta còn ôm qua ngươi, bọn hắn làm việc đều không có quan hệ gì với ta, ta toàn bộ đều không biết đạo. Một cái nữ tử mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt đi ra, nói đạo. Diệp Giao nhìn về phía nàng, gật đầu. Ta xác thực nhớ kỹ ngươi, tại ngươi khi nhục mẫu thân của ta thời điểm. Bình tĩnh mà nói, nhường cái này nữ tử đáy lòng run lên, chỉ ngơ ngác nhìn xem hắn, không còn dám nói chuyện. Còn có ngươi, ngươi là tam thúc à, phụ thân gãy chân phải có ngươi một phần công lao, kỳ thật ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, phụ thân hắn không được là ngươi ca ca à, ngươi vì cái gì có thể hạ thủ được? Biểu ca, đã lâu không gặp, từng tại dược sư đường giải lời đồn đại nói ta cùng với mấy tên nam tử cấu kết là ngươi à. Tam trưởng lão, không biết đạo Diệp Giao nơi nào đắc tội ngươi, lại muốn ngươi đem hơn vạn linh thạch mới có thể mua được độc dược dùng đến trên người của ta, bất quá ngươi quên ta là dược sư sao? Diệp Giao nhìn xem người Diệp Gia, một cái vấn đạo, mỗi một câu nói đều để Diệp Gia lòng người đầy run lên, trên mặt hoảng sợ càng sâu, không nhịn được phát run. Người ở chung quanh nghe đến Diệp Giao mà nói nhìn thấy Diệp Giao lúc trên mặt cũng có một vòng thương hại. Đây chính là cái này nữ tử quá khứ sao? Cái này nữ tử đã từng cũng là thiên chi tiêu tử, bác vực đệ nhất luyện dược sư, làm sao sẽ bị đối đãi như vậy? Diệp Vãn Nguyệt đứng ở Diệp Giao bên người, nhẹ nhàng đuốt bả vai nàng. Nguyên lai ngươi đều biết rõ. Diệp Gia rất trung gian đi một mình đi ra, một cái trung niên nam tử, hắn nhìn xem Diệp Giao, một mặt phức tạp. Diệp Giao mỉm cười. Đúng vậy à, ta đều biết rõ, đồng thời đều nhớ kỹ rõ ràng, chỉ là mẫu thân nói cho ta, ta còn không có năng lực ứng đối các người, phải nhẫn, xem như không biết đạo. Thế nhưng là nàng hay là chết? Diệp Giao bình tĩnh nói đạo, nhưng ai đều có thể cảm giác lấy được nàng trong lời nói phẫn nộ. Sư phụ khuyên bảo ta, mọi chuyện muốn hướng tốt phương diện muốn, phải lấy nhớ lại tha thứ chi tâm đối đại thế nhân, nhân sinh tại thế, làm sao có thể không sai, chỉ cần có thể sửa lại là được. Diệp Giao nhìn về phía đông được thiên địa, ánh mắt phảng phất, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Diệp Giao một đám người thần sắc chấn động, lại hiện ra hy vọng. Nhưng ta lại hỏi sư phụ, nếu như người kia việc xấu lùng đốn, không biết hối cải đây. Diệp Giao nói đạo, nhìn về phía Diệp Gia đám người. Nhìn xem Diệp Gia đám người hoảng sợ ánh mắt, nàng cười. Sư phụ nói, vậy liền từ bỏ. Chỉ nhàn nhạt mấy chữ, Diệp Gia đám người cùng nhau run lên, liền muốn trốn. Bên cạnh Cổ Thư hừ lạnh một tiếng, một nhóm người Diệp Gia bị áp chế gắt gao tại Diệp Giao trước mặt. Ta nghĩ sư phụ ý tứ liền là các ngươi liền không có sống sót cần thiết, cho nên các ngươi chết hết đi. Thoại âm rơi xuống, chung quanh một nhóm Bắc vực cường giả vây hướng về phía người Diệp Gia. Cái kia trung niên nam tử thần sắc đổi biến, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, vì ở Diệp Giao trước mặt. Ta là Diệp Gia gia chủ, hết thảy đều là ta sai, tất cả mọi chuyện đều là ta làm, giết ta, thả qua bọn hắn. Đã từng Bắc vực bá chủ, hiện tại thấp kém như run rế. Có thể Diệp Giao chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Đã từng ta vậy dạng này năn nỉ qua các ngươi, có thể các ngươi cũng không có thả qua ta, nếu như không phải sư phụ đã cứu ta, ta đã chết. Nhìn xem Bắc vực cường giả tiêu sát người Diệp Gia, nàng không có một chút thương hại. Diệp Giao, ngươi đại nghịch bất đạo, giết thân thi tổ, sẽ gặp trời phạt. Đương theo lấy Diệp Gia gia chủ cuối cùng tiếng chửi rủa, một cái đứng lặng Bắc vực mấy ngàn năm cự vô phách gia tộc cứ như vậy hủy diệt. Diệp Giao đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía đông vực, trên mặt lộ ra một tiểu dung, nho nhỏ hai quả răng nanh lộ tại bên ngoài, đón ánh nắng, lóa mắt mà lóa mắt. Giờ khắc này, nàng trọng sinh. Phụ mẫu không có, có thể nàng có sư phụ, có một cái nhà mới. Ta đến từ đối đông vực, phụng sư mệnh đến đây chinh phạt Bắc vực, bây giờ tiên môn bị diệt, các ngươi nếu là muốn mạng sống chỉ có một con đường, thần phục đại đường. Một mực hướng đông, có một tòa thành, gọi thành Trường An, nơi nào có một tòa thạch tượng, chính là sư tôn ta, thiết kiến lễ bái trì, các ngươi liền coi như là đại đường chi thần, thủ ta tạo hóa tông phù hộ. Diệp Giao nói đạo, tất cả mọi người là thần sắc chấn động. Rốt cục minh bạch Diệp Giao lai lịch. Đông vực có cao nhân ẩn cư, truyền ngôn dám cùng tiên giới chư tiên môn rằng co, Diệp Giao chính là đệ tử của hắn. Nhìn xem Diệp Giao rời đi, mọi người tại tiên chu phế tích phía trên chờ đợi hồi lâu, cuối cùng bay về phía thành Trường An. Tiên môn diệt tất cả, bọn hắn còn có cái gì chống cự tất yếu, thần phục đại đường, được cái kia một vị che chở có lẽ đây là toàn bộ huyền giới vùng dậy lên thời cơ cũng có nói. Hôm nay khí trời tốt. Trong tiểu viện, Tần Giản ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt tươi cười. Cái này thiên khí chính thích hợp nấu cơm dã ngoại. Chương 76, thiêu nướng Tần Giản chọn chúng thôn bên cạnh một cái sườn núi nhỏ, dốc núi chung quanh cỏ cây thưa thớt, tầm mắt khoáng đạt, chủ yếu nhất là có một khối bằng phẳng tảng đá lớn đập. Vừa vặn có thể nhánh lên bị nướng, cũng có thể ngăn cách minh hỏa, dự phòng núi hỏa. Nhanh đến giữa trưa thời điểm Diệp Giao rốt cục về tới biệt tử, Tần Giản vậy nuối lòng một khí. Đều là cùng một chỗ ra ngoài, lại muộn trở về lâu như vậy, nhìn đến thật là ở trên núi là đường, lượn quanh không ít thời gian. Sư phụ. Diệp Giao trở lại trong viện, nhìn thấy Tần Giản, bật người ôm đi lên. Tần Giản nao nao, nhẹ vỗ về Diệp Giao đầu, trên mặt hiện lên một vòng ôn hòa tiêu dung. Đều đi qua. Một câu, phản phất là mở ra Diệp Giao nước mắt áp, tiểu cô nương ngay tại chỗ lại khóc lên. Tần Giản nhỏ bé lắc lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục an ủi. Yên tâm, về sau ra ngoài có sư huynh của ngươi, các sư tỷ bồi tiếp ngươi, sẽ không lại để cho ngươi một người. Nghĩ đến tiểu cô nương đi một mình tại gập ghềnh núi trên đường, tìm không thấy về thôn đường cái kia mê mang bất lực bộ dáng, Tần Giản ánh mắt không khỏi càng nhu hòa một số. Thôn ở nơi này bên trong, sư minh, sư tỷ còn có vi sư đều ở nơi này, sẽ không rời đi, đường mặc dù gặp đèn, nhưng luôn có một đầu về thôn đường. Nếu là thật có một ngày các ngươi không tìm được đường, vi sư biết đi tìm các ngươi. Tần Giản nói đạo, bình tĩnh mà nói, lại làm cho trong nội viện bốn người đều là đáy lòng chấn động, nhìn xem Tần Giản, một loại khó tả cảm xúc từ bọn hắn đáy lòng sinh lên. Phản phất sau một hồi Diệp Giao tỉnh táo lại, ngẩng đầu, hướng về Tần Giản trịnh trọng điểm đầu. Một bên Tử Câm, Tàng Phàm, Tô Triệt vậy gật đầu. Bọn hắn tin tưởng Tần Giản mà nói, nếu có một ngày bọn hắn tại thôn bên ngoài xảy ra chuyện, sư phụ nhất định sẽ đi tìm bọn hắn, nhưng bọn hắn sẽ cố gắng không cho ngày đó phát sinh. Bọn hắn không biết đạo sư phụ kinh nghiệm đã từng trải cái gì, sau này có bọn hắn sẽ cố gắng sư phụ ngăn lại tất cả, nhường sư phụ có thể cuộc sống yên tĩnh ở trong thôn. Mấy người liếc nhìn nhau, cực kỳ nghiêm túc. Tốt, khóc vậy khóc, đón lấy đến nên cười. Vi sư còn chưa từng có làm người thiêu nướng qua, hôm nay để cho các ngươi hảo hảo nếm thử. Nói Tần Giản chào hỏi mấy người cầm công cụ, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, đều bắt đầu bận rộn. Cầm nồi chén bầu buồn, cầm vị nướng, cầm nguyên liệu nấu ăn. Bao lớn bao nhỏ liền ra cửa. Dạng này giống như là phàm nhân đồng dạng sinh hoạt, bọn hắn không hề cảm thấy mỏi mệt, phản mà là cảm giác mười phần ấm áp. Tiểu Tần, ra thôn a? Không có, liền là ở thôn bên cạnh sườn núi nhỏ bên trên, hôm nay khí trời tốt, ta muốn mang mấy cái đệ tử ra ngoài hái sưu tầm dân ca, tổng buồn bực trong thôn cũng không dễ. Tiểu Tần ca ca, ta ná cao su hỏng, ta giúp ngươi sửa một cái, nhìn, tốt đi. Thôn trưởng, nghe nói thôn bên ngoài phát sinh đại sự, ngươi phải chú ý an toàn a. Không có việc gì, không đi xa. Một đường đi tới đều có người hướng Tần Giản chào hỏi, Tần Giản từng cái kiên nhẫn đáp lại. Nhìn xem chung quanh một mạc thôn dân, Tần Giản tâm tình khá hơn một chút, cảm thụ được ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người không khỏi hé mắt. Kỳ thật dạng này sinh hoạt cũng không tệ, bất quá sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hắn vậy không thể giống An Vu hiện trạng, cái này dù sao cũng là một cái tu hành thế giới, hắn sớm muộn là muốn tiếp xúc tu hành giới. 9 cái đồ đệ, còn kém 5 cái, một mực các loại cũng không phải sự tình, hắn phải nghĩ điểm biện pháp khác. Nghĩ tới trước một thế trong tiểu thuyết miêu tả những cái kia bay lên trời tung địa tu hành giả, hắn không nhịn được một trận hâm mộ. Người đều là hướng tới chân trời, có thể bay lượn đối thiên khung thật là tốt đẹp dường nào sự tình. Đáng tiếc, hắn cái này mang theo người hệ thống quá gần bướng, làm sao cũng muốn nhường hắn thu đủ 9 cái đệ tử mới nguyện ý vì hắn mở ra con đường tu hành. Hệ thống, nếu như cái này cái thu đồ đệ nhiệm vụ hoàn thành ta là nên đi cái nào một đầu tu hành hệ thống, đấu khí thể hệ vẫn là võ giả hệ thống, lại hoặc là ma pháp sư một bộ kia. Tần Giản trong lòng vấn đạo. Hệ thống, đều có thể. Tần Giản khẽ giật mình. Hắn làm sao cảm giác cái này hệ thống tựa hồ có chút không được đáng tin cậy bộ dáng. Trong viện, các loại Tần Giản mấy người rời đi cái kia nước hồ mặt hiện lên gợn sóng, từng đầu long ảnh nhảy lên mà ra, phù tang thụ dưới bồ câu vậy mở ra một đôi ám đồng tử màu vàng. 4 cái, chủ nhân thật có thể đem bọn hắn đều tìm trở về sao? Một đầu kim long nói đạo. Hội, đây là chủ nhân đã từng cho qua bọn hắn hứa hẹn, cho dù nghịch chuyển 5 tháng chi hải chủ nhân cũng sẽ từng cái đem bọn hắn vớt lên, chủ nhân có thể làm được. Kim sĩ đại bằng nói đạo. 3 cái cây nhỏ bé hơi lắc rắc, có từng mảnh thời gian tại cành cây ở giữa mẫn diệt. Sườn núi nhỏ bên trên, vị nướng cất xong, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, Tần Giản liền bắt đầu thiêu nướng. Thiêu nướng, một số tiểu liệu là tất không thể thiếu, tỉ như cái này cây thì là phấn, bột hồ tiêu, thứ nhì chính là hỏa hầu, chất thịt cảm giác cùng hỏa hầu nắm chắc có rất lớn quan hệ. Tần Giản một bên giảng giải một bên thao tác, rất nhanh liền có mùi thơm tràn ra. 4 cái đệ tử đứng ở bên cạnh, mở to hai mắt nhìn. Tần Giản nhìn xem một màn này, mỉm cười, cầm đi đi, đem đã nướng 9 phân cho mấy người. Nhìn xem 4 người ăn như hổ đói bộ dáng, Tần Giản tiêu dung càng ôn hòa một số. Đều là người trẻ tuổi, tất yếu hướng khí là nhất định phải có, trước đó một đoạn thời gian hắn liền là không để ý đến những cái này, tin tưởng lần này sau đó bọn hắn tiến bộ cần phải nhanh hơn. Ta đột phá đến hợp thể kỳ. Diệp Giao ăn một khối thịt nướng, cảm thụ được thể nội bành trướng linh lực, nàng một mặt rung động. Quay đầu nhìn về phía mặt khác 3 vị sư minh, sư tỷ, hơi sững sờ. 3 vị sư minh, sư tỷ hiện tại nào còn có một chút đoan trang thục nhã bộ dáng, đều là miệng lớn ăn, miệng lớn ngay, phảng phất là sợ bị đoạt mở dạng. Sư muội, ăn nhiều một chút, ngươi tu vi thấp nhất. Đang ngây người thời khắc, một chuỗi sâu nướng nhét vào nàng trên tay, là Tăng Phàm, hắn đang đem một cây trên que gỗ dính liền thịt liếm sạch sẽ, lại đi tới Tần Giản trước người. Thiêu nướng ăn ngon, nhưng vậy không thể ăn nhiều, phải hiểu được có chừng có mực. Tần gia đem một chuỗi đã nướng chín xương sườn cho Tăng Phàm, sau đó nhắc nhở đạo. Mấy người đều là gật đầu, dạng này ẩn chứa đạo vận vật đại bổ mặc dù đối tu vi có rất lớn trợ giúp, nhưng nốt cháy giai đoạn cũng không nhất định là chuyện tốt, xác thực muốn số lượng vừa phải. Cũng nhanh không có, còn xem thường cái này mấy cái tiểu gia hỏa sức ăn. Nhìn xem thấy đấy nguyên liệu nấu ăn, Tần Giản rung lắc lắc đầu. Nhìn thoáng qua phía sơn lâm, vẫn là bỏ đi ý nghĩ, trên núi dã thú quá nhiều, dạng này đi săn quá mạo hiểm, không đáng. Nếu là có một đầu hiệu liền tốt. Tần Giản trong lòng suy nghĩ. Tiên giới, Phật thổ. Chú Diệu Phật tôn tu hành địa, một đầu linh lộc hóa hình, hóa thành một cái Phật người. Hắn nhìn về phía hạ giới, nhíu mày. Liên bản tôn đệ tử vậy dám giết, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem nho nhỏ một cái phàm giới vẫn là ra đời một cái thế nào nhân vật. Nói xong, hắn chạy hướng về phía Phật thổ vào thế ao, thấy được trong đó một cái phàm giới, đi xuống. Nho nhỏ một cái phàm giới thiên đạo cũng muốn ngăn ta sao? Hắn quát lui huyền giới ý chí, sau đó đi vào trong đó. Chương 77, thịt mai đến dĩ nhiên có thể gánh chịu bản tôn chân thân giáng lâm, nhìn đến giới này thật có không giống chỗ tầm thường, bất quá vậy vẹn vẹn một cái phàm giới thôi. Hắn nhàn nhạt đạo, sau lưng đứng thẳng một tôn rộng lớn và ảnh, quan sát toàn bộ huyền giới thế giới. Huyền giới, vô số người ngẩng đầu thấy đến nơi này một màn, thần sắc rung động. Thiên địa pháp tướng, đây là tiên tôn. Thành trưởng An Lâu phía trên, một đám huyền giới đại năng giả nhìn xem một màn này, một mặt hoảng sợ. Thiên địa pháp tướng phía dưới, toàn bộ huyền giới đều lộ ra nhỏ bé không ngớt, phản phất cái kia rộng lớn thân ảnh một trường liền có thể lật đổ toàn bộ huyền giới thiên địa, đây mới là chân chính chúng sinh đều là run rế. Người nào giết bản tôn đệ tử? Thanh âm từ thiên khung truyền xuống, tại toàn bộ huyền giới tiếng vọng. Không người đáp lại. Không người thừa nhận vậy các ngươi liền đều chôn cùng hắn a, hôm nay bản tôn muốn tiêu diệt giới. Một trường rơi xuống, thiên địa lờ mờ, Phật bản từ bi, giờ khắc này lại hóa thân trở thành tàn sát chúng sinh sát thần. Tiền bối, cứu mạng. Thành trường an bên trên, vô số người hướng về trong thành cái kia một tôn cự đại thạch tượng quỳ xuống. Thạch tượng khuôn mặt chỉ có một cái hình thức ban đầu, có thể tất cả mọi người biết rõ hắn là ai. Giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì vật thể có thể gánh chịu hắn diện mạo, cho nên chỉ có một bóng người. Bắc vực, chúng sinh hướng đông vực đại địa quy lại. Bọn họ nghĩ tới rồi trước đây không lâu cái kia một vị một châm bắt ngang tiên chu nữ tử, cầu xin nàng lại một lần nữa giáng lâm vì bọn hắn ngăn cản cái này diệt thế đại kiếp. Tây vực, vô số người nghĩ đến cái kia một vị một mình lay tiên trận thanh niên, hy vọng hắn lại một lần nữa hiện thân. Nam vực người tụ tập tại trong một vùng núi tâm, nơi này còn lấy một cái vỡ vụn bàn cờ. Đã từng có một cái áo đen thanh niên ngồi tại này, một người đánh cờ trên trời của tiên. Trung vực người thì lại tới cái kia một ngày tự ý tuyệt thế, tiên môn sụp đổ chỗ. Bọn hắn nhớ tới cái kia một khúc tiếng đàn, cái kia một nhánh tuyệt diễm hoa mai. Tiền bối, cứu huyền giới chúng sinh a. Thành trướng ban đầu, Diệp Vãn Nguyệt vậy hướng về thạch tượng một xá mà xuống. Phía sau nàng đi theo một vị huyền giới danh túc, tông lão, thậm chí tiên nhân. Tần Lĩnh Sơn Mạch, Tinh Không Văn Lý. Tại một cái sườn núi nhỏ thạch trên đê, Tần Giản nhìn xem đã trải qua hoàn toàn giống nguyên liệu nấu ăn, rung lắc lắc đầu. Nên nhường trong thôn thợ săn cho thêm một số. Thiêu nướng, nếu là không có thịt vậy liền mất đi linh hồn. Tần Giản đem cuối cùng một chuỗi thịt nướng ăn hết, nhìn xem bốn cái một mặt vẫn chưa thỏa mãn đồ đệ, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Kỳ thật thịt nướng thịt mai tốt nhất, chất thịt chân nhắn, cực dễ dàng ngon miệng, đáng tiếc trong thôn thợ săn nơi đó không có. Tần Giản trong lòng suy nghĩ. Ngoài núi, chúng Diệu Phật Tôn một trường rơi xuống, bị trong thành Trường An cái kia một đạo trong tượng đá một sợi đạo vận hóa giải, chúng Diệu Phật Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bước, rơi vào huyền giới, đứng lặng thành Trường An phía trên. Hắn là ai? Hắn vấn đạo, một cái không mặt thạch tượng, có thể nhường cái này một phương phàm giới nhiều người như vậy quỳ lạy. Trong đó còn có một số tiên nhân, nhưng bất quá là một vài thiên tiên, mấy cái chất tiên, hắn cũng không để vào mắt. Hắn là ta Đại Đường Đế Quân, huyền giới chi chủ. Một cái nữ tử từ đám người bên trong đi ra, nhìn xem nàng, nhàn nhạt đạo, là Diệp Văn Nguyệt, huyền giới chi chủ. Chúng Diệu Phật Tôn nhỏ bé ngưng thần, sau đó cười. Một cái tiên nhân, không được phi thăng, lại ở nơi này một phương phàm giới xưng vương xưng bá, nhìn đến vậy không gì hơn cái này. Hắn ở nơi đó, bản tôn đã trải qua giáng lâm, tại sao còn chưa tới quỳ lạy nhận tội? Chúng Diệu Phật Tôn nhàn nhạt đạo, cũng không có bị Diệp Văn Nguyệt hù dọa, thậm chí cảm thấy được một cười. Diệp Văn Nguyệt nhìn về phía Tần Lĩnh Sơn Mạch, ánh mắt ngưng lại. Đi về phía đông 5000 dặm, chính là ta huyền giới chi chủ ẩn cư chi địa, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng rời đi huyền giới, như chọc tới tiền bối sinh khí ngươi liền lại vậy không đi được. Diệp Văn Nguyệt nói đạo, chúng Diệu Phật Tôn cười to. Tốt một cái phép khích tướng, bất quá bản tôn hưởng thụ. Chờ ta giết hắn, lại đem đầu của hắn đem tới, để cho các ngươi xem các ngươi một chút cái gọi là huyền giới chi chủ là bực nào nhỏ yếu, nhường bọn ngươi triệt để tuyệt vọng. Nói hắn liền hướng Tần Lĩnh Sơn Mạch mà đi. Hắn thần niệm không cách nào nhìn thấu chỗ này sơn mạch, liền phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng, nhưng hắn cũng không để ý hắn chính là tiên giới đệ nhất huyền tiên, há sẽ sợ một cái phàm giới người. Lan đi ra. Mới vừa gia nhập Tần Lĩnh Sơn Mạch hắn liền hô to, thế nhưng là kêu đi ra thanh âm lại là dã thú tiếng gào thét. Sắc thực nói là hiệu gọi tiếng. Hắn nao nao, nhìn về phía bản thân thân thể, hắn dĩ nhiên không tự giác hóa thành bản thể, cũng lại còn không cách nào khôi phục hình người. Có chút bản sự, nhưng vậy không gì hơn cái này. Hắn gọi một thanh, ngửa đầu sau đó hướng núi rừng bên trong đi đến. Một lát sau chính là nghe được phía trước có tiếng nói chuyện truyền đến. Thịt mai, thiêu nướng tam tuyệt một trong, đặc biệt là cái kia hiệu thịt than, chỉ cần đồ gia vị thỏa đáng, đi tanh, lại ướp muối một chút, tuyệt đối vật đại bổ. Sư phụ, cái kia vì cái gì chúng ta lần này không ăn a? Không phải không ăn, là sư phụ trước giờ không có chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, các loại lần tiếp theo ta trước giờ cùng trong thôn thợ săn nói một tiếng, nhường hắn đánh cho ta một đầu hiệu ta lại cho các ngươi làm. Tìm được. Chúng Diệu Phật Tôn ánh mắt ngưng lại, hướng đi thanh âm vang lên địa phương. Tảng đá lớn trên đê, Tăng Phàm đang muốn nói hắn có thể hiện tại đi bắt một đầu hiệu đến, đột nhiên thấy được bên cạnh trong rừng đi ra một đầu hiệu, một chút giật mình. Tân Giản lúc đầu chuẩn bị thu bị nướng, nhìn thấy một màn này cũng là ngây ngẩn cả người. Không thể nào, nói cái gì đến cái gì? Vận khí tốt như vậy, là huyền tiên. Tử Câm thần sắc cứng lại, hướng về Tô Triệt ba người đạo, bốn người trên mặt đều có vẻ cảnh giác. Làm nhìn về phía Tân Giản lúc bọn hắn lúc đầu cảnh giác liền đều tiêu tán, ngược lại lộ ra một bức chờ mong bộ dáng. Tân Giản đã trải qua từ đằng sau trong túi móc ra một cây cung, một cây tiễn, còn hơi hơi không người túi thất tử. Tựa hồ là sợ kinh động trước mặt hiệu, liền là ngươi giết bản tôn đệ tử sao? Chúng Diệu Phật Tôn nói đạo, lời ra khỏi miệng lại biến thành hiệu gọi tiếng. Ngươi đối với bản tôn dùng thủ đoạn gì? Tại sao bản tôn không thể hóa hình? Từng tiếng hiệu gọi, nhưng Tần Giản đấy lòng nhỏ bé hơi gấp. Cái này hiệu chẳng lẽ là phát giác được nguy hiểm, chuẩn bị chạy? Cái này không thể được. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp cải tên, sau đó dương cung, trong chớp nhoáng này vốn còn đang liên tục kêu to hiệu đình chỉ gọi tiếng, ngơ ngác nhìn xem Tần Giản, trong mắt nổi lên hoảng sợ. Ngươi là? Trước mặt người dương cung một khắc này, hắn cảm giác toàn bộ người tựa hồ bị cách xuất thế giới, ánh mắt chỗ chỉ có một cây cung, một cây tiễn, không chỗ có thể trốn, cung căn bản chống tự không được. Hắn nhớ tới đã từng hắn vẫn là một đầu bình thường linh thú thời điểm đối mặt tiên vương lúc cảm giác tuyệt vọng. Giờ khắc này tuyệt vọng thậm chí đó là còn muốn mãnh liệt vài lần. Trước mặt một cái này nho nhã nam tử rõ ràng là một cái cấm kỵ tồn tại, so tiên vương càng cường đại. Giờ khắc này vô tận hối hận phun lên trong lòng, có thể cũng đã chậm. Nhanh như tên bắn hướng về phía hắn. Hắn nhìn về phía bên cạnh vị nướng cùng bốn cái ngoài miệng còn lộ ra một vẻ dầu mỡ thanh niên nam nữ, một mặt không cam lòng cùng hoảng sợ. Phốc phốc, nhanh như tên bắn xuyên qua đầu hắn, thiên địa điên đảo. Hôm nay vận khí không tệ, chúng ta có thịt mai ăn. Nhìn xem ngã xuống hiệu Tần Giản trên mặt lộ ra tiếu dung. Chương 78, trong viện cây giống chúng rượu hồn đang dập tắt. Tiên giới, Phật tổ, tràn đầy hồn đang đại điện bên trong, một chiếc hồn đang lặng yên dập tắt, chung quanh Phật người nhìn xem một màn này, trên mặt đều lộ ra ngưng trọng. Không hề có điểm báo trước, trực tiếp dập tắt. Chứng minh chúng rượu Phật tôn thậm chí ngay cả phản kháng đều không có. Cái kia một giới vẫn là tồn tại cái gì? Một cái Phật tôn ngưng tiếng đạo, người chung quanh đều là trầm mặc. Phật tổ đã có trên vạn năm chưa từng có Phật tôn chết đi, vô luận cái kia một giới tồn tại cái gì một hớp này khí chúng ta vậy không thể nuốt xuống, cái kia một giới nhất định phải diệt. Một cái thanh âm vang lên, một đám Phật người nhìn về phía trước nhất, nơi đó không phải biết khi nào xuất hiện một vị cầm trong tay thiền trượng, người khoác phương trượng áo cà sa Phật người. Phật quân. Chúng Phật người giật mình, đều là một xá. Thiên đình đã trải qua truyền lời xuống, tụ tập tiên giới 21 vực lực lượng tiến đánh cái kia một giới, ta Phật tổ chính là bị chiêu mộ một vực. Một trận chiến này bản quân sẽ thân lâm. Nhan nhạt mà nói, vang vọng Phật thổ, một vị Phật tôn đi ra tu hành chi địa, nóng nhìn thiên cung, một mặt rung động. Phụng Tiên Đế lệnh, chiêu mộ ngươi, diệt huyền giới. Có Thiên Đình Tiên Quân giáng lâm các đại tiên vực, điều động trọn vẹn 21 vực tiên môn, tổng thể 100 vạn tiên quân, hội tụ tại huyền giới bên ngoài. Huyền giới tiên đạo ở đâu? Một vị tiên quân đứng ở huyền giới phía trên, đặt huyền giới bích lũy, vấn đạo. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền khắp huyền giới. Giang giác. Một đạo tiên quang vạch phá huyền giới thiên cung, cơ hồ đem huyền giới một phân thành hai. Thấu qua cái này một đạo liệt phùng huyền giới, vô số sinh linh đều có thể nhìn thấy cái kia đứng ở huyền giới bên ngoài 100 vạn tiên quân. Chỉ uy áp liền ép tới vô số người thở bất quá khí đến. Trọn vẹn 21 vị tiên quân, còn có trên 100 tiên tôn, đây là muốn hủy diệt huyền giới a. Nên là trước đó cái kia một vị tiên tôn chết tại tiền bối trong tay, đưa tới tiên giới nhiều người tức giận. Thành trướng an bên trên, tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng. Như thế như vậy, cái kia một vị còn có thể ngăn cản sao? Cảm thụ được đám người ánh mắt, Diệp Vãn Nguyệt rời đi thành trướng an, tiến vào tần linh sơn mạch, vô số người nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, thân thể đều không khỏi đang phát run. Thạch trên đê, Tần Giản nhìn xem ăn đến say sưa ngon lành bốn cái đệ tử, nở nụ cười. Thịt mai ăn tươi, các ngươi hôm nay thế nhưng là quá may mắn, vừa vặn trùng hợp gặp được một đầu điêu, cũng còn tốt ta mang theo cung tiễn, không phải thật lấy nó không có cách nào. Tần Giản vừa nói một bên thu thập vị nướng. Cái này thiên biến được quá nhanh, một khắc trước vẫn là tinh không vật lý, sau một khắc liền là mây đen giăng đầy, giống như là muốn trời mưa một dạng. Sư phụ, giống như đã xảy ra chuyện. Tô Triệt nhìn về phía thiên cung, chau mày. Tử Câm, Tàng Phàm, Diệp Giao ba người nghe vậy nhìn về phía chân trời, ánh mắt siết chặt. Là đã xảy ra chuyện, chúng ta được sớm một chút về thôn. Tần Giản nói đạo, chào hỏi mấy người thu dọn đồ đạc, sau đó đứng dậy về thôn. Hắn cái này mấy cái đồ đệ ngoại trừ Tàng Phàm cường tráng một chút, những người khác thân thể thoạt nhìn đều rất gầy yếu, cũng không thể bị dầm mưa, nếu là bởi vậy ngã bệnh liền phiền toái. Vương đại gia, trời muốn mưa, về sớm một chút ta. Nhìn thấy cửa thôn Trăn Châu Vương đại gia, Tần Giản nhắc nhở một thanh. Vương đại gia chợt hút một hơi thuốc, sau đó nhìn về phía thiên không. Cái này thiên biến được thật nhanh a. Bỏ họ, Hoàng Nưu hướng về thiên khẽ kêu một thanh, Vương đại gia vô lên nó đầu. Dưới một trận mưa cũng tốt, sau cơn mưa cỏ càng tươi non một số, người ăn cũng càng thuận miệng. Hoàng Nưu nhìn thoáng qua Vương đại gia, lại cúi đầu tiếp tục ăn cỏ. A, làm sao nhiều hơn một cái cây? Tần Giản trở về biệt tử, mới vừa đem đồ vật cất kỹ đang ở cửa sân, ba cái cây bên cạnh thấy được một gốc nhỏ cây giống, tựa hồ là hồi lâu không tới nước, đều khô héo. Ngươi lúc nào xuất hiện, ta còn không có phát hiện ngươi đây. Tần Giản cười đạo, từ trong giếng đánh lên một bầu nước, chậm rãi rót một chút đi lên. Hẳn là gió thổi tới một quả mầm móng rơi xuống trong viện, lặng lẽ sinh ra chồi non. Hắn cái này mấy ngày đều tại nghiên cứu mấy cái đệ tử tâm lý kiến thiết vấn đề, liền không có chú ý tới. Rơi xuống trong nội viện, ngươi vậy liền coi như là cùng ta có duyên. Tần Giản nói đạo, nhỏ bé hơi không người dưới thân thể bước về tới giống. Huyền giới bên ngoài, 100 vạn tiên quân đứng lặng, nhìn xem một vị tiên quân công sát huyền giới thiên đạo, một mặt lạnh lùng. Coi như huyền giới sắp sụp, thiên đạo đem diệt thời điểm cái kia thiên đạo không biết làm sao đột nhiên lại tỏa sáng sinh cơ, đồng thời mạnh hơn trước đó gấp mấy lần, lại chống đỡ tiên quân công kích. Những cái kia xuyên qua huyền giới thiên khung hư không liệt phùng bậy khép lại, phản phất là bị một cái tay vớt lên một dạng. Ông, huyền giới oanh minh, thiên đạo gào thét. Vô số tiên linh lực từ tiên giới thoát ly, tràn vào huyền giới thiên đạo vậy mà ở tiến hóa. Chuyện gì xảy ra? Cái này huyền giới thiên đạo rõ ràng đã trải qua suy bại đến cực hạn, tại sao lại hồi phục? 100 vạn tiên quân ngơ ngác nhìn xem một màn này, một mảnh vắng lặng. Ngăn cản nó. Một cái tiên quân hạ lệnh, 100 vạn tiên quân hóa thành lưu quang hướng về huyền giới rơi xuống. Huyền giới đại địa, vô số người nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Trong thành Trường An, một đám người sủi lơ tại thạch tượng phía dưới, nhìn xem trên bầu trời rơi xuống từng đạo tiên quang, ánh mắt phảng phất mất đi tiêu cự. Về sau nó coi như là các ngươi hàng xóm, nếu là có thể có giúp đỡ liền hơi nhỏ bé giúp đỡ một chút. Trong viện, Tần Giản nhìn về phía mặt khác ba cái cây, nói đạo. Bất quá ngược lại lại lắc lắc đầu, thiên nhiên vốn là vô tình, sao có thể nghe hiểu hắn lời nói. Sinh trưởng ở ba cái cây bên cạnh, nó hấp thu chất dinh dưỡng tốc độ khẳng định không có ba cái cây mạnh, cần phải đem nó thay cái địa phương bồi dưỡng mới được, Tần Giản trong lòng suy nghĩ. Đang ở hắn trầm tư chốc lát, nhỏ cây giống bên cạnh cái kia một cái cây cành cây khẽ run lên. Hô. Thành trướng an bên trên đột nhiên giấy lên một sợi ngọn lửa, yếu ớt, rồi lại giống như là hắc ám cuối cùng ánh dạng đông, nhường chung quanh vô số người đều không thể chuyển rời ánh mắt. Thu, một thanh hót vang từ trong ngọn lửa phát ra, lập tức toàn bộ huyền giới đại địa đều là run lên. Một đầu hỏa ô lăng không mà sinh, hót vang một thanh, bay về phía từ huyền giới bên ngoài giáng lâm một đạo tiên quang. Sau đó là đến mãi không hết hỏa ô, từ huyền giới đại địa mà sinh, xông lên trời. Xa xa nhìn liền phảng phất từng đạo hỏa diễm cô sáng xuyên qua toàn bộ huyền giới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo tiên quang bị cắt đứt, sau đó mất diệt. Đây là rất có rung động một màn. Toàn bộ huyền giới đại địa vô số sinh linh đều ngây dại. Đây là nghiệp hỏa. Một đạo tiên quang cưỡng ép ngừng giữa không trung, lộ ra bên trong tiên nhân, cảm thụ được cái kia trùng quanh trùng tiên hỏa diễm, một mặt kinh hãi. Sau một khắc, một đạo hỏa diễm vọt tới, hắn trực tiếp bị dìm ngập. Trốn. Đây là có thể đốt sạch linh hồn cấm kỵ chi hỏa, tiêm nhiễm thì chết. 100 vạn tiên quân sợ hãi, điên cuồng triệt thoái phía sau, có thể đã tới không kịp. Hỏa diễm bao trùm toàn bộ huyền giới thiên cung, thiêu đốt gần một canh giờ, đợi hỏa diễm tán đi tất cả đều không tồn tại, thậm chí ngay cả một bộ thi cốt đều không có lưu lại. Vô luận tiên tiên, chân tiên, lại hoặc là tiên quân, toàn bộ cháy hết. Chương 79, thiên đạo toàn bộ huyền giới một mảnh yên lặng. Hồi lâu chúng ta thắng, nhất định là đông ngực cái kia một vị, hắn xuất thủ. Đại đường đế quân. vô số người hướng về Đông Phương đại địa quỳ xuống. Tại thời khắc này Đại Đường Đế Quân liền là thần linh, từ nay về sau huyền giới không tiên, cũng không phàm giới, tiên giới phân chia, nếu có một mảnh bầu trời, cái kia chính là Đông Bực Tần Lĩnh. Một cái kia thôn chính là tiên vực. Cái kia một vị liền là tiên vực chi chủ. Nghiệp Hỏa, trong truyền thuyết thần hỏa, nguyên lai chúng ta đã từng lại cùng dạng này một vị tồn tại là địch. Trong thành Trường An, thân phục với Đại Đường một số tiên nhân nóng nhìn thạch tượng, rung động đồng thời cũng có một vòng lòng còn sợ hãi. Nghiệp Hỏa, coi như là ở tiên giới kéo dài lịch sử ghi chép bên trong cũng chỉ có đôi câu vài lời, đó là đứng lặng tiên đạo phía trên, thần đạo cường giả mới có thể trưởng không lực lượng. Một sợi nghiệp hỏa có thể đốt thương sinh, bao quát tiên nhân. Ai có thể nghĩ tới ở nơi này một cái phàm giới bên trong lại hội xuất hiện thần đạo cường giả? Khí vận hóa long, thiên hạ quy tâm, Đại Đường địa vị đem lại không thể dung chuyển. Từ nay về sau huyền giới Đại Đường vi tôn. Trong thành Trường An, nguyên một đám Đại Đường thần dân nhìn một chút thành Trường An trên không tụ đến khí vận lực lượng, thần sắc rung động. Hỏa diễm cháy hết trên trời tiên nhân, vậy đồng dạng đem huyền giới chúng sinh hội tụ ở một thể. Dĩ nhiên dài ra chồi non, nhanh như vậy sao? Trong tiểu viện, không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ quay người công phu Tần Giản dĩ nhiên nhìn thấy cái kia một gốc khô héo, tàn lụi nhỏ cây giống dĩ nhiên sinh ra vài miếng non lá. Cùng với một trận gió nhẹ, cái kia vài miếng chồi non còn nhỏ bé hơi lắc rắc một chút, liền giống là ở cùng Tần Giản túi đầu một dạng. Tần Giản nao nao, nhìn đến người sinh mệnh bên trong có còn hay không là đồng dạng mạnh, tới chút thủy liền sống. Tần Giản nói đạo, lo nghĩ, lại rung lắc lắc đầu. Bất quá ngươi vẫn là đổi một cái địa phương đỡ một ít, trong này ngươi khả năng không hấp thu được quá nhiều chất dinh dưỡng, không cần bao lâu ngươi chính là hội chết héo. Nhìn thoáng qua bên cạnh ba cây đại thụ, Tần Giản lấy qua một cái xẻng, liền cầm bùn đất một chút đem toàn bộ nhỏ cây giống xúc lên, đổi đến viện tử mặt khác một góc. Cái kia địa phương còn nhỏ, không bằng đổi một cái càng mở sáng lên địa phương. Tần Giản vừa nói một bên đem nhỏ cây giống gieo xuống. Diệp Vãn Nguyệt vừa đi vào viện tử chính là nghe được Tần Giản một câu nói như vậy. Sau một khắc, hình như có nhận thấy, nhìn về phía thiên cung. Không được chỉ là hắn, giờ khắc này huyền giới đại địa tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía thiên cung, một mặt rung động. Huyền giới phía trên hư không trực tiếp xé rách, đã từng người người hướng tới tiên giới đột nhiên đập vào mi mắt, sau đó chính là vô tận tiên linh chi khí tràn vào. Trong thoáng chốc bọn hắn tựa hồ thấy được một cái tay, hắn tóm lấy toàn bộ huyền giới, kéo vào mặt khác một cái thế giới. Thân thể trong nháy mắt mất thấy nặng nhường bọn họ minh bạch cái này cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực phát sinh sự tình, toàn bộ huyền giới đều phi thăng tiến nhập tiên giới. Cái này cũng có thể. Trong viện, Tàng Phàm ngơ ngác nhìn xem một màn này, không khỏi đạo. Thiên địa đột nhiên thay đổi, chỉ ở trong nháy mắt. Làm Tần Giản gieo xuống cây giống lại ngẩng đầu thế giới đã trải qua khôi phục lại sự trong sáng. Thôn trung quanh tinh không và lý, trong thôn nam canh nữ trước, tiểu hài vui lùa ầm ĩ âm thanh, còn có gà, vịt các loại súc vật gọi tiếng truyền vào trong tai, một mảnh bình thản cảnh tượng. Tần Giản mỉm cười. Mới vừa còn muốn trời mưa, bây giờ dĩ nhiên lại muốn cạnh, vị này thiên khí. Tần Giản rung lắc lắc đầu, đạo. Thấy được trong nội viện Diệp Vãn Nguyệt, hơi ngẩn người một chút, cô nương này lúc nào đến? Tiền bối. Lấy lại tinh thần, Diệp Vãn Nguyệt hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía Tần Giản. Diệp cô nương, có chuyện gì sao? Diệp Vãn Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua Tử Câm mấy người, ánh mắt từ ba khỏa trên cây quét qua, cuối cùng rơi xuống nơi hẻo lánh chỗ nhỏ cây giống bên trên, thần sắc chấn động. Một cố quen thuộc cảm giác đập vào mặt. Loại này cảm giác rất khó hình dung, giống như là mẫu thân cùng hài tử linh hồn hút nhau, khó có thể dứt bỏ liên hệ, chỉ nháy mắt nàng liền minh bạch đây là cái gì. Đây là huyền giới thiên đạo. Chỉ một mảnh lá cây hắn liền thấy được chúng sinh chi cảnh, phản phất một lá chính là một phương đại địa, trên đó mỗi một cái mạch lạc đều đại biểu một đầu đại đạo. Huyền giới thiên đạo dĩ nhiên hóa thân làm một khỏa nhỏ cây giống xuất hiện ở tiền bối trong viện. Đột nhiên, nàng nghĩ lên vừa rồi Tần Giản mà nói, nơi này quá nhỏ, muốn đổi một cái mở sáng lên địa phương. Chẳng lẽ ý tứ kia chính là huyền giới quá nhỏ, muốn để huyền giới dung nhập tiên giới? Quả nhiên, tiền bối tuyệt không có khả năng bức bỏ huyền giới chúng sinh không để ý, tối hậu quan đầu tiền bối vẫn là xuất thủ, trực tiếp mang theo huyền giới tiến nhập tiên giới. Nghĩ tới đây nàng lại nhìn về phía Tần Giản lúc không khỏi nổi lòng tôn kính. Hai tay đưa duỗi, thần tình nghiêm túc, cung kính hướng về thi lễ một cái. Diệp Vãn Nguyệt thay mặt huyền giới chúng sinh bái tạ tiền bối. Tần Giản hơi sững sờ, nhìn xem trước mặt người, trong đầu đều là hỏi hảo. Huyền giới chúng sinh, cái mũ này lớn như vậy sao? Hắn bất quá là một cái văn nhân, nói vài lời, viết một ít chữ, vẽ lên một số vẽ, hội đối thế giới bên ngoài có lớn như vậy ảnh hưởng sao? Huyền giới chúng sinh, hẳn là trừ ra tu hành giới bên ngoài địa vực a, nên là cùng loại với giang hồ, một giới địa vực, nghĩ đến cần phải cũng không phải đại địa vực, phạm vi ngàn dặm a, nghĩ tới đây Tần Giản liền bình thường trở lại. Đều là nên làm, ta tất nhiên ở chỗ này, cũng nên xem như một số cống hiến, đều là thuận tay mà làm, tính không được giúp cái gì đại ân. Về sau vẫn phải là ỷ vào các ngươi mới được. Tần Giản nói đạo. Diệp Vãn Nguyệt thần sắc chấn động, nhìn xem Tần Giản, càng là nổi lòng tôn kính. Đối với tiền bối mà nói có lẽ là thuận tay mà làm, có thể đối với huyền giới đây là một lần thuế biến, là cho dù lại quá khứ vạn vạn năm đều không biết có thuế biến. Mang theo toàn bộ thế giới cùng một chỗ phi thăng, ai có thể tưởng tượng lấy được. Đã đến liền ăn một bữa cơm lại đi a. Tần Giản nói đạo, chào hỏi Diệp Vãn Nguyệt ngồi xuống, nhường Tử Câm mấy người buổi tiếp, Tần Giản đi vào phòng bếp. Hôm nay tâm tình tốt, làm tiếp một bữa cơm. Nhìn xem Tần Giản bóng lưng, Diệp Vãn Nguyệt lại nhìn về phía cái kia một gốc nhỏ cây giống, cung kính một xá. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, giống như là chủ nhân nói, cái này bất quá là thuận tay tiến hành mà thôi, nếu là chủ nhân muốn, cho dù nhường toàn bộ tiên giới cùng một chỗ phi thăng cũng không khó. Một cái thanh âm vang lên, trong viện tất cả mọi người bao quát trong hồ nước long tộc cùng kim sĩ đại bằng đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía trong viện đệ tam cái cây. Vừa rồi huyền giới thiên đạo biến thành nhỏ cây giống đang ở nó bên cạnh. Phù tăng thụ. Nếu có vận mệnh vừa nói, cái kia nơi đây hết thảy đều là duyên, huyền giới cùng chủ nhân hữu duyên, nó có thể rơi vào bên cạnh ta, vậy cùng ta có duyên. Phù tăng thụ thanh âm là một cái nam tử thanh âm, tựa hồ là nghe được hắn lời nói, cái kia một gốc huyền giới thiên đạo biến thành nhỏ cây giống hướng về hắn nhỏ bé không người xuống con người. Ngươi có thể rơi xuống trong nội viện chính là chủ nhân công nhận ngươi, thiên đạo là quy tắc hóa thân, vốn nên tuân theo chế định quy tắc, không thể quấy nhiều thế gian tất cả vận hành. Có thể một cái này vũ trụ thiên đạo lại trộn lẫn đến chúng sinh phân tranh bên trong, thậm chí hóa thân là người, đồ sát ước vạn sinh linh, đã trải qua mục nát, chủ nhân đại khái là muốn để ngươi thay thế nó. Hắn bình tĩnh nói đạo, lại là nhường đám người trong lòng đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chương 80, hoang cổ rừng cây vũ trụ, như vậy là khái niệm gì? Tiên giới bên ngoài sao? Vũ trụ thiên đạo mục nát, muốn để huyền giới thiên đạo thay thế chi, thì ra là thế. Tiền bối tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, huyền giới thiên đạo hóa thân cây giống rơi vào trong viện chính là tiền bối chỗ an bài, tiền bối muốn bồi dưỡng một cái chân chính có thể chống đỡ lên vũ trụ thiên đạo. Tiền bối đang nuôi thiên. Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, không nhịn được hít thật sâu một hơi khí. Nàng vẫn là xem thường tiền bối bố cục. Không cần phải lo lắng huyền giới phi thăng tiến vào tiên giới bị tiên giới tiên môn biết rõ, chủ nhân thủ đoạn không ai có thể khám phá, huống chi trên đời này người mạnh nhất bất quá một cái bán thần mà thôi. Đối với tiên giới mà nói huyền giới là cùng 100 vạn tiên quân cùng một chỗ biến mất. Phù Tang Thụ nói tiếp đạo, đây đại khái là hắn những năm này nói chuyện nói đến nhiều nhất một lần. Chủ yếu là Tần Giản đem huyền giới thiên đạo giao cho hắn. Chủ nhân mặc dù để cho ta giúp đỡ một chút nó, nhưng ta sẽ không tùy tiện xuất thủ, ta sẽ không quấy nhiêu cái này một phương vũ trụ tiến lên, lần này xem như ngoại lệ. Đây cũng là chủ nhân ý nghĩ, tin tưởng ngươi có thể minh bạch. Phù Tang Thụ nhìn thoáng qua huyền giới thiên đạo, sau đó trầm mặt xuống. Đa tạ tiền bối. Diệp Vãn Nguyệt hướng về Phù Tang Thụ một xá, nói đạo. Quay người, Tần Giản đã trải qua bưng mấy bát hiệu canh từ trong phòng bếp đi ra. Đến, thí một tí, hiệu canh, vật đại bổ. Thịt mai bị ăn sạch, nhưng còn có một vài thứ là có thể lấy ra nấu canh chế dược, Tần Giản đem những cái kia cái gì cũng bảo lưu lại xuống tới mang về sân nhỏ bên trong. Nhìn xem trong tay hiệu canh, Diệp Vãn Nguyệt thần sắc chấn động. Là hắn. Nàng trong đầu nổi lên cái kia một vị từ tiên giới mà đến tiên tôn, đã từng lấy pháp thiên tướng địa ép toàn bộ huyền giới, kém một chút nhường huyền giới hủy diệt tồn tại. Hắn bản thể lại là hiệu, còn bị hầm thành canh hang. Uống lúc còn nóng, hồi lâu không đến ta nhìn xem ngươi giống như là lại gầy đi một số, tiền tài, thanh danh đều là vật ngoài thân, bản thân thân thể mới là trọng yếu nhất. Muốn bao nhiêu chú ý thân thể? Tần Giản nói đạo, Diệp Vãn Nguyệt gật đầu, uống vào. Ông. Chỉ nháy mắt, nàng cảm giác có vô tận đạo vận tràn vào linh hồn. Tu hành là ngộ đạo quá trình, mà xuất hiện ở những cái này đạo liền bày tại trước mắt nàng, để cho nàng một chút hấp thu, giờ khắc này nàng tu vi sinh trưởng tốt. Chỉ trong chốc lát chính là đến đại thừa kỳ đỉnh phong. Cảm thụ được thể nội bành trướng linh lực thần sắc hắn rung động. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Tần Giản vấn đạo, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giản, gật đầu. Về sau không có việc gì thời điểm thường xuyên đến, nhân sinh tại thế làm tận hưởng lạc thú trước mắt, ủy khuất cái gì đều không thể ủy khuất bản thân dạ dày. Tần Giản nói đạo, bản thân cũng uống một ngụm. Nói thật, có chút canh, không phải tốt như vậy uống, tựa như là quên bỏ muối. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Diệp Vãn Nguyệt uống đến say sưa ngon lành hắn cũng làm như làm không biết đạo. Khẩu vị khác biệt, có lẽ nàng cảm thấy dễ uống cũng khó nói. Theo canh uống xong chính là đến chuyện chính, Tần Giản nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra một tiếu dung. Chuyến này trở về ngươi giúp ta hơi nhỏ bé tuyên truyền một chút, ta còn muốn thu 5 cái đồ đệ, ngươi nhìn có hay không loại kia ưa thích thư pháp, vẽ tranh hạt giống tốt. Còn có thể bình tĩnh lại tu thân dưỡng tính người, liền làm mà nói thiếu. Còn có liền là ưa thích loại chút hoa hoa thảo cỏ, nuôi đủ loại động vật người, loại người này cần phải ở nông thôn chiếm đa số, ngươi có thể tìm người đi nhìn xem. Cuối cùng là yêu thích phong thủy, ưa thích thám hiểm, tầm bảo một loại người. Tần Giản đem còn lại 5 cái đệ tử yêu cầu một chút đều nói cho Diệp Vãn Nguyệt, sách, vẽ, tu thân dưỡng tính, nuôi dưỡng, phong thủy, tổng cộng là 5 đầu đại đạo. Diệp Vãn Nguyệt nghe được Tần Giản giới thiệu, một mặt ngây người. Tiên bối, ngươi xác định cũng chỉ có những yêu cầu này? Nàng vấn đạo, Tần Giản gật đầu. Rất khó à, hơi nhỏ bé giảm xuống một chút yêu cầu cũng được, chủ yếu là giảm duyên phận phân, nếu là có thích hợp đều có thể đến thí một thí, khắp tung lưới, rộng mò cá nha. Tần Giản nói đạo. Diệp Vãn Nguyệt thần sắc cứng lại, gật đầu. Nàng có thể sẽ không cảm thấy Tần Giản yêu cầu thấp như vậy, giảng duyên phân vân, một cái duyên chữ sợ rằng sẽ đoạn tuyệt vô số người hy vọng. Dù sao nàng cũng thuộc về không có duyên người, nhìn xem một bên Tử Câm, Tàng Phàm 4 người trong nội tâm nàng không khỏi hiện lên một trận hâm mộ. Lần đầu gặp bọn hắn tu vi đều cũng không cao, có thể hiện tại bọn hắn mỗi một người nàng đều nhìn không thấu, nàng chỉ biết rõ hẳn là đều đạt đến tiến cảnh. Chỉ nháy mắt nàng liền bấn khí những cái này ý nghĩ. Nàng bây giờ là đại đường thừa tướng, trên danh nghĩa cũng coi như được bên trên tiền bối vai trái cánh tay phải một trong, chỉ cần nàng cố gắng tương lai thành tựu cũng giống vậy sẽ không thấp. Đem Tần Giản giảng đều nhớ xuống tới, Diệp Vãn Nguyệt liền rời đi. Trở lại thành Trường An, nàng nhìn thấy vô số người từ tứ phía bát phương tụ đến cảnh tượng, cũng không được chỉ là đông vực người, còn có trung vực, bắc vực, tây vực, nam vực. Thành Trường An trung quanh lít nha lít nhít quỷ vô số người. Thiên hạ quy tâm. Nhìn xem một màn này, nàng không khỏi đều hít thật sâu một hơi khí. Thừa tướng, thấy được nàng về trung quanh vô số người cùng nhau nhìn tới, thần sắc trịnh trọng. Tất cả mọi người biết rõ nàng là đi gặp đế quân. Huyền giới phi thăng tiên giới chính là đế quân gây nên, đồng thời tiên giới chúng tiên môn cũng không biết được chúng ta đã đi tới tiên giới. Chúng ta bây giờ vị trí hẳn là một cái hoang vu vết chân chi địa, Nàng nói đạo, câu nói đầu tiên liền để cho vô số người chấn động không ngớt. Một người mang theo một cái thế giới phi thăng, cái này là bực nào thủ đoạn thông thiên. Từ đó về sau lại không huyền giới, chỉ có đại đường, đối nội chúng ta là đại đường đế quốc, đối ngoại chúng ta là đại đường tiên môn, cùng tiên giới chúng tiên môn một dạng. Tiên giới không giống với phàm giới, nơi này đâu đâu cũng có tiên nhân, cường giả vô số, ta đại đường so sánh những cái kia tiên môn tới nói còn phi thường yếu, nhìn chư vị cố gắng tu luyện. Đế quân là chúng ta hậu thuẫn, chúng ta lại không thể tổng dựa vào đế quân bố cục không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng, chúng ta tương lai địch nhân vượt qua tưởng tượng, có lẽ có một ngày đế quân cũng không nhất định có thể không để ý tới chúng ta. Nàng mà nói tại thành Trường An chung quanh truyền bang, vô số người rung động. Bọn hắn liền đến tiên giới sao? Đám người nghĩ tới đây đều có một số phản phất. Đã từng vạn năm cũng khó có thể có một người có thể phi thăng, bây giờ mặc kệ nam nữ lao thiếu, thậm chí chúng sinh, cho dù thật sự là run rế cũng đều cùng một chỗ phi thăng. Bất quá theo sát mà đến liền là nặng trọng áp lực. Bọn họ là ỷ vào đế quân mới có thể phi thăng, thực lực chân thật quá yếu. Diệp Vãn Nguyệt cũng đem Tần Giản muốn thu đồ mà nói từ đầu chí cuối nói cho huyền giới người, bọn hắn đầu tiên là vui vẻ lập tức liền đều lắc lắc đầu. Tiền bối là người nơi nào, làm sao sẽ coi trọng bọn hắn? Nên là thiên chi tiêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể có tư cách. Rất nhiều người nghĩ tới Tử Cầm, Diệp Giao đám người, trong lòng duy nhất một châm lửa mầm cũng bị tới tắt. Kém nhiều lắm. Giống như là một cái trong địa đồ nhiều hơn một nhỏ chút, lại là ở linh khí khô kiệt hoang cổ trong rừng, không có người phát hiện có một cái quốc độ đã trải qua lặng yên xuất hiện ở tiền giới. Biến mất. Thiên đình, Huyền Minh Tiên Đế nghe một cái tiên quân báo cáo, chau mày. Chương 81, một tòa thành, một ngọn núi tụ tập tiên giới 21 vực lực lượng tiến đánh một cái phàm giới, hắn coi là ít nhất là có thể bước ra dấu ở huyền giới sau đó người kia, kết quả không nghĩ đến đúng là dạng này kết cục. 100 vạn tiên quân cùng huyền giới đều biến mất. Phàm phất kính hoa thủy nguyệt, căn bản chưa từng tồn tại. Chẳng lẽ là hắn sợ, đem huyền giới ẩn giấu đi lên? Cửu Vũ Tiên Vương nói đạo. Huyền Minh Tiên Đế nhìn hắn một cái, trầm mặc như trước. Ta bất quá là một cái hình chiếu hạ giới, vậy hạ càng chỉ là một đạo ý chí, cho dù hắn có thể xóa đi ta hình chiếu cùng bệ hạ ý chí vậy không thể chứng minh hắn mạnh bao nhiêu. Nhiều nhất chỉ là một cái tiên vương, không phải vậy không có khả năng trốn đi. Nghe Cửu Vũ Tiên Vương mà nói đại điện trong mặt khác mấy người vậy gật đầu. Huyền Minh đại thế giới, Thiên đình vi tôn, thiên đế chí cao vô thượng, bọn hắn không cho rằng có thể có người thay thế bọn hắn, chợt có dị số hơi khẽ động chút thủ đoạn liền ép diện. Tiếp tục tại giới biển tìm kiếm cái kia một giới, một khi tìm tới lập tức thông chi chấm. Huyền Minh tiên đế nói đạo, sau đó lắc mình một cái chính là biến mất. Bốn cái tiên vương nhìn xem một màn này, nhỏ bé lắc lắc đầu. Bệ hạ có chút quá cẩn thận rồi. Ta tự mình đi giới biển một chuyến, tha rằng giết nhầm 1000, không thể thả qua một cái, ta thiên đỉnh có lẽ lâu không từng dựng nên uy nghiêm, vừa bạn mượn cái này cơ hội. Người kia nếu là dám xuất hiện bậy cùng nhau diệt. Cửu Vũ Tiên Vương nhàn nhạt đạo, một bước, vượt qua hư không, đến một mảnh thế giới chi trên biển, ngưng thần chốc lát, hóa thân ngàn vạn, hành tẩu tại chư thiên phạm giới bên trong. Hoang cổ rừng cây bên ngoài, một cái tiểu sa di chậm rãi đi tới. Hắn sinh trắng định, môi hồng răng trắng, trên mặt mang một vòng ôn hòa tiểu dung, chỉ nhìn lên liền có thể nhường tâm không tự giác bình tĩnh xuống tới. Ta đều chạy trốn tới nơi này, đám kia con lựa chọc tổng sẽ không lại đuổi theo đến a. Hắn nói đạo, lời vừa ra khỏi miệng trên người một màn kia bình tĩnh, đạm nhiên ý cảnh nháy mắt bị đánh bỡ. Lại nhìn một cái, hắn dĩ nhiên lấy ra một bầu rượu uống. Cái gì Phật môn, còn lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, một nhóm yêu tăng mà thôi, không phải liền là không có đi tham gia huyền giới hội chiến, liền muốn giam giữ ta. Hắn lẩm bẩm đạo, một mảnh không cam lòng. Còn tốt không đi. Đồng thời hắn lại có một chút may mắn, hắn có thể nghe nói, Phật thủ đi tham gia huyền giới hội chiến người một cái đều không thể trở về, Phật trong miếu hồn đang dập tắt một mảnh. Tam tạng, người đi hướng nào? Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên. Đằng sau thiên khung xuất hiện từng đạo Phật quang, tiểu sa di nhìn thoáng qua, được một hớp rượu, lau miệng, bay vào hoàng cổ rừng cây. Cái gì tam tạng, tiểu gia ta gọi Đường Bất Chi. Đừng cho là ta không biết đạo, nói là giam giữ, kỳ thực là muốn đem ta luyện hóa thành Phật thôi, một nhóm giả nhân giả nghĩa hàng người, còn dám đánh lấy Phật môn đại đức cờ hảo. Tiểu sa di thanh âm truyền vào đằng sau một nhóm Phật tu trong hai, một nhóm Phật người một mặt khó coi. Hoàng cổ rừng cây, truyền thuyết là một mảnh bị thần ma vết máu nhiễm địa vực, hội đối với chúng ta tu tiên giả tạo thành khó có thể nghịch chuyển tổn thương, chúng ta còn muốn truy sao? Bọn hắn nhìn xem trước mặt hoàn toàn tĩnh mịch rừng cây, thần sắc nghiêm trọng. Truy, người dẫn đầu đạo, một đám người đi theo tiến vào hoang cổ rừng cây. Tiểu Sa Di là một cái thiên tiên, tiến nhập một cái này vì thế nhân kiến kỵ, coi là cấm khu hoang cổ rừng cây, sau đó tức khắc bắt đầu cẩn thận, một chút hướng phía trước tìm kiếm. Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, người khác nhảy cái nhai đều có thể thu hoạch được tuyệt thế bí tịch, được cao nhân truyền đạo, ta Đường Bất Chi lại tại sao không được? Nơi này chính là ta Đường Bất Chi niết bàn trùng sinh chi địa. Hắn nói đạo, lại khôi phục cái kia bình tĩnh, đạm nhiên trạng thái, một bước một nhóm. Tại yên tĩnh từ trong rừng chậm rãi đi lại. Bất quá nhìn hắn nắm chặt tay có thể nhìn đi ra hắn cũng không có như vậy nhẹ nhàng. Rốt cục, hắn chạy đến từ lâm cuối cùng, cũng không có hắn trong tưởng tượng không đáy thâm nguyên, thế giới liệt vùng, nơi này lại là một cái phạm nhân quốc độ. Đại đường. Hắn chạy tại một cái trong thành, quan sát đến người chung quanh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bị thần ma vết máu nhiễm từ lâm cuối cùng lại có một cái phạm nhân quốc độ, nghĩ như thế nào đều cảm giác không thích hợp. Đều là phạm nhân, không có một cái tiên đạo tu hành giả. Cái này thế nhưng là tiên nhân có thể không dám tùy tiện đặt chân cấm khu, những người này là làm sao ở cái này địa phương sống sót. Có thanh âm từ đằng sau truyền đến, Đường Bất Chi về sau nhìn lại, thấy được cái kia một nhóm Phật người. Một nhóm Phật người nhìn xem chung quanh cảnh tượng, một mặt quái dị. chẳng lẽ chúng ta là tiến nhập một cái huyễn cảnh? Một cái Phật tu bắt được một người đi đường, bóp chặt lấy, nhìn xem dâng trào máu tươi, cảm thụ được trong đó nóng hổi, chau mày. Là chân thật tồn tại người. Hắn nói đạo, không để ý tới chung quanh bởi vì kinh sợ đi tứ tán người, bộ dáng kia liền là giống như là bóp chết một con kiến. Đường Bất Chi không dám lưu lại, trực tiếp phá không mà đi. Hắn ở đâu? Một nhóm Phật người tranh thủ thời gian đuổi theo. Một mực hướng đông, có một tòa thành Trường An, đó là Ta Đại Đường đô thành, truyền thuyết trong đó có tiên nhân ở lại, đồng thời có Ta Đại Đường đế quân thạch tượng phù hộ. Lại hướng đông, có một ngọn núi, gọi Tần Lĩnh, đó là Ta Đại Đường cấm khu, Đại Đường đế quân liền ẩn cư ở trong đó, truyền thuyết có tiên tôn đều từng vẫn lạc trong đó. Đường Bất Chi nghĩ tới vừa rồi tại trong thành nghe ngóng cái này một phương thế giới lúc lấy được tin tức, một mực hướng đông, có một tòa thành, một ngọn núi, bên trong cư trú một vị có thể chạm tiên tôn tồn tại. Ngang, quần quần khí vận tụ đến, hóa thành một đầu kim long, ở thiên khung cuối cùng gào thét, thần sắc hắn chấn động, hướng đại địa phía trên một tòa kia thành nhìn lại. Một đen một trắng, một cái bát quái triển khai, nắm giữ vô tận ảo diệu, như muốn đem hắn tâm thần đều hút vào trong đó một dạng. Đây chính là một tòa kia thành sao? Đáy lòng của hắn rung động, trực tiếp từ bỏ. Như vậy khí tượng xem xét cũng không phải là dễ trêu địa phương, vẫn là đi một tòa kia núi a, hắn không có dừng lại, lại hướng phía trước bay. Một nhóm vật người vậy dừng lại ở thành Trường An trên không, trong cảm thụ trong hư không một cỗ khí tức quen thuộc, đều là thần sắc chấn động. Đây là chúng Diệu Phật Tôn khí tức. Chẳng lẽ chúng Diệu Phật Tôn đi qua đâu bên trong? Một nhóm vật người đều lộ ra ngưng trọng. Liền chúng Diệu Phật Tôn đều đi qua đâu bên trong, nhìn đến nơi này ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật, các loại giết cái này Phật môn phản đồ sau chúng ta lại hảo hảo đến tìm kiếm một phen. Một nhóm Phật nhân đạo, sau đó tiếp tục đuổi xuống dưới. Cấm khu. Trước núi đứng thẳng một cái bia đá, trên đó viết hai chữ, Đường Bất Chi nhìn thoáng qua, tiềm thức liền rơi xuống đất, đi bộ hướng về trên núi đi đến. Trong viện, hồ nước nhấc lên lên gợn sóng, một nhóm long tộc nhìn về phía ngoài núi. Là hắn sao? Có chút giống. Long Vương nhìn về phía phòng, lúc này chính là nghỉ trưa thời gian, Tần Giản chính đang ngủ trưa. Vậy đại khái liền là chủ nhân nói tới duyên phận a. Sau khi nói xong một nhóm long tộc vậy bình tĩnh xuống, học Tần Giản nghỉ trưa. Còn cấm khu, bất quá một cái sơn mạch mà thôi. Một nhóm vật người đặt chân Tần Lĩnh sơn mạch, trực tiếp đem cái kia bia đá đánh nát. Có thể bọn hắn không có chú ý tới tại bọn hắn tiến vào trong núi sau cái kia bia đá lại hoàn hảo không thiếu sót đứng lặng ở nơi đó. Chương 82, một cái phổ thông thôn cũng không có trong tưởng tượng cấm địa khắc nghiệt, bên trong dãy núi phản mà là một mảnh bình thản cảnh tượng. Núi xanh ở bên, bích thủy vần quanh, thường có tiếng chim hót từ trong rừng vang lên, nghiêm nhiên một cái thế ngoại đảo nguyên, trong rừng sinh hoạt vậy chỉ là một số bình thường thú, liền linh thú cũng không tính. Nơi này thật sự là những người kia nói tới cấm khu. Đường Bất Chi nghi hoặc. Một nhóm suy yên từ đằng xa trong rừng thăng lên, Đường Bất Chi thần sắc cứng lại, hắn biết rõ đây là tìm tới trong dãy núi cư dân. Nếu là trong dãy núi thật có đại năng giả ở cư, người ở đây cần phải có lẽ biết rõ. Xuyên qua rừng cây hắn thấy được một cái thôn, đệ nhất mắt thấy đến liền là cửa thôn Hoàng Ưu, yên tĩnh ghé vào một bên, một cái lao giả dựa vào trên người nó, dường như tại nghỉ ngơi. Đường Bất Chi không có đi đánh thức lao giả, hắn dừng chốc lát liền đi vào thôn. Thôn thoạt nhìn phổ thông, ốc xá cao thấp xen vào nhau, trong thôn các nơi đều có thể nhìn thấy người lao động cảnh tượng, có cho đất địa xới đất, cũng có cho trái cây bón phân, còn có chơi đùa tiểu hài. Thấy trước mắt cảnh giống hắn tâm không tự giác liền yên tĩnh trở lại. Trần thế bên ngoài, tĩnh tâm chỗ. Hắn trong đầu không tự giác liền nổi lên cái này mấy chữ. Trên mặt hắn nổi lên một tiêu dung, giờ khắc này thật có một vòng Phật ý xuất hiện ở trên người hắn. Đại ca ca, ngươi là tìm đến thôn trưởng sao? Có tiểu hài đã hỏi tới hắn, hắn nhỏ bé túi người nhìn lại, mỉm cười. Các ngươi thôn trưởng rất lợi hại sao? Tiểu hài đột nhiên dương đầu lên, trong mắt nhỏ tràn đầy tiêu ngạo. Mụ mụ nói thôn là bởi vì thôn trưởng mới có thể kéo dài xuống đến, thôn trưởng là toàn bộ thôn nhân ân nhân, cho nên thôn trưởng nhất định là lợi hại nhất người. Thôn trưởng biết đánh đàn, còn sẽ loại ăn ngon dưa ngọt. Thôn trưởng còn sẽ mổ heo. Nghe một đám con nít mà nói Đường Bất Chi nao nao, nhưng lập tức vậy đi theo nở nụ cười. Cái kia nhìn đến các ngươi thôn trưởng thật rất lợi hại. Đánh đàn, loại dưa, mổ heo, mặc dù nghe có chút kỳ quái, nhưng Đường Bất Chi cũng đối cái này còn không có gặp qua thôn trưởng có một số hứng thú. Nên là cái rất ôn hòa người a, thôn trưởng muốn thu đồ đệ, đại ca ca ngươi là đến bái sư a. Về sau ngươi sẽ thường xuyên ở trong thôn sao? Đại ca ca ngươi về sau cũng sẽ cho chúng ta làm tốt ăn không? Tàng Phàm ca ca liền thưởng cho chúng ta thứ ăn ngon, chúng ta dùng trong nhà một số hạt bắp, hạt gạo liền có thể đổi. Một đám con nít lao nhau nói đạo, Đường Bất Chi càng nghe càng mệt hoặc. Nhưng cũng là từ bọn hắn trong miệng biết rõ mấy người danh tự, đều là thôn trưởng đồ đệ. Đánh đàn rất êm hai tử cầm, hội làm tốt ăn Tàng Phàm, thích cùng cửa thôn Vương Đại gia đánh cờ tô triệt, còn có một cái thích cùng trong thôn chó chơi đùa Diệp Giao. Tại một đám con nít dẫn đầu dưới hắn đi tới một cái viện trước. Đại ca ca, đến. Một đám con nít nói đạo, giờ khắc này đột nhiên là nghiêm chỉnh, đều là hướng về viện tử không người thi lễ một cái, sau đó cáo biệt Đường Bất Chi rời đi. Đường Bất Chi một mặt giật mình, hít thật sâu một hơi khí, hắn nhìn về phía cửa sân trước một cái bảng hiệu, Tạo Hóa Tông, lại là một cái tông môn. Không đúng. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt tụ tập tại bảng hiệu bên trên ba chữ bên trên, sau một khắc hắn mãnh liệt địa lui một bước, nhắm mắt lại, dường như là ở cảm ngộ cái gì mở dạng. Sau một hồi lại mở mắt lúc đã là đầu đầy mồ hôi. Vô thượng đạo vận, không phải có thể hắn có thể lĩnh ngộ. Hắn hoảng sợ, nhìn xem trước mặt cửa sân, ngưng thần hồi lâu, đẩy cửa đi vào. Giờ khắc này hắn đã trải qua không dám đối một cái này tiểu viện chủ nhân có chút khinh thị, trong cấm khu, nơi này hoặc là thật có một vị tuyệt thế đại năng ẩn cư. Trong viện yên tĩnh, trung gian một cái bàn đá, chung quanh bày biện mấy cái ghế dựa, cách đó không xa để đó một thanh cầm, trên bậc thang còn có một cái bàn cờ, hắn nghĩ tới rồi mấy đứa trẻ nâng lên người. Đánh đàn êm thai tử cầm, thích cùng cửa thôn Vương đại gia đánh cờ Tô Triệt. Hắn ngưng thần, nhìn về phía trong nội viện mấy cây dưới cây ghế nằm. Cái kia phía trên nằm một cái người, có tiết tấu rõ ràng tiếng hít thở chuyển đến, người kia đang ngủ. Hắn chậm rãi đi qua khứ, thấy được ghế nằm thượng nhân, một cái thanh niên, trên người để đó một quyển sách, lật vài tờ đắp lên trên người, mặc dù ngủ thiếp đi nhưng khỏe mắt vẫn như cũ có thể nhìn thấy một tiểu dung. Yên tĩnh, nhìn thấy hắn khuôn mặt hắn phảng phất quên đi ngoài thôn tất cả sự tình, không có Phật tổ, hắn cũng không phải cái kia tiểu sa di, hắn chỉ là được hơn người ở giữa người một đường. Đây mới là Phật vận. Hắn không khỏi nói đạo, mặc dù trước mặt người còn không có tỉnh nhưng hắn vẫn như cũ hướng về hắn đi thi lễ. Phật, siêu thoát thế tục, cách đối phàm trần vạn trượng bên ngoài, đây mới gọi là làm Phật. Trước mặt người chính là một tôn chân chính Phật. Chủ nhân tại ngủ trưa, cũng nhanh tỉnh, ngươi chờ một hồi mà. Một cái thanh âm ở bên tai vang lên, thần sắc hắn chấn động, quay đầu nhìn lại, là sau lưng một cây đại thụ. Ở trong mắt hắn khỏa này trên cây treo lấy một cái lại một cái Phật quốc, tại Phật quốc bên ngoài có còn cuốn từng mảnh rộng lớn tinh cung, hắn thậm chí còn chứng kiến vô số cường đại tồn tại dưới tàng cây quỷ lệ cảnh tượng. Đây là nhân vật gì? Ta gọi Bồ Đề. Bồ Đề thụ tự xưng đạo, một cái hư huyễn bóng người xuất hiện ở trong mắt Đường Bất Chi, đó là một cái thanh niên, đứng ở rộng lớn tinh khung trong lúc đó, nhìn xem hắn, một mặt tĩnh mịch. Hắn rung động, muốn nói cái gì rồi lại không biết đạo nói cái gì. Đột nhiên, hắn lại nhìn về phía tiểu viện địa phương khác, Bồ Đề thụ một bên, một quả giống như là dựng dục một gốc thái dương cây, một cái hư huyễn nữ tử xuất hiện. Cho ghế nằm che bóng lao trên cây treo lấy từng quả phản phất hình người thần quả, một cái lao giả lặng lặng nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là hiền lành. Cái này, hắn một mặt rung động nhưng chấn kinh đến không cách nào tự kiềm chế. Hắn từng xa xa nhìn qua Phật Thổ Tiên Vương một cái, khí thế rộng lớn như vực sâu, chỉ là nhìn liền cảm giác ngạt thở, nhưng hắn cảm thấy Phật Thổ Tiên Vương không kịp trước mặt cái này ba bóng người một phần bạn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên đế? Ba tôn. Hắn không dám tin. Khác biệt biết toàn bộ tiên giới đã biết tiên đế tồn tại cũng chỉ có một vị, Thiên Đình chi chủ, Thiên Đế. Mà ở trong đó có ba cái. Tiên đế, vậy bất quá là chúng sinh một trong, mà trước mặt ngươi cái này ba vị thế nhưng là. Lại một cái thanh âm vang lên, còn không có các loại nói cho hết lời liền ngừng. Thần sắc hắn chấn động. Lấy lại tinh thần lúc viện tử lại khôi phục trước đó cảnh tượng, tiến tĩnh, giống như là một cái phổ thông nông gia viện tử một dạng. Thế nào, cái quả này kết không sai chứ? Một cái thanh âm vang lên, hắn quay người, cái kia trên ghế nằm thanh niên đã trải qua đứng lên, đang một mặt ôn hòa nhìn xem hắn. Trái tim của hắn không hiểu siết chặt. Chỉ ba cái cây liền nghi là tiên đế tồn tại, vị này thế nhưng là bọn chúng chủ nhân, tuyệt đối là tiên đế. Ân. Hắn gật đầu, tận lực bảo trì trấn định. Đáng tiếc trái cây còn chưa chín đấu, bây giờ là mùa thu, cái quả này được mùa xuân mới có thể ăn. Ngươi nếu là muốn ăn còn phải chờ thêm một đoạn thời gian. Tân giản nói đạo, hắn vừa tỉnh dậy liền thấy một cái này thanh niên, môi hồng răng trắng, cũng đúng rất tuấn, liền là thiếu đi tóc, lãng phí một cách vô ích một bức tốt lắm mạo. Nhìn xem hắn đang ngó chừng cây ăn quả liền hỏi một câu. Chương 83, đệ ngũ vị đệ tử ăn. Đường Bất Chi đáy lòng một cái kích linh. Tiềm thức nhìn thoáng qua bên cạnh đại thụ, cái này thế nhưng là một vị nghi là tiên đế tồn tại, hắn hai ngén trái cây há là một người như vậy có thể ăn. Bất quá khi lại nhìn thấy trước mặt cái này thanh niên thần sắc, hắn lại là thần sắc chấn động. Đây cũng không phải là nói đùa bộ dáng. Hắn là thật tại nói cho hắn biết, hiện tại trái cây chỉ là còn không có thành thục, các loại chín liền có thể ăn. Hắn là thật coi nó là làm một gốc cây ăn quả. Đột nhiên, hắn thấy được trong viện mặt khác mấy người, hai nam hai nữ, nhìn thấy hắn thần sắc đều là nở nụ cười, tựa hồ là đều đã nghĩ đến hắn biết có như vậy thần sắc. Ngây ngốc tử, còn không hiểu sư phụ ý tứ à, sư phụ nói năm sau mùa xuân thời điểm có thể cho ngươi ăn, ý tứ là ngươi có thể trong này đợi cho sang năm mùa xuân. Tăng Phàm nói đạo, nói thời điểm còn lặng lẽ nhìn thoáng qua nhân sâm quả thụ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Giản đem vị này đại lao kết quả làm cơm sau món điểm tâm ngọt đồng dạng ăn thời điểm cũng là giống như Đường Bất Chi thần sắc, Tử Câm, Tô Triệt, Diệp Giao cũng giống vậy. Đường Bất Chi vẫn như cũ một mặt ngây người. Bài sư. Diệp Giao lặng lẽ nhắc nhở một thanh, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Một chút quỳ ở Tần Giản trước người. Đỗ Nhi Đường Bất Chi, bái kiến sư phụ. Đấy lòng của hắn kích động khó đã, nhưng vẫn là cưỡng ép không có biểu hiện không có như vậy rõ ràng. Hắn ở trong lòng liên tục khuyên bảo bản thân, nhất định muốn ổn trọng, sư phụ chính là vô thượng Phật tu. Tâm cảnh đã trải qua đi đến thường nhân chỗ không thể với tới cấp độ, nhất định là ưa thích ổn trọng nhân. Tân Giản nhìn xem trước mặt người, lại nhìn về phía Tằng Phàm mấy người, nao nao. Hắn chỉ bất quá là nói cho trước mặt cái này thanh niên trái cây không có thành thục, an hội tiêu chảy, thật không có nghĩ nhiều như vậy. Bất quá việc đã đến nước này, vậy liền đâm lao phải theo lao. Cái này thanh niên thoạt nhìn rất ổn trọng, hẳn là một cái hạt giống tốt. Bình thường ở nhà đồng dạng ưa thích làm cái gì? Tân Giản vấn đạo, Đường Bất Chi một mặt mở miệng. Liền là có cái gì yêu thích sao? Tân Giản lại hỏi đạo, Đường Bất Chi nhỏ bé ngưng thần, lập tức lại lắc đầu. Đồ nhi bình thường một dạng, cũng không cái gì yêu thích, ưa thích tính toán, thích xem đủ loại kinh thư, vậy thỉnh thoảng sẽ cùng một số tiền bối nghiên cứu thảo luận nhân sinh triết lý. Hắn cực kỳ thật sự nói đạo, lại thấy được trong viện trong hồ nước du động cá, ánh mắt ngưng lại. Ta còn ưa thích nuôi cá, còn có trồng cây, ta cho rằng mỗi một kiện nhìn như phổ thông, bình thường sự tình đều có hắn ẩn chứa giá trị. Ta tưởng tượng sinh hoạt liền là một cái viện, một cái hồ nước, ba hai người nhóm, không vì ngoại vật chỗ nhiễu, có thể im lặng suy nghĩ sinh mệnh giá trị. Mấy câu nói, giống thật sự là sát có việc đồng dạng, trên mặt hắn thậm chí lộ ra một vòng hướng tới. Bên cạnh Tằng Phàm bốn người nhìn xem hắn, một mặt quái dị. Đường Bất Chi chú ý tới bốn người thần sắc, khóe miệng có chút co lại, hắn đây là nói lộ ham sao? Thế nhưng là không nói những cái này hắn nên nói cái gì, tổng không thể nói hắn bình thường sẽ nhìn một chút sách nhỏ, không chuyện gì uống uống ít rượu, trong ngày thường còn mang theo một nhóm tiểu sa di đấu dế a nói mới nói, mặc kệ, không thèm đếm xỉa. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Tần Giản, một mặt nghiêm túc. Tần Giản nhìn xem hắn, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó kinh ngạc, cuối cùng là tán thưởng, cũng làm cho tâm hắn đến một cái đường núi 18 ngã rẽ. Không tệ à, nghĩ không ra ngươi nho nhỏ niên kỷ tâm cảnh có thể đi đến tình trạng như thế nhìn đến vi sư đều có một số không tự ngươi. Tần Giản nói đạo, hắn đầu tiên là giật mình, lập tức đại hỉ. Tiên bối, không, sư phụ, ngài đáp ứng nhận lấy ta. Tần Giản mỉm cười. Tự nhiên, ta đang cần một cái như ngươi cái này tâm tính đồ đệ, bọn hắn mấy cái mỗi ngày kêu kêu gào gào, cũng tốt để ngươi đến cùng bọn họ trung hòa một chút. Tần Giản vừa nói một bên từ ghế mây phía dưới rút ra một quyển sách. Kim Cương Kinh nhìn cái này một quyển sách cần phải có kiên nhẫn, phía trên đồ vật hơi có chút phức tạp, tối nghĩa, bất quá chỉ cần đồng ý hoa thời gian đi nghiên cứu hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Đường Bất Chi tiếp qua sách, nhìn thấy trang bìa ba chữ, thần sắc chấn động. Ba chữ, hắn phảng phất thấy được một tôn Phật đà, có từng tiếng tiếng tụng kinh truyền vào trong tai, nhường hắn không tự giác chính là tiến nhập một loại huyền ảo Phật đạo cảnh giới. Hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, hướng về Tần Giản thật sâu thi lễ một cái. Đây là một bản vô thượng Phật kinh, tuyệt đối viễn siêu hắn đoán qua bất luận cái gì một bản Phật kinh, tức chính là Phật thổ mở đầu Phật kinh đều kém xa tích tắc. Ta còn có một số cùng loại sách, ngươi trước nhìn cái này một bản lại nhìn cái khác, có không hiểu hỏi ta. Tần Giản nói đạo, một ngăn tủ Phật kinh đều là hệ thống cho hắn ban thưởng, có một đoạn thời gian quá mức nhàm chán, hắn thật đúng là từng quyển đưa nó đều xem xong. Vật này so đọc tiểu thuyết kém xa, nói thật, nếu là tâm tính không được, không có kiên nhẫn thật kiên trì không đi xuống. Bất quá nhìn hắn bộ dáng hẳn là một cái nấu người ở cái này bốn cái là ngươi sư minh, sư tỷ, nhận thức một chút à. Tần Giản nhìn về phía Tử Câm bốn người, Đường Bất Chi còn không có tự rung động lấy lại tinh thần, theo Tần Giản chỉ dẫn lại một nhìn về phía Tử Câm bốn người. Hít thật sâu một hơi khí, hắn hướng về bốn người nhỏ bé vi hành thi lễ. Ta gọi Đường Bất Chi, đến từ một cái tiểu sơn thôn, nhân một lần ngoài ý muốn nhắm trúng trưởng bối trong nhà không thích, bị phạt ra thôn, một mực lang thang đến nay. Hắn mặt không đỏ, tim không nhảy nói đạo. Bốn người liếc nhìn nhau, sau đó tâm hữu linh tê hướng về Đường Bất Chi cười một tiếng. Bọn hắn cũng không tin Tần Giản không biết đạo Đường Bất Chi lai lịch, chỉ là không hỏi, không nói mà thôi. Sư phụ đều mặc kệ bọn hắn tự nhiên vậy sẽ không còn nhiều, sư phụ tin tưởng người khác bọn hắn tự nhiên tin. Bái nhập sư phụ môn hạ, tiến vào sơn thôn, chuyện quá khứ liền đều không được trọng yếu. Tử Câm, đi theo sư phụ học đàn. Tử Câm nói đạo, không tự giác lộ ra một sợi khí tức, thần sắc hắn chấn động. Huyền tiên cảnh giới, liền được tiên tôn, trước mặt nữ tử đúng là một cái tiên tôn. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, tiên vương, tiên đế, huyền tiên chính là tiên tôn, kim tiên vị tiên quân. Tăng Phàm, đi theo sư phụ học tập thể dục theo đài. Tăng Phàm sờ lên đầu, nói đạo, hắn có chút không thích tập thể dục theo đài bốn chữ, luôn cảm giác khó đọc, bất quá đây chính là Tần Giản đã từng nói cho hắn biết, đây là truyền thừa, không đổi được danh tự. Chân tiên. Đường Bất Chi trong lòng lại là chấn động. Tô Triệt, cờ. Tô Triệt nói đạo, Đường Bất Chi nhìn xem hắn, cho dù là cố gắng thế nào bảo trì thật chấn định giờ khắc này vậy chấn định không được nữa. Hắn phát hiện người này trước mặt lại dáng dấp cùng đã từng tiên giới một vị đại nhân vật giống nhau như lúc, không chỉ có là bề ngoài, liền thân vận đều có mấy phần tương tự. Người là Hắc Bạch. Lời còn không có mở miệng Tô Triệt liền hướng về hắn rung lắc lắc đầu. Đều đi qua. Tô Triệt nói đạo, cũng không có giải thích cái gì. Đường Bất Chi biến sắc, không có lại hỏi, giờ khắc này hắn rốt cục minh bạch mình rốt cuộc là lệ một vị cái dạng gì tồn tại vi sư, tuyệt đối là tiên đế. Hắc Bạch tiên quân, cái kia là bực nào ngạo khí người, có thể khiến cho hắn bái sư người há là một người như vậy. Đồng thời Hắc Bạch tiên quân trên danh nghĩa vẫn là Tạo Hóa Tiên Vương đệ tử, dám không nhìn Tạo Hóa Tiên Vương thu Hắc Bạch tiên quân làm đệ tử, có thể thấy được căn bản không có đem Tạo Hóa Tiên Vương để ở trong mắt. Chương 84, Phật tu vào thôn cái cuối cùng là Diệp Dao, nàng hướng về Đường Bất Chi nhọn miệng cười, lộ ra hai cái răng mèo. Ta gọi Diệp Dao, đi theo sư phụ học y y. Đường Bất Chi nhìn về phía nàng, thần sắc khẽ giật mình, trong đầu không tự giác nghĩ tới trong thôn hải tử đối với nàng miêu tả. Thích cùng chó chơi đùa. Bất luận cái khác, cái này đam mê sắc thực cùng nàng tướng mạo một trời một vực. Cái này thoạt nhìn niên kỷ còn rất nhỏ thiếu nữ cũng là một cái thiên tiên, tu vi cùng hắn một dạng. Về phần sư phụ, hắn đệ nhất mắt thấy quá khứ thời điểm chỉ cảm thấy là một cái phàm nhân, nhưng mỗi một cái cử động rồi lại phảng phất có thể tác động toàn bộ thế giới vận chuyển, ẩn chứa vô tận đạo vận. Chỉ là nhìn một chút dường như liền muốn ngộ đạo. Tân Giản nhìn xem hắn, khe khẽ thở dài. Trên đời sự tình ngàn ngàn vạn vạn, tổng không thể để cho mỗi một sự kiện đều gọi tâm như ý, không cần đặc biệt địa đi lấy vui mừng một ít người, bản thân không thẹn với lương tâm là được. Trong nhà người trưởng bối không thích, có lẽ là không nhìn thấy ngươi ưu điểm, các loại về sau ngươi việc học có thành tựu trở về nữa tin tưởng bọn hắn sẽ đối với ngươi rất có đổi mới. Từ từ sẽ đến a, vi sư tin tưởng ngươi. Đường Bất Chi nhìn về phía Tân Giản, hình như có sở ngộ, chỉnh trọng điểm đầu. Mặc dù đối diện trước sư phụ biết cũng không sâu, có thể hắn minh bạch hắn là lệ một cái gì các loại tồn tại vi sư, cố gắng cái kia một ít thủ đoạn. Một số nói lao đúng sư phụ mà nói căn bản là không quan tâm. Còn có khả năng hắn tiến vào cái này một phương quốc độ thời điểm sư phụ liền đã phát hiện hắn, không chừng một đường đi tới đều là đối với hắn khảo nghiệm. Hắn minh bạch sư phụ lời nói bên trong ý tứ, xử lý như thế nào Phật thổ, đây chính là sư phụ bàn giao cho hắn một cái nhiệm vụ, cũng coi là mặt khác một loại hình thức khảo nghiệm. Hắn nhìn Tử Câm, Tô Triệt một cái, đại khái bọn hắn đã từng cũng có qua cùng loại khảo nghiệm ai trong thôn sinh hoạt tương đối bất thể, ngươi phải sớm chút thích ứng. Không hiểu hỏi ngươi sư mình, sư tỷ, trong thôn thôn dân đều rất hòa khí, nếu là có chuyện gì cũng có thể tìm bọn hắn, nhưng bọn hắn bình thường đều bận rộn, có thể không được phiền phức vẫn là khác phiền phái. Đọc cái này kinh thư nhớ lấy muốn bình tâm tĩnh khí, không thể nóng lòng cầu thành, tâm cảnh càng trọng yếu. Tần Giản nhắc nhở đạo, Đường Bất Chi cực kỳ cẩn thận lắng nghe. Đang ở Tần Giản dạy bảo Đường Bất Chi thời điểm, ngoài thôn đến một nhóm khách không mời mà đến, là cùng sau lưng Đường Bất Chi tiến vào sơn mạch một nhóm Phật tu. Cấm khu, vậy không gì hơn cái này. Cái này phàm nhân quốc độ cái gọi là cấm khu có thể có nguy hiểm gì, bất quá là một số linh thú mà thôi. Nơi này lại có một cái thôn, cũng đúng có ý tứ. Bọn hắn nhìn xem trước mặt thôn, nói đạo, xem như Phật thổ người, tiên giới gần với thiên đình đệ nhị thế lực, ngoại trừ thiên đình trên đời cái khác tất cả đều không bị bọn hắn để vào mắt. Lại càng không cần phải nói là một cái thôn. Nam Mô A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, thế gian nhiều khó khăn, một cái phàm nhân thôn đặt chân ở nơi này dã thu khắp địa trong dãy núi cần phải vậy rất là mệt mỏi. Chúng ta vì bọn hắn siêu độ giải thoát ta. Một nhóm Phật người nói đạo, đổi lại một bức đắc đạo cao tăng bộ dáng, hướng về thôn đi tới. Vì cái gì chúng ta biết dùng đi đây? Cuối cùng mặt một cái Phật tu đột nhiên nghĩ đến, hắn nghĩ tới rồi bọn hắn từ khi tiến vào sơn mạch đều là một đường đi tới, bọn hắn đều là thiên tiên, chân tiên, đều có thể nhảy lên ngàn dặm bên ngoài. Vì cái gì không có bay đây? Hắn một trận này lại lúc ngẩng đầu dĩ nhiên cảm thụ đến một loại thăm dò cảm giác, không tự giác hắn hướng cửa thôn nhìn lại, nơi đó chỉ có một cái chính đang bọc lấy thuốc lá lão giả, còn có một con trâu. Lão giả chuyên chú, cần phải không có khả năng nhìn hắn. Chẳng lẽ là cái tiêm ưu? Hắn nhìn qua thứ, có thể xác định, cái này tuyệt đối là một đầu lại phổ thông bất quá hoàng ưu, trên người dính lấy bùn đất, trong miệng tựa hồ còn tại nhai nuốt lấy thứ gì. Ngộ hành, ngươi đang nghĩ cái gì? Có Phật tu vấn đạo, hắn một cái kích linh, đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua trước mặt một nhóm Phật tu, lại nhìn về phía trước mặt thôn, trong lòng không hiểu sinh ra một loại kinh dị cảm giác, giống như là lại tiến lên một bước liền muốn bước vào thâm viên cảm giác. Loại này cảm giác nhường quanh người hắn khí tức đều không khỏi hỗn loạn lên. Hắn chưa bao giờ nói cho qua những người khác, hắn nhưng thật ra là chúng diệu Phật tôn huyết mạch, đối, là một vị vì thế nhân chỗ tôn sùng Phật tôn hậu đại, vì ẩn ẩn thân phận hắn một mực lấy một cái phổ thông Phật tu thân phận sinh hoạt tại Phật thổ. Phản phất bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu, có một cái thanh âm tại nói cho hắn biết, mau trốn. Không hiểu hắn nhìn về phía thôn cách đó không xa một cái tảng đá lớn ập, thần sắc run lên. Ta cảm thấy được cái này bên trong có vấn đề, chúng ta vẫn là không muốn hướng phía trước. Hắn nói đạo, một nhóm Phật tu khẽ giật mình, lập tức đều cười. Nộ hành, ngươi cử chỉ điên rồi đi, bất quá một cái phạm nhân thôn mà thôi, có thể có vấn đề gì? Ngã Phật tu một đạo vốn là chư thiên tà ma khắc tình, nếu là thôn này bên trong có thể có một số tà ma may mà, chúng ta cũng coi là trừ ma vệ đạo. Một nhóm Phật tu không quan tâm nói đạo. Nộ hành lắc lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta tại bên ngoài giúp các ngươi nhìn xem. Hắn nói đạo, quả thực là một bước không dám hướng phía trước. Một nhóm Phật tu nhìn xem hắn, đều là lắc lắc đầu. Xem ra là ngươi cái kia nhất mạch tổ Phật chúng diệu Phật tôn chết rồi, các ngươi duệ khí đều bị làm hao mòn hầu như không còn, một cái nho nhỏ phàm nhân thôn xóm đều e ngại như thế. Ngộ hành, chuyến này trở về ngươi đi Phật vực lịch luyện một chút ta. Bọn hắn nhìn thoáng qua Ngộ hành, một mặt thất vọng, đạo. Ngộ hành không có để ý tới, hắn nhìn xem tảng đá lớn kia đập thân thể đều không khỏi run rẩy lên, chậm rãi đi qua khứ, một nhóm Phật tu không có lại để ý tới hắn, trực tiếp tiến vào thôn. Cửa thôn lão giả và Hoàng Nưu trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Là cũng giống đại ca ca một dạng cách ăn mặc người. Nơi nào, rõ ràng chỉ có đầu hình là một dạng, đều không có tóc. Bọn hắn so đại ca ca xấu xí nhiều. Mới vừa gia nhập thôn liền gặp được một nhóm vui đùa ầm ĩ hài đồng, bọn hắn nhìn xem một nhóm Phật tu, vui đùa ầm ĩ đạo. Một nhóm Phật tu nao nao, lập tức một mặt khó coi. Xấu xí. Vẫn chưa có người nào dám nói thế với bọn hắn. Thấp kém phàm nhân, ngờ đâu Phật đã chi tượng. Chúng ta thế nhưng là có thể lấy đẹp xấu kết luận, cái thôn này mặc dù không có tà ma, nhưng lại có một nhóm người vô tri, bất quá các loại chúng ta độ hóa bọn hắn liền đều sẽ tốt. Một nhóm Phật tu đều là gật đầu. Một cái Phật tu ngồi xổm người xuống, hướng về một đứa bé con mỉm cười. Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu hài, ngươi có thể thấy được qua cái này người. Hắn nhỏ bé khẽ phất tay, Đường Bất Chi bộ dáng nổi lên, tiểu hài nhìn qua khứ, gật đầu. Nhận ra, đại ca ca đi bái thôn trưởng vị sư. Phật tu nụ cười trên mặt càng là sáng lạ. Ta quan ngươi căn cốt thượng giai, có nguyện vào ta Phật thổ. Quanh người hắn tản ra Phật quang, sau lưng còn nổi lên một cái quang hoàn, tiểu hài trực tiếp lắc lắc đầu. Mụ mụ nói bên ngoài nguy hiểm, không cho ta ra thôn. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy ngươi cái kia Phật thổ có trong thôn đất tốt. Trong thôn chúng ta đất địa có thể trồng ra ăn ngon dương ngọt, các ngươi cái kia đất có thể sao? Trong thôn có thôn trưởng bảo hộ chúng ta, các ngươi có so thôn trưởng lợi hại sao? Liên tiếp lương vấn, nhường một nhóm Phật tu đều ngẩn ra. Chương 85, kinh khủng đại hắc cầu quả nhiên là man di chi địa, đều là chưa thụ giáo hóa người. Đúng là ngay cả ta Phật thổ đều không biết. Bọn ngươi cũng biết Phật thổ là bực nào tồn tại, trên trời dưới đất, ngoại trừ thiên đình, Phật thổ vi tôn, ta Phật thổ tùy ý một người liền có thể tiêu diệt các ngươi cái này một phương quốc độ. Một nhóm Phật tu đạo, nhìn xem trước mặt một nhóm hài đồng, không ngừng lắc lắc đầu. Cảm thấy rất là buồn cười, bọn hắn vì cái gì muốn hướng cái này một nhóm man di người giải thích đây, toàn bộ huyền minh đại thế giới nên cũng chỉ có một cái này người trong thôn không biết đạo Phật thổ. A, một nhóm hài đồng hơi sững sờ, tựa hồ là minh bạch cái gì. Ta minh bạch, Phật thổ không phải đất, loại không được dừa, là cùng thôn một dạng địa phương. Bất quá thôn có thôn trưởng, nhất định không so được thôn. Nghe được nửa câu đầu một nhóm Phật nhân thần tình còn hơi nhỏ bé chậm lại một chút, các loại sau khi nghe nửa câu mặt trực tiếp liền lên lại. Một cái này thôn rách có thể cùng Phật thổ so sao? Cái gì thôn trưởng, một cái man tử mà thôi. Tiểu bối, các ngươi thôn trưởng ở đâu? Một cái Phật tu vấn đạo, một nhóm hài đồng cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng, dọc theo bốn lượn phiến đá đường nhỏ một thẳng đến cuối cùng có một cái tiểu viện, lờ mờ có thể nghe được êm thai tiếng đàn truyền đến. Đó là nhà trưởng thôn, thôn trưởng người rất tốt, rất hiếu khách. Nhà trưởng thôn còn có ăn ngon hiệu cành, thôn trưởng nói thu đồ đệ tùy duyên, các ngươi mặc dù già một số nhưng vậy có cơ hội. Một đám con nít lao nhau đạo, một nhóm Phật tu cười nhạt một tiếng, một mặt coi thường. Chi Vân, giao cho ngươi. Một nhóm Phật tu lưu lại một cái người, còn dư đều dọc theo phiến đá đường mòn hướng tiểu viện đi đến. Cái kia Phật tu nhìn xem một đám người bóng lưng, sau đó nhìn về phía một nhóm hài đồng, trên mặt lộ ra một vòng tà dị. Đại ca ca, ngươi không đi sao? Muốn đi, bất quá ta còn có một việc muốn làm. Chi Vân nói đạo, lòng bàn tay ngưng tụ Phật quang, vừa muốn diễn hóa Phật môn thần thông, mới vừa ngưng tụ ra một nửa liền tản, hắn nao nao, lại thử mấy lần, đều thất bại. Chuyện gì xảy ra? Không hiểu hắn đúng là không cảm ứng được ở giữa thiên địa đạo. Vương vương vương. Đột nhiên, một cái thanh âm truyền đến, hắn nhìn về phía mặt khác một đầu nhỏ trên đường, một đầu hắc sắc chó đang nhìn xem hắn. Vâng. Giờ khắc này hắn cảm giác đại não giống như là muốn bạo tạc đồng dạng, toàn bộ trong đầu không ngừng vang trở lại tiếng chó sủa, một cái kinh dị cảm giác từ đại não lan tràn đến toàn thân. Đây là cái gì chó? Không, đây là cái dạng gì cường đại tồn tại? Chỉ là nhìn hắn một cái cơ hồ khiến hắn linh hồn phá diệt. Kẻ ngoại lai, thoạt nhìn như là Phật thổ. Lại một cái thanh âm vang lên, chó đen bên cạnh xuất hiện một cái thân hình gầy yếu thiếu nữ, nàng trên tay cầm lấy một viên đan dược, trên đầu dính lấy một chút thảo dược. Nhìn xem hắn, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Thì ra là thế, sư phụ lúc đầu là ở dạy bảo mới tới tiểu sư đệ, đột nhiên nói cho nàng có mấy lời tiểu hài tử không thể nghe, để cho nàng đi ra một chuyến. Nàng còn buồn bực cái gì là nàng không thể nghe. Nguyên lai là bởi vì cái này một nhóm Phật thổ người, sư phụ là để cho nàng giải quyết phiền toái tới rồi. Nghĩ tới đây nàng khẽ mắt tràn ra một tiếu dung. Đại hắc, có người thay ngươi thử thuốc. Nàng nói đạo, thiên chân vô tà khuôn mặt, nhường nhân sinh không dậy nổi một chút không tốt ý nghĩ. Chỉ có một bên chó đen kêu một tiếng. Không biết là cao hứng hay là cái gì. Ngươi biết rõ Phật thổ. Chi Vân kích động đạo, vừa rồi hoảng sợ còn chưa rút đi, tại đối mặt chó đen là vẫn là một mặt sợ hãi, nhưng nhìn thấy Diệp Giao lại nảy sinh ngoại trừ một vòng hy vọng. Diệp Giao nhếch miệng cười một tiếng. Biết rõ, nhị sư minh trước kia liền diệt một số Phật thổ người. Sư phụ còn nướng một đầu đến từ Phật thổ hiệu, vị đạo rất không tệ yên tĩnh mà nói, đáng yêu khuôn mặt, lại là nhường Chi Vân đáy lòng run lên. Trong ngay mắt, vô số khả năng phù hiện tại hắn não hải. Cái này ngàn năm qua Phật thổ tổn thất thảm nhất trọng liền là tiến đánh một cái phàm giới, mấy bạn Phật tu mất mạng, trong đó bao gồm một vị Phật quân cùng gần 10 vị Phật tôn. Mà ở bên trong có một vị danh xưng đệ nhất huyền tiên Phật tôn, chú Diệu Phật tôn, hắn bản thể liền là hiệu. Nơi này là huyền giới. Hắn hoảng sợ đạo, lại nhìn về phía cái kia phiến đá cuối đường mòn tiểu viện, không nhịn được thân thể đều đang phát run. Hắn nghĩ gọi lại cái kia một nhóm chính đang tiến về tiểu viện Phật tu, nhưng hô ra miệng sau nhưng không có bất luận cái gì thanh âm, hắn nhìn về phía Diệp Giao, Diệp Giao vướt ve bên cạnh chó đen, nở nụ cười. Ngươi đoán đúng rồi đây, thật thông minh. Diệp Giao nói đạo. Nhan nhạt tiếu dung, lại là nhường trong lòng của hắn run rẩy. Đối, có vấn đề, vẫn luôn quái dị. Vì cái gì bọn hắn muốn một đường đi tới, bọn hắn rõ ràng có thể bay thẳng vào núi thôn, đi vẫn là dọc theo bốn lượn gập ghềnh đường núi một đường đi tới, phảng phất bọn hắn nhận biết đều bị người xoắn cải. Mạnh liệt địa, hắn nhìn về phía bên người, vừa rồi cái kia một nhóm hài đồng không biết đạo khi nào đã trải qua không thấy. Duy nhất tưởng niệm bị chém đứt. Ngươi không phải là muốn cưỡng ép bọn hắn a? Diệp Giao nói đạo, nói thẳng ra hắn ý nghĩ, hắn nhìn về phía nàng. Ta nghĩ sư phụ ngươi đến chỉ sợ đều đụng không được bọn hắn một đầu ngón tay, ngay cả ta đều không biết đạo bọn hắn rốt cuộc là tu vi gì, một đám con nít so với ta còn mạnh hơn. Diệp Giao trong lời nói có một vẻ buồn bực. Chân chính có tu vi nàng trực tiếp liền có thể cảm ứng được, mà ở hắn cảm giác bên trong toàn thôn trừ hắn mấy cái sư mình, sư tỷ còn có mới tới sư đệ có tu vi cái khác đều là người bình thường. Một chút tu vi đều không có, bao quát sư phụ. Không cảm ứng được mới là đáng sợ nhất. Chi Vân thân thể rung động nhưng lại vậy không dám lưu lại, liền muốn trốn. Diệp Giao nhìn về phía bên người chó đen. Gâu. Một thanh chó sủa, thời gian phảng phất dừng lại. Chi Vân cảm giác bản thân thân thể đã trải qua không nhận chính mình trường khống, cứng đờ ở nguyên địa. Thiếu nữ kia chậm rãi đi đến hắn trước người, sau đó đem một viên đan dược bỏ vào hắn trong miệng, cuối cùng liền lùi lại mấy bước, lấy ra một cái một cây bút, một cái sách nhỏ, như muốn ghi chép cái gì. Cái kia một cỗ chấn áp lực lượng tán đi, hắn nhìn về phía thiếu nữ, một mặt kinh khủng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược. Diệp Giao trung thực đạo. Cho ta giải dược, sư phụ ta chính là không động Phật quân, ngươi dám giết ta sư phụ ta chắc chắn giáng lâm nơi này tiêu diệt nơi này tất cả. Diệp Giao con mắt một sáng lên. Sư phụ ngươi bản thể là cái gì a? Là hiệu sao? Chi Vân kèm chút không một ngụm máu phun đi ra, không đúng, hắn thật phun đi ra. Hắc sát huyết mang theo ăn mòn bạn vật khí tức, đem chúng quanh hư không đều đốt lên. Một cỗ kỳ dị ba động truyền qua, chấn áp cỗ khí này tức. Nhưng hắn thể nội hủ thực chi lực cũng không có thu đến áp chế, trực tiếp bộc phát. Xì xì nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, hắn toàn bộ người trực tiếp bị hòa tan. Phản ứng thời gian 7 giây, chậm một chút, cần cải tiến. Diệp Giao nghiêm túc ghi chép đạo, ánh mắt hướng bên người chó đen trên người lướt qua. Như thế đan dược cái này chó đen ăn không có 50 cũng có 100 đi, dĩ nhiên lông đều không có đi qua một cây. Đây là cái gì chủng loại chó? Lợi hại như vậy, về sau cần phải đa lợi dụng một chút. Chương 86, đi về nhà xem một chút đi một đầu phiến đá đường mòn, nhìn xem chỉ có đại khái 100 mét cự ly, có thể một nhóm Phật tu lại đi có nửa trụ hương thời gian không chỉ. mà bọn hắn phảng phất quên đi thời gian, chỉ đi từng bước một lấy. Đợi kịp phản ứng lúc trước mặt đã xuất hiện một cái áo đen thanh niên, nhìn về trước nữa đi đâu còn có cái gì tiểu viện, thiên là trắng, vì hắc, bọn hắn phảng phất bước vào mặt khác một cái thế giới, giống như là một cái bàn cờ. Bọn hắn đây là bị kéo vào mặt khác một cái trong thế giới. Không đúng, ngươi là Hắc Bạch Tiên Quân. Một cái Phật tu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt áo đen thanh niên, hoảng sợ thất sắc. Tô Triệt lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Nam Sơn Phật Quân còn sống sót. Hắn vấn đạo, một nhóm Phật tu thần sắc chấn động, Tô Triệt mà nói cơ hồ thì tương đương với chấp nhận hắn là Hắc Bạch Tiên Quân. Hắc Bạch Tiên Quân, gần 20 vạn năm qua mạnh nhất tiên quân, tiên vương phía dưới người thứ nhất, truyền thuyết có thể có cơ hội chứng đạo tiên đế tồn tại, hắn vậy mà còn sống sót. Cứ như vậy xuất hiện ở bọn hắn trước người. Tiên vương còn tại. Một cái Phật tu hít thật sâu một hơi khí, nói đạo, không biết là nghĩ tới cái gì, trên mặt cũng có một vòng ngạo nghễ. Nam Sơn Phật Quân đã từng duy nhất có thể cùng Hắc Bạch Tiên Quân tranh phong tồn tại, một người vì thiên đình người, một vị vì Phật thổ người, cùng xưng là tiên giới tuyệt đại song tiêu. Bây giờ Hắc Bạch Tiên Quân chuyển thế trung tu, còn chỉ là một cái chân tiên, mà Nam Sơn Phật Quân đã là tiên vương, chấp trưởng Phật thổ chi đông, rộng lớn trăm triệu dặm Phật vực. Trong đó trên lệch có thể nói thiên xoa địa biệt. Hắn tin tưởng dù cho nhìn xem Nam Sơn Tiên Vương trên mặt mũi Hắc Bạch Tiên Quân vậy không dám động đến hắn, một cái chân tiên làm sao dám khiêu khích tiên vương. Tô Triệt nhìn hắn một cái, trầm mặc chốc lát, cười, nguyên lai đã trải qua thành tiên vương, thật là không có khiến ta thất vọng. Nếu là tiên vương cũng chưa tới sao có thể làm ta đối thủ? Nhàn nhạt mà nói, nhường một nhóm Phật tu hoảng sợ thất sắc, nhìn xem hắn, một mặt không thể tin. Trong thoáng chốc bọn hắn lại thấy được đã từng Hắc Bạch Tiên Quân, tiên vương phía dưới, thế gian vô địch. Có thể bây giờ hắn bất quá là một cái chân tiên mà thôi, xưa kia ngày địch nhân đã trở thành tiên vương, hắn lại vẫn dám nói ra như thế kinh thế giật mình nói, hắn không sợ sao? Không đúng. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi một cái truyền ngôn. Một cái tên là Huyền Giới Phàm Giới xuất hiện Hắc Bạch Tiên Quân tung tích, thiên đình phát ra dụ chiếu, hết thảy 21 vực tiên môn tạo thành 100 vạn tiên quân hạ giới, một cái chưa về. Chẳng lẽ nơi này là huyền giới? Có thể nơi này rõ ràng là tiên giới, bọn hắn xuyên việt hoang cổ rừng cây mới đi đến nơi này. Có một loại khả năng, nhưng bọn hắn không dám suy nghĩ. Toàn bộ huyền giới phi thăng, bị người chuyển qua nơi này, có thể thế gian ai có bản lãnh vực này, tiên vương chỉ sợ cũng làm không được à, là thiên đế gây nên, vậy càng không có khả năng. Cái gì Hắc Bạch Tiên Quân, vậy bất quá là một cái chân tiên mà thôi, cùng ta các loại cũng kém không được nhiều thiếu. Tế Phật khí, chuẩn bị chém giết. Có Phật tu đạo, lấy ra một trôi thiền trượng, hướng Hắc Bạch thế giới cắm xuống, tựa hồ là muốn xuyên thủng cái này thế giới, nhưng khi thiền trượng rơi xuống lại một chút gợn sóng đều không có hiện lên. Tô Triệt từng ngón tay ra, một cái chân tiên cảnh giới Phật tu trực tiếp mất mạng. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trực tiếp hôi phi yên diệt. Thế giới bị bản, chúng sinh đều là cờ. Tô Triệt nhàn nhạt đạo, một chỉ vừa rơi xuống, một cái tiếp một cái Phật tu chết đi, không có chút nào sức hoàn thủ. Cái kia thiền trượng vậy không biết đạo phát sinh cái gì, tất cả quang mang tu liễm, một chút Phật vẫn không dám hiện lộ, cổ pháp tối tăm, liền giống là ở sợ hãi thứ gì một dạng. Ngươi không sợ sao? Chúng ta chết ở nơi này, Phật thổ nhất định sẽ cảm ứng được, đến lúc đó Phật thổ cường giả ra hết, ngươi cầm cái gì ngăn cản? Ngươi cũng biết Nam Sơn Tiên Vương đã trải qua tìm ngươi 10 vạn năm, cho dù ngươi chiến lược nghịch tiên nhưng có thể đỡ nổi một cái tiên vương sao? Thả chúng ta ly khai ngươi vương có một đường sinh cơ. Tô Triệt nhìn như không thấy, vẫn là một chỉ một giết. Sư phụ thích ăn thịt, ta biết do Phật thổ có rất nhiều Phật tôn, Phật quân đều là thú loại biến thành, Nam Sơn cũng đúng, nếu là bọn hắn có thể tới sư phụ nhất định sẽ thật cao hứng. Tô Triệt nói đạo, mới vừa nói xong liền lại lắc đầu. Hắn biết rõ chư đại tiên môn đều có định vị tiên môn môn nhân thủ đoạn, nhưng nơi này là sư phụ chỗ ở, là ở trong thôn, đừng nói là đồng dạng tiên môn, liền xem như thiên đỉnh vậy định vị không đến. An thịt. Cái cuối cùng Phật tu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Triệt, không cam lòng ngã xuống. Hắc Bạch thế giới sụp đổ, phiến đá đường mòn bên trên chỉ còn lại có Tô Triệt một người, hắn nhìn về phía trước, chính là Diệp Giao cùng Đại Hắc Cẩu. Diệp Giao hướng về hắn vẫy tay, Đại Hắc Cẩu thì là kêu một tiếng. Trên mặt hắn lộ ra tiêu dung. Còn có một người. Hắn nhìn về phía ngoài thôn. Tảng đá lớn trên đê, Nộ Hành nhìn xem trong bụi cỏ chưa từng khô cạn vết máu, ủy giảm xuống địa, một mặt kinh khủng. Đó là cùng hắn đồng nguyên huyết mạch, là hắn phụ thân. Phụ thân hắn chết tại nơi này. Phụ thân. Hắn rung động nhưng đạo, lúc ngẩng đầu lại thấy được một cái nữ tử. Một thân tử y y, theo gió nhảy múa, nhàn nhạt nhìn xem nàng. Nguyên lai hắn là phụ thân ngươi. Tử Câm nhàn nhạt đạo, một sợi khí tức tràn lộ, nhường Nộ Hành thân thể run lên. Cái này nữ tử khí tức dĩ nhiên cũng không kém gì phụ thân hắn, chẳng lẽ phụ thân là nàng giết? Ngươi giết hắn? Hắn vấn đạo. Trong mắt lộ ra một vòng hận ý bất quá hắn lại thấy được trước mặt nữ tử rung đầu. Không phải ta chỉ là ăn hắn thịt, mùi vị không tệ. Nhàn nhạt mà nói, nhường hắn hai mắt mở to, nhìn xem nữ tử, một mặt không thể tin. Phu thân hắn, Phật thổ đệ nhất tiên tôn, bị ăn. Người nào giết hắn? Hắn cắn răng vấn đạo, Tử Câm mỉm cười. Sư phụ ta, người muốn báo thù sao? Nếu ta có thể sống qua hôm nay, ngày sau tất yếu giết hắn. Nộ Hành nói đạo, trong mắt không che giấu chút nào cừu hận, Tử Câm tiếu dung sâu hơn một số, đi tới Diệp Giao cùng Tô Triệt trên mặt vậy lộ ra tiếu dung. Một màn này làm người ta sợ hãi. Thấu xương ý lạnh phun lên trong lòng, hắn thân thể không tự giác địa khẽ run rẩy. Ngươi rất có chí hướng, giống như là một viên cho bụi bảo là muốn lấp đầy biển cả một dạng. Tô Triệt chậm rãi đạo, Nộ Hành nhìn thấy Tô Triệt, thần sắc hơi rung, Hắc Bạch Tiên Quân chân dung hắn tự nhiên là gặp qua. Trong lòng của hắn mãnh kinh, nhìn về phía thôn phương hướng. Vương ông. Một thanh tiếng chó sủa truyền đến, hắn hai mắt trực tiếp nổ tung. Cẩn thận một chút, khác làm hư, phải gìn giữ hoàn chỉnh nhục thân, đặc biệt là lưng, sư phụ thích ăn nhất hiệu thịt than. Một cái thanh âm truyền vào trong hai, nháy mắt vô biên hoảng sợ đánh tới. Ngươi nói đã có nhi tử, có phụ thân, cái kia có thể hay không còn có gia gia loại hình? Thật có khả năng. Tăng Phàm đến, trực tiếp một quyền đánh ngất xỉu Ngộ Hành. Diệp Giao dùng một viên đan dược nhường hắn cưỡng ép biến thành bản thể, quả nhiên là một đầu hiệu. Bốn người nhìn xem một màn này, đều cười. Trong viện, Tân Giản nhìn xem trước mặt đệ tử, mười phần hài lòng gật đầu. Rốt cục thu một cái vừa lòng đẹp ý đồ đệ, cái này đệ tử ổn trọng, yên tĩnh, nhất là có kiên nhẫn, chính thích hợp tu thân dưỡng tính đầu này đạo. Học tập cho giỏi, vi sư cho ngươi chế định một mục tiêu, một tháng xem hết quyển sách này, đi về nhà xem một chút đi. Bất kể nói thế nào, máu mủ tình thâm, bọn hắn cũng coi như là người trưởng bối. Đường Bất Chi kinh ngạc gật đầu. Chương 87, bắt đầu mùa đông trưởng bối, cần phải vậy xem như thế đi. Đem hắn bắt vào Phật thổ sư phụ, khi nhục hắn sư minh, đem hắn coi là pháo sám Phật môn đại năng, hắn là tìm được cơ hội hảo hảo hiếu kính bọn hắn. Chỉ là một tháng thời gian thật là sao? Cái kia sư phụ là một vị Phật quân, mấy vị sư minh cũng đều là Phật tôn. Còn có toàn bộ Phật thổ, trong đó cường giả vô số kể, thậm chí truyền ngôn Phật thổ rất chỗ sâu còn cất giấu một vị gần như đế tồn tại. Có một số việc cũng nên đi làm, có mấy lời cũng hầu như muốn đi nói, trốn tránh không được. Ngươi nếu là sợ nói không nên lời các loại một tháng sau để ngươi mấy cái sư minh, sư tỷ theo ngươi cùng đi. Bọn hắn giống như ngươi, đều từng có cùng loại kinh lịch. Tân Giản nói đạo, nghĩ đến cái kia mấy cái đồ đệ, khe khẽ thở dài. Đều là người cơ khổ a, hắn vậy không giúp được quá nhiều, chỉ có thể tận lực. Tin tưởng nếu là bọn hắn đều có học được, rất nhiều chuyện một cách tự nhiên liền sẽ lấy được kết quả. Sau đó trong viện lại tăng thêm một loại thanh âm, tụng niệm kinh văn thanh âm. Tân Giản còn đặc biệt vì Đường Bất Chi làm một cái bồ đoàn, thuận tiện hắn ngồi xuống. Hắn cố gắng cũng không có nhường Tân Giản thất vọng, ngoại trừ nghỉ trưa cùng ăn cơm thời gian đều tại quan sát kinh thư, có thể tính được là mất ăn mất ngủ. Liên là hiệu suất thấp một số, một trang kinh thư hắn đều có thể xem trọng mấy ngày, Tân Giản vậy không biết đạo chỉ bất quá một số tương đối khó đọc chữ, có khó khăn như thế sao? Hắn lúc ấy nhìn thời điểm chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, ngược lại không có cảm thấy phí sức. Có thể nhìn Đường Bất Chi chau mày, thỉnh thoảng bao đầu, thỉnh thoảng run rẩy bộ dáng giống như là trước một thế hắn gặp cái gì nan giải để toán một dạng. Bình tâm tĩnh khí, từ từ sẽ đến. Nhìn xem hắn khó khăn bộ dáng, Tần Giản chỉ có dạng này an ủi đạo. Một tháng này ở giữa Diệp Vãn Nguyệt đến một lần, hỏi mấy cái mạc danh kỳ diệu vấn đề liền đi. Tiên bối, ngươi cảm thấy an phận ở một góc tốt vẫn là hướng ra phía ngoài phát triển tốt? Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nếu là một vị tìm kiếm an bình rất nhanh cũng sẽ bị đào thải a. Chúng ta cuối cùng vẫn là hội đi ra ngoài, cùng với bị động ra ngoài không bằng chúng ta chủ động cùng bên ngoài người tiếp xúc, mau chóng hiểu rõ, dung nhập thế giới bên ngoài bên trong. Tần Giản trả lời vậy rất đơn giản, không muốn cực hạn ở trước mắt tất cả, muốn nhìn về phía trước. Kỳ thật làm Diệp Vãn Nguyệt hỏi ra cái này mấy người vấn đề thời điểm hắn liền biết rõ nàng ý nghĩ, hắn cũng không muốn an phận ở một góc, nàng muốn tìm kiếm phát triển. Hắn vậy chỉ là thuận theo nàng ý nghĩ trả lời mà thôi. Nghĩ đến là thư viện đã trải qua phát triển chẳng lớn, đã đạt đến một cái địa vực cực hạn, nàng là muốn hướng cái khác địa vực phát triển, loại sự tình này Tần Giản là duy trì. Lòng người vậy xác thực như thế, dạ tâm không ngừng, sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Một tháng thời gian rất nhanh thì đến, năm cái đồ đệ hướng về Tần Giản cáo biệt sau rồi rời đi thôn. Vào đông, Tần Giản nhìn xem trên tường lịch ngày, nói đạo: "Cái này lịch ngày là Tần Giản tự mình làm, hắn không thích những tháng ngày đó từng ngày quá khứ nhưng không có trật tự cảm giác, cho nên hắn phòng theo trước một thế lịch ngày làm một cái. Một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, đây đều là hắn trực tiếp đại khái đánh giá. Không biết có phải hay không bởi vì hắn một câu nói kia, trên trời đã nổi lên tuyết, sợi vải bông tuyết rơi xuống trong viện, đầu canh ở giữa, bổ câu phát ra cục gọi tiếng, Tần Giản trên mặt hiện lên tiêu dung." Vừa đi ra Tần Lĩnh Sơn mạch Tử Câm một đoàn người quay người chính là nhìn thấy màn này, từng mảnh bông tuyết rơi vào trong dãy núi. Toàn bộ sơn mạch đều là một bức lộng lẫy xa hoa cảnh tượng. Đây chính là sư phụ nói mùa đông sao? Diệp Giao nói đạo. Xuân hạ thu đông, cái này thế giới cũng không có cái khái niệm này, đối với tu hành giả mà nói chớp mắt chính là trăm năm, ngàn năm, ai sẽ ở chỗ hoàn cảnh biến hóa. Tết xuân, bên trong thu, chúng dương các loại tiết ngày cũng là thông qua Tần Giản giảng thuật bọn hắn mới biết được. Bọn hắn cảm thấy sư phụ trong lòng hẳn là có một cái thế giới, một cái lý tưởng hóa thế giới, khả năng này liền là sư phụ hướng tới thế giới á, bọn hắn nguyện ý thành toàn sư phụ, cùng sư phụ cùng một chỗ khúc mắc. Bọn hắn vậy ưa thích như thế bầu không khí, ngày lễ ngày Tết, từng nhà vui mừng, náo nhiệt cảnh tượng. Nhân sinh tại thế, chỗ truy cầu không gì hơn cái này. Bọn hắn còn nhớ kỹ tại Tết xuân thời điểm nhìn xem mọi nhà vui mừng cảnh tượng chỗ nói chuyện. Khi đó sư phụ trong mắt tiếu dung là rực rỡ nhất. Vương ông. Một thanh tiếng chó sủa truyền đến, bọn hắn về sau nhìn lại, thấy được một đầu đại hắc cầu đi theo đằng sau, đều là khẽ giật mình. Đại hắc, sao ngươi lại tới đây? Diệp Giao nhìn xem nó, vấn đạo. Đại hắc cầu nhỏ bé hơi thấp phía dưới, cùng đuổi Diệp Giao ống quần. Là sư phụ để ngươi theo tới a. Tăng Phàm nói đạo. Đại hắc cầu hướng về hắn gọi một thanh. Ha ha à, chuyến này ổn, mặc dù không biết đạo ngươi cái này chó là cái gì chủng loại, nhưng có thể chịu đựng Diệp Giao lâu như vậy dày vò đến thiếu cũng là một cái tiên vương à. Đại hắc cầu nhìn xem hắn, nhỏ bé nhếch nhếch miệng, dường như bất mãn dương đầu lên. Trong thôn động vật ngoại trừ trong nội viện cá cùng bồ câu ngoài ra đều không nói được mà nói, đã từng bọn hắn vậy nghi hoặc, hỏi tham qua nhân sâm quả thụ, lấy được trả lời là bọn chúng không muốn nói chuyện. Không muốn nói chuyện? Vì cái gì? Bọn hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Nhưng vậy từ bên cạnh phương diện có thể thấy được trong thôn động vật đều không đơn giản, cửa thôn lớn hoang ưu, đầu này trong thôn tất cả chó lang thang, còn có một con mèo. Bọn hắn đi một chuyến thành Trường An, nói một lần chuyến này mục đích. Một đám người trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Diệt Phật thổ, mở cái gì nói đùa. Đây chính là gần với thiên đỉnh cự vô phách thế lực. Mấy vị, nếu không suy nghĩ thêm một chút, các loại chúng ta người đi trước dò xét một cái đấy, cụ thể biết Phật thổ thực lực mới quyết định. Có người khuyên nói đạo, Tử Câm lắc lắc đầu. Sư phụ lệnh, giúp sư đệ chặt đứt quá khứ sự tình, tất nhiên sư phụ an bài như thế tất có nguyên do, cũng nên làm cân nhắc đến sở hữu khả năng, không cần lo lắng. Tử Câm nói đạo, Đường Bất Chi nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi. Diệp Giao cười một tiếng. Sư đệ, sư phụ có mấy lời muốn đi lý giải, mà không chỉ là chỉ dừng lại ở mặt ngoài, sư phụ mặc dù là để ngươi trở về nhìn một chút, kỳ thực liền là để cho chúng ta diệt Phật thổ. Như thế nào mới có thể chặt đứt ngươi quá khứ, đó là đương nhiên là nhường Phật thổ biến mất. Không phải sư phụ làm sao sẽ để cho chúng ta bồi tiếp ngươi cùng một chỗ. Nghe Diệp Giao mà nói một bên Tô Triệt cùng Tằng Phạm bậy gật gật đầu. Đường Bất Chi nao nao. Thật sự là hiểu như vậy sao? Năm người xuyên qua hoang cổ rừng cây, trước mặt nồng đậm tiên khí, mấy người nhỏ bé hít một hơi, sau đó lắc lắc đầu. Một ngụm tiên khí, tăng thọ trăm năm, quả nhiên là nói ngoa, cái này còn so không lên sư phụ nấu cơm lúc khói khí, mặc dù sợ người, nhưng thật sự là dư vị vô tận. Tăng Phạm nói đạo, nhìn xem sáng dược tiên giới thiên cùng, một mặt thất vọng. Tự nhiên là so không được sân nhỏ bên trong. Tô Triệt cũng nói đạo, bọn hắn tu vi sở dĩ có thể tăng trưởng nhanh như vậy ngoại trừ mỗi ngày cơm canh bên ngoài liền là thôn đặc thù hoàn cảnh, áp đảo đại đạo phía trên ý vị. Năm người bên trong Tử Câm mạnh nhất, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào tiên quân hàng ngũ, thứ nhì là Tô Triệt cùng Tăng Phạm, mới vừa tiến vào tiên tôn, sau đó liền là Diệp Giao cùng Đường Bất Chi, đều là chân tiên. Chương 88, đệ ngũ Phật vượt hoang cổ rừng cây phía tây liền là Phật thổ ngũ lại vực, ngoại trừ thiên đỉnh bên ngoài Phật thổ là duy nhất một cái có thể trưởng khống siêu qua một cái vực phía trên tiên giới thế lực. Bởi vậy đủ để chứng minh Phật thổ thực lực. Tiên giới có 300 vực, to to nhỏ nhỏ tiên môn vô số kể, nhưng Phật thổ lại có thể từ đó trổ hết tài năng, các ngươi có thể biết là bởi vì cái gì sao? Năm người hướng về Phật thổ đệ ngũ vực bay đi, Đường Bất Chi bên bay vừa nói đạo. Mấy người nhìn về phía hắn, là bởi vì Phật thổ chi tổ, khởi nguyên thủy Phật. Truyền thuyết hắn đã trải qua vô hạn tiếp cận đối tiên đế, hoặc có lẽ là đã trải qua thành đế, tiên giới rộng lớn, mỗi một vực đều có mênh mông thiên địa, ngang dọc ước vạn dặm, đã biết tiên đế chỉ có tiên đế, có thể cũng không phải nói cũng chỉ có một vị đế. Là những người kia sợ, không dám bại lộ, thậm chí cố ý thẻ ở cuối cùng một bước không dám thành đế. Đường Bất Chi nhìn về phía thiên cung, mặc dù nhìn không thấy, nhưng tiên giới người đều biết do ở nơi này thiên khung phía trên có một tòa đế đỉnh, cái kia chính là Huyền Minh Tiên Đế chỗ ở, hắn đứng ở tiên giới đỉnh, quan sát chúng sinh. Hắn rất mạnh, một người ép tới toàn bộ tiên giới không người dám xứng đế. Hắn nói đạo, trên mặt nổi lên vẻ ngưng trọng. Thử Câm mấy người cũng là như mày. Tiên đế, cái kia thật là bọn hắn bây giờ còn không dám chạm đến cảnh giới. Đã từng huyền giới nam vực bất quá là thiên đế một đạo ý chí liền để cho Tô Triệt không có lực phản kháng chút nào, nếu không phải sư phụ xuất thủ Tô Triệt đều không thể sống sót trở về. Vương ông. Bên cạnh một dạng bay lên chó đen kêu một tiếng. Mọi người nhìn thấy, rõ ràng thấy được trong mắt chó đen vẻ khinh thường. Đám người khẽ giật mình, lập tức cười to. Trong thôn chó còn không sợ cái kia cái gì Huyền Minh Thiên Đế, chúng ta có cái gì tốt sợ? Có bản lĩnh hắn liền đến thôn tìm chúng ta. Không chừng hắn đều vào không được thôn. Mấy người trêu chọc đạo, Đường Bất Chi ngưng thần, nhìn thoáng qua thiên cung. Truyền thuyết Huyền Minh Thiên Đế thay trời hành phạt, nếu như trên đời có người nói ra Huyền Minh Thiên Đế bốn chữ lúc hắn biết cảm ứng được, có thể bây giờ phiến này thiên tình không bạn giảm, cũng không động tĩnh gì. Là chuyên ngôn là giả vẫn là cái khác nguyên nhân. Gâu. Tiếng chó sủa vang lên, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đại hắc cẩu, lại nhìn về phía trước. Một tòa rộng lớn chùa miếu xuất hiện ở năm người trong tầm mắt. Nhan nhạt Phật vận tràn ngập chu thiên vạn dặm, từng tiếng tụng kinh truyền vào não hải, phản phất chỉ là cẩn thận lắng nghe lập tức muốn quy y xuất ra, bái nhập Phật môn. Bàng môn tà đạo. Tử Câm nhàn nhạt đạo, trực tiếp phất tay, một trưởng oanh đạo chùa miếu phía trên. Oanh, một thanh oanh minh, nhường toàn bộ chùa miếu chung quanh vạn dặm đại địa đều là một tịch. Vô số đạo ánh mắt tụ vào mà đến. Đường Bất Chi cũng là giật mình, không nghĩ tới Tử Câm sẽ như vậy trực tiếp. Tiểu sư đệ, chớ kinh ngạc, muốn quen thuộc. Ta Tằng Phàm ghét nhất liền là con quấn quấn sự tình. Phật thổ đệ ngũ vực, liền từ nơi này bắt đầu đi, chúng ta một đường nghiền ép qua. Tăng Phàm cười đạo, một bước vượt qua ra ngoài, trên người có rộng lớn kim quang phù hiện, lại hóa thân vì một cái ngàn trượng cự nhân, trực tiếp một cước dâm hướng về phía chùa miếu. Hắc bạch cờ giới. Tô Triệt nhàn nhạt đạo, bay xuống bàn cờ, một con rơi xuống, toàn bộ thiên không đều bị hai màu đen trắng chiếm cứ, phảng phất đem toàn bộ chùa miếu đều kéo vào thuộc về hắn thế giới. Đây là hắn vực, hắn diễn hóa bàn cờ thế giới. Tới phía ta. Diệp Giao lộ ra tiểu dung, nhẹ nhàng phất tay, có một trận đỏ nhạt sương mù khí thổi hướng chùa miếu. Bình thường qua chỗ vô luận cỏ cây, núi đá, sinh linh tất cả đều hóa thành mục nát thủy. Chỉ nháy mắt, toàn bộ chùa miếu tử thương một mảnh. Đường Bất Chi ngơ ngác nhìn xem một màn này, đúng là không biết đạo nên như thế nào. Gâu. Một thanh chó sủa, hắn nhìn về phía đại hắc cầu, dĩ nhiên nhìn thấy đại hắc cầu lại hai chân gập thân, lấy một loại ngồi xếp bằng phương thức ngồi ở hư không, nó nhìn xem xa phương đại địa, không biết đạo lại nhìn cái gì. Các ngươi là người nào, dám xâm phạm ta Phật thổ? Một thanh quát to, một nhóm Phật môn đại năng xông ra. Vẹn vẹn Phật quân chính là ba người, Phật tôn hơn 20 người. Đằng sau còn có vô số chân tiên, thiên tiên cấp bậc Phật tu. Là ngươi Tằng gia ra đến, các ngươi không được là đang tìm ta sao? Đến, ta xem các ngươi có bản lĩnh gì. Tăng Phàm xuống tới, một quyền đập chết một cái Phật tôn, dọa sợ một nhóm Phật tu. Hắn là huyền giới người kia, bọn hắn đến tiên giới. Một đám Phật tu hoảng sợ, tứ tán mà lùi, Tăng Phàm nhìn xem một màn này cất tiếng cười to. Cái gì Phật thổ, gà đất chó sành mà thôi. Lao tử giết gà một dạng giết. Tăng Phàm kêu đạo, Tại chùa miếu bên trong mạnh mẽ đâm tới, mấy Phật tôn vây quanh đi lên, Tàng Phàm ngược lại càng là hưng phấn, cùng mấy cái Phật tôn chiến đấu ở cùng một chỗ. Mấy cái Phật tôn càng là kinh hãi, người này rõ ràng chỉ có huyền tiên nhất trọng tiên, thế nhưng là chiến lực nhưng vượt xa cái này cảnh giới, lấy một địch bảy, đúng là còn chiếm căn cứ thượng phong. Phải biết bọn hắn có 3 người đều đạt đến huyền tiên lục trọng tiên trở lên. Hỗ trợ. Bọn hắn hướng về những người khác xin giúp đỡ, có Phật tôn muốn tới cứu viện, một viên quân cờ rơi xuống, hắn thân thể không bị khống chế bay về phía Tô Triệt, đứng tại Tô Triệt trước người. Không được chỉ là hắn, cái khác muốn cứu viện Phật tôn đều là như thế. Hắc Bạch Tiên Quân. Bọn hắn nhìn xem trước mặt người, thần sắc nghiêm trọng. Vào ta bàn cờ, đều là quân cờ. Tô Triệt nhàn nhạt đạo, nghiền nát trong tay một viên quân cờ, trong đó một cái Phật tôn thần sắc run lên, toàn bộ thân thể bị nghiền nát, sau đó hóa thành phi hôi, đám người thấy một màn này thần sắc đại biến. Đây là thủ đoạn gì? Bọn hắn phảng phất biến thành trong tay hắn quân cờ, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Không, một thanh tiêu thảm, lại một cái Phật tôn mất mạng. Một nhóm Phật tôn rốt cục luống cuống, có người giết hướng về phía Tô Triệt, có người thì là hướng 3 vị Phật quân cầu cứu. Nhìn xem đánh tới Phật tôn, Tô Triệt cũng không gặp có cái gì động tác, chỉ là nhỏ bé khẽ động trước người bàn cờ, mấy cái Phật tôn trực tiếp bị rời khỏi ở ngoài ngàn dặm. Theo lấy một viên quân cờ bị bóp nát, lại một cái Phật tôn vẫn lạc. Mà bọn hắn sở cầu giúp Phật quân vậy gặp được đại họa, một cái tử y nữ tử đứng ở 3 cái Phật quân trước mặt, trước người một thanh trường cầm huyền không, nàng phất tay, một đạo hàn nhận quét ngang bốn phương. Cái kia nữ tử lại lấy huyền tiên tu vi chặn lại 3 cái Phật quân. Phật thổ đệ ngũ Phật vực trung tâm chùa miếu, vô số cường giả lại bị 5 người chế trụ. Yêu nghiệt, có Phật người nhìn xem một màn này, không nhịn được đạo. Như thế nào là thiên tài, Nam Sơn Phật Vương so sánh bọn hắn cũng không tính là cái gì. Liền xem như Nam Sơn Phật Vương tiên tôn cảnh giới lúc vậy xa xa so với không lên bọn hắn, đã trải qua vượt quá lẽ thường. Thuyền đánh cá hát muộn. Tử Câm khoanh chân ngồi xuống, đánh đàn mà tấu, đương theo lấy chậm rãi chạy xuôi tiếng đàn, 3 cái Phật quân tâm thần nháy mắt thất thủ, ngơ ngác đứng ở trong hư không. Tử Câm nhìn về phía Đường Bất Chi. Đường Bất Chi hít thật sâu một hơi khí, đi đi lên. Là Tam Tạng. Hắn làm sao ở đâu? Có người nhận ra hắn, khiếp sợ đạo. Đường Bất Chi ổn định tâm thần, nhìn về phía trước mặt 3 cái Phật quân, xuất ra một thanh dao găm, nhất đao chạm hướng về phía trong đó một cái Phật quân. Một đao phong hầu, không chỉ có là thân thể, hồn phách vậy cùng nhau xoắn nát. Một đao một cái, đệ ngũ Phật vực 3 vị Phật quân cứ thế mà chết đi. Vô số người nhìn xem một màn này đều có một số không chân thiết, hư miễn cảm giác. Ta cái kia Phật thổ sư phụ không ở nơi này. Đường Bất Chi cuối cùng nói đạo, đã không có trước đó bối rối, ánh mắt dần dần sắc bén lại. Phật thổ lại như thế nào, thôn mạnh qua Phật thổ gấp 100 lần, vẻn vẹn trong viện một cái cây liền không nhất định so Phật tổ yếu, lại càng không cần phải nói là sư phụ. Chương 89, chặt đức tiên vương cảm giác chúng ta cùng đi tìm hắn, diệt người gia tộc, cướp bóc cấu đồng làm đồ đệ, còn dám gọi Phật môn đại năng. Sư đệ, không cần khắc chế bản thân, chuyến này muốn làm cái gì liền làm cái gì, sư minh, các sư tỷ đều tại, thực tế không được sư phụ vậy sẽ không nhìn như không thấy. Tăng Phàm một quyền đánh sát một cái Phật tôn, nói đạo. Hắn giống như là một cái bạo lực máy móc, từ chùa miếu đi về phía nam một mực giết tới bắc, huyết nhục không ngớt, không ai cả nổi. Thu bàn. Trong vòng trời, Tô Triệt nhàn nhạt đạo, thu bàn cờ, trong bàn cờ tất cả quân cờ toàn bộ vỡ nát. Chùa miếu bên trong, tất cả Phật người thân thể run lên, nhưng cùng nhau tán loạn. Thiên không rút đi 2 màu đèn trắng, một lần nữa khôi phục thanh minh, toàn bộ đại địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại một mảnh phá thành mảnh nhỏ chùa miếu Phật đường. Đệ ngũ Phật vực, trung tâm Phật miếu, toàn diện. Ngàn trượng kim thân thu nhỏ, Tăng Phàm nhìn về phía Tô Triệt, một mặt bất đắc dĩ. Sư đệ, cho sư huynh chữa chúng ta, làm sao một chút liền đều giải quyết? Một ván cờ, một phương thế giới, ván cờ kết thúc lúc liền là một phương thế giới sinh linh hủy diệt thời điểm, giống như là hắn nói, vào hắn bàn cờ, thủ hắn trưởng khống. Cờ đạo phạm vi lực sát thương mạnh hơn nhiều Tăng Phàm bất diệt chi đạo. Phật thủ có 5 vực, đây mới là đệ ngũ Phật vực, nhưng còn có 4 mảnh Phật vực, sư huynh, liền sợ là ngươi chờ chút mà giết không đến. Tô Triệt cười với đạo, bất diệt chi đạo, chiến đấu không ngừng, chiến ý bất diệt, cho ta thời gian ta có thể chiến khắp toàn bộ tiên giới, xuống đến phàm nhân, lên tới tiên đế ta đều có thể một trận chiến. Tăng Phàm nói đạo, trên người chiến ý lạnh thấu xương. Đây chính là hắn tự tin. Tiên vương, tiên đế lại như thế nào, hắn thiếu hụt chỉ là thời gian mà thôi. Càng là đem tập thể dục theo đài luyện đến chỗ sâu hắn chính là càng cảm giác cái này một pháp môn cường đại, hắn có một loại cảm giác, nếu là cho hắn thêm 1000 năm, 1 vạn năm hắn thậm chí có thể chỉ tay nắm bạo một cái này đại thế giới. Tô Triệt cười nhạt một tiếng. Đối với Tăng Phàm mà nói hắn không hề cảm thấy quyết đại. Đồng dạng, hắn cờ đạo cũng là như thế, hiện tại hắn bản cờ thế giới chỉ có thể khung vào một phương đại địa, có thể tu đến chỗ sâu hắn cảm thấy hắn thậm chí có khả năng đem huyền minh đại thế giới khung đi vào. Đến lúc đó chúng sinh đều là tại một ý niệm. Vương ông. Một thanh tiếng chó sủa truyền đến, hai người nhìn lại qua. Đại Hắc Cẩu hướng về hai người lộ ra khinh bị ánh mắt, tựa hồ là ở chế giễu hai người ánh mắt thiện cận, hai người khẽ giật mình. Bên cạnh Diệp Giao thì là nở nụ cười. Tăng Phàm sư minh, Đại Hắc đều nhìn không đi xuống người ở đây bên trong hít hà. Bên cạnh Đường Bất Chi cùng Tử Câm liếc nhau, cũng cười. Nó biết cái gì? Lời còn chưa nói hết một con chó móng đuốt trực tiếp đem hắn ấn vào đại địa phía trên, mấy người lại là cười to. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, ngươi cũng là chỉ là đi theo sư phụ hơi sớm, ta nhất định sẽ trả một chảo này mối thù. Lại là một chảo rơi xuống, đại địa đều trầm xuống một đoạn. Đi thôi, có người đến. Tử Câm nhìn xem một màn này, nói đạo, Đại Hắc Cẩu gật đầu, một đám người ly khai cái này một phương địa vực, hướng về đệ tứ Phật vực đi. Thật lâu Tằng Phàm mới từ dưới đất bò dậy. Chó này, thật biến thái. Hắn nhìn về chân trời, cắn răng đạo: "Tốt xấu hắn cũng là tiên tôn đều có thể tùy tiện giết người, lại là ở một con chó trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ, quá xỉ nhục. Nơi này phát sinh cái gì? Chư vị Phật quân, Phật tôn đây, ai dám động đến ta Phật thổ? Lập tức thông chi các đại Phật vực, có ngoại địch xâm lấn, đệ ngũ Phật vực thành miếu bị hủy, chư vị Phật quân, Phật tôn nên là truy sát địch nhân đi." Từ xa phương chân trời bay tới một nhóm Phật người, nhìn xem trước mặt đã trải qua hóa thành phế tích thành miếu, một mặt hoảng sợ. Còn có một cái sống, tục gia đệ tử cách ăn mặc, nhìn bộ dáng hẳn là một cái tạp dịch. "Ngươi cũng biết nơi này phát sinh cái gì, nhìn thấy địch nhân bộ dáng sao?" Một nhóm Phật người thấy được mới vừa từ dưới đất bò dậy Tàng Phàm, vấn đạo. Tàng Phàm nhìn về phía một đám người, không có dư thừa mà nói, trực tiếp một cái tát quá khứ. "Tạp dịch, cả nhà ngươi đều là tạp dịch." "Ngốc chó." Một bàn tay trực tiếp quất nát một mảnh hư không, một nhóm Phật người trực tiếp bị rút ra bạo. "Liên là ngươi Tàng gia ra giết các ngươi Phật tôn cùng Phật quân, một cước dẫm nát các ngươi thành miếu, nếu là muốn báo thù liền đến tìm ta." Tàng Phàm nhìn về phía xa phương đại địa quan sát người ở đây bá khí đạo, quay người hướng về Tử Câm mấy người đuổi theo. Hồi lâu, các loại thánh miếu hoàn toàn bình tĩnh xuống tới nơi xa rốt cục lục tục có người đến nơi này. Nhìn xem vỡ nát đại địa cái trước cái cự đại dấu chân, lại nghĩ tới vừa rồi Tàng Phàm nói chuyện, đáy lòng hoảng sợ. Thật chẳng lẽ là hắn diệt thành miếu? Đệ ngũ Phật vượt thành miếu, cái này thế nhưng là so với bình thường tiên môn đều mạnh hơn, đúng là bị một cái người diệt. Tin tức truyền ra, tiên giới chấn động. Vô số ánh mắt rơi xuống Phật thổ phía trên, các đại tiên môn đều có người hướng Phật thổ chạy đến, muốn xem một chút cái kia gan to bằng trời là người nơi nào, cũng muốn nhìn xem Phật thổ sẽ như thế nào làm. Đệ tứ Phật vượt thành miếu, đệ tam Phật vượt thành miếu, đệ nhị Phật vượt thành miếu, đệ nhất Phật vượt đại lôi âm tự, mấy cái địa phương đều có một đoạn giống nhau ảnh tượng phù hiện. Phía trên có một cái trần trụi nửa người trên trán in một cái tay cho ấn thanh niên đang lớn tiếng khiêu khích, thái độ đó cực kỳ phách lối, tựa hồ là đem toàn bộ Phật thổ đều không để trong mắt. Quá cuồng vọng. Có Phật môn đại năng giận dữ đạo: "Ta Phật thổ đặt chân tiên giới mấy chục vạn năm còn lần thứ nhất nhận như thế vô cùng nhục nhã, diệt ta một phương thành miếu, còn dám lớn lối như thế. Ta nguyện đi tru sát kẻ này, ai muốn cùng ta cùng một chỗ." Không giết người này khó phát tiết mối hận trong lòng. Một nhóm bình thường thánh quang phổ chiếu, đức cao vọng trọng Phật môn đại năng hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt đều là giết sạch. Đệ nhất Phật vượt đại lôi âm tự, bảo điện phía trên, một cái thanh niên Phật người ngồi xếp bằng, lặng lặng nhìn xem phía dưới Phật tu lửa giận, lại nhìn về phía họa diện người, ánh mắt ngưng lại. Hắn đến từ huyền giới. Một câu, tất cả ồn ào Phật môn đại năng toàn bộ ngừng xuống tới, cùng nhau nhìn về phía thanh niên Phật người. Thật có một chút giống, đây là đã từng từ huyền giới truyền đến hình ảnh, ngoại trừ thiếu đi một cái kia tay cho ấn cái khác đều không kém bao nhiêu. Vẫn là phách lối như vậy, huyền giới người làm sao sẽ xuất hiện ở tiên giới? Tỉnh táo lại, một nhóm Phật môn đại năng trên mặt đều lộ ra ngưng trọng. Những người khác không biết đạo, tự cho là đúng đi tiến đánh huyền giới 100 vạn tiên quân là biến mất, có khả năng còn sống, chỉ có bọn hắn biết rõ, 100 vạn tiên quân là bị diệt. Một cái đều không có thể còn sống sót. Huyền giới bên trong có kinh thế cường giả ẩn tàng, rất có thể là một tôn tiên vương. Đệ ngũ Phật vực xảy ra chuyện lúc ta từng hướng đệ ngũ Phật vực nhìn thoáng qua, chỉ trong thoáng chốc thấy được một đạo thân ảnh màu đen, dường như không phải người, hẳn là hắn che giấu ta cảm giác. Thanh niên Phật người lại nói đạo, một đám Phật môn đại năng đều là giật mình. Thanh niên Phật người nhìn như tuổi trẻ, nhưng thật ra là khởi nguyên thủy Phật đệ tử, tiên vương tồn tại, cũng là bây giờ đại lôi âm tự chủ trì. Có thể chặt đứt hắn cảm giác tồn tại đến thiếu cũng là một tôn tiên vương. Chẳng lẽ là huyền giới cái kia một vị?